Chương 270, khuê mật ở giữa câu chuyện bí mật. Nữ chính mộng bức, ta cầu dẫn Hứa Lương. Chương 270, khuê mật ở giữa câu chuyện bí mật. Nữ chính mộng bức, ta cầu dẫn Hứa Lương. Một bữa cơm ăn đến là ngũ vị tạp trần. Trong lúc đó, lãnh phụ nhiều lần há miệng, lại muốn nói lại thôi. Trong đầu hồi tưởng lại tối hôm qua chẳng cảnh. Hứa Lương muốn rời đi thời điểm, là mình để hắn lưu lại. Nghĩ tới đây, lãnh phụ lòng đang dỉ máu, hận không thể cho mình một bàn tay. Dẫn sói vào nhà a, hắn đã hạ quyết tâm không nhúng tay vào, không nghĩ tới vẫn là can thiệp, lại là giúp Hứa Lương một thanh. Thanh này nữ nhi hướng trong hố lửa đầy khác nhau ở chỗ nào? Kỳ thật, muốn là Hứa Lương thực tình ưa thích nữ nhi còn tốt, nhưng hắn hiểu rõ Hứa Lương tính cách, hắn là sẽ không toàn tâm toàn ý ưa thích một nữ nhân. Lãnh phụ ngồi ở một bên một mình thần thương. Lãnh Băng Tuyết cùng Hứa Lương lại là như keo như sơn, tương kính như tân, thái độ so tối hôm qua càng tốt hơn. Hung hăng hướng Hứa Lương trong chén gấp thức ăn. Nàng từ nhỏ đến lớn đối với người khác phái đều là đứng xa mà trông. Nhưng khi nàng triệt để tiếp nhận Hứa Lương về sau, tình cảm bạo dạn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đè nén càng lâu, bắn ngược đến càng thêm mãnh liệt. Hứa Lương không khỏi cảm thán, không có uổng phí hắn một phen tâm tư. Trong đó còn có một cái vấn đề nhỏ tồn tại. Cái kia chính là nàng khuê mật Liễu Nhược Lan. Nếu để cho nàng biết, ngay từ đầu Liễu Nhược Lan liền tính toán nàng, sẽ có chút phiền phức. Trở mặt thành thù là tất nhiên. Nhưng cái này không liên quan Hứa Lương sự tình, vô luận hai nữ nhân làm sao tranh giành tình nhân, được lợi đều là hắn. Cơm nước xong xuôi, Hứa Lương cùng Lãnh Băng Tuyết cùng rời đi. Lãnh Băng Tuyết công ty còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý. May ra Hứa Lương đã đáp ứng giúp nàng giải quyết công ty nguy cơ, không cần giống như trước một dạng áp lực lớn như vậy. Nàng mới cùng Hứa Lương xác định quan hệ, đương nhiên muốn một mực tại cùng một chỗ, không biết sao thân thể không chịu được nổi. Vừa tới công ty không bao lâu, Liễu Nhược Lan liền đến. Hôm qua nàng tại xử lý chính mình công ty sự tình, sáng sớm nghe nói khuê mật bị bắt cóc tin tức, nàng đội vã chạy tới. Liên quan tới Lãnh Băng Tuyết bị bắt cóc sự tình, hôm qua các đại tin tức tòa soạn báo đều biết. Chỉ là thích trở ngại thủ phạm là một trong tứ đại gia tộc, Giang gia đại thiếu, cũng không dám đưa tin. Hôm nay không đồng dạng. Giang gia tại các mới thế lực chèn ép phía dưới bấp bênh, dưới cờ công ty tồn tại trốn thuế lậu thuế, công trình chất lượng vấn đề. Ngân hàng nhận được tin tức điên cuồng đòi nợ, nhân viên tập thể bãi công biểu tình. Nhất là tập đoàn lão tổng dính líu án mạng, sắp đứng trước lao ngục hai thương. Hiện tại chính là đánh dữ dội rơi xuống nước miệng thời điểm. Lúc trước cùng Giang gia có thủ thế lực ảo ảo xông ra, một số dã tâm gia cũng nhảy ra, muốn kiếm một chén canh. Mà tại biết nhằm vào Giang gia là Hứa gia về sau, tất cả mọi người biết Giang gia xong. Cho nên các đại tin tức tòa soạn báo cũng không sợ, một mạch đem những năm gần đây Giang gia việc các toàn bộ bộ quăng đi ra. Bên trong lớn nhất kình bạo tin tức cũng là Giang gia đại thiếu bắt cóc Lãnh thị tập đoàn tổng tài. Băng Tuyết, nghe nói ngươi bị bắt cóc rồi. Liễu Nhược Lan một mặt lo lắng nhìn lấy khuê mật, thiếu kỳ ở trên người nàng một trận gió xét, còn vây quanh dạo qua một vòng. Không cần lo lắng, ta cái này không có chuyện gì sao? Lãnh Băng Tuyết cười cười, có như thế một cái quan tâm chính mình khuê mật, nàng cảm giác tâm lý ấm áp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tên kia điên rồi, cũng dám bắt cóc ngươi. Liễu Nhược Lan tương đương tức giận. Nàng thì có như thế một cái khuê mật, có người muốn thương tổn nàng, quả thực không thể nhịn. Tuy nhiên nàng trợ giúp Hứa Lương giải quyết khuê mật, cung cấp tình báo đánh phụ trợ, nhưng nàng cũng không cảm thấy đây là hại khuê mật. Hứa Lương như vậy hoàn mỹ, có tiền có quyền có thế, làm nữ nhân của hắn là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào a. Gặp khuê mật tức giận như vậy, Lãnh Băng Tuyết vội vàng an ủi. Sau đó đem ngày hôm qua bắt cóc sự kiện, một năm một mười đều nói ra. Nghe nói nàng bị bắt cóc, là Giang Hạo cùng Diệp Thần cùng một chỗ đặt ra bẫy, Liễu Nhược Lan phối hợp mắng. Ta liền biết hai người bọn họ không phải vật gì tốt, còn tốt khuyên ngươi cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ. Lãnh Băng Tuyết rất tán thành gật gật đầu. Chuyện ngày hôm qua, nàng bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ, quyết định về sau tiến người của công ty đều muốn ngàn vạn chú ý ngươi nói là Hứa công tử cứu được ngươi. Đó lấy lại nghe nói tại thời khắc mấu chốt là Hứa Lương xuất hiện cứu được nàng. Liễu Nhược Lan ánh mắt dần dần thay đổi. Hôm trước anh hùng cứu mỹ một lần, hôm qua Hứa Lương lại cứu nàng, Liễu Nhược Lan đã tưởng tượng đến khuê mật luôn hãm. Vân vân. Mới vừa rồi không có chú ý, hiện tại mới phát hiện vị này khuê mật hai gò má hồng nhuận phân tớt, trên trán có cỗ thiếu phụ phong tình. Chẳng lẽ nói, Liễu Nhược Lan tâm lý bắt quái chi hỏa cháy hừng hực. Ta nói, sẽ không phải là Hứa công tử cứu được ngươi, sau đó ngươi lấy thân báo đáp a. Đón khuê mật chế nhạo ánh mắt, Lãnh Băng Tuyết cao lạnh sắc mặt không kèm được, thẹn thùng túi lầu xuống. Nhìn nàng cái dạng này, Liễu Nhược Lan chỗ nào vẫn không rõ. Rốt cục hoàn thành Hứa Lương nhiệm vụ, nàng thở dài một hơi đồng thời, trong lòng cũng có chút ế ẩm. Cái này cũng mang ý nghĩa, thêm ra một nữ nhân, sẽ thêm phân đi một phần Hứa Lương thích. Chỉ cần Hứa Lương tâm lý có chính mình liền tốt. Lắc đầu, dứt bỏ tạp nhạp suy nghĩ, Liễu Nhược Lan trêu bừa. Chuyện khi nào? Làm ra chuyện lớn như vậy, vậy mà không nói cho ta. Lãnh Băng Tuyết càng thêm ngượng ngùng, do dự một chút, vẫn là đem tối hôm qua mời Hứa Lương đến nhà ăn cơm nói ra. Chậc chậc. Không nhìn ra à, chúng ta Băng Sơn tổng tài vậy mà đột nhiên khai thiếu, trực tiếp đem Hứa công tử quả chén. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mọ a. Đối mặt khuê mật trêu chọc, Lãnh Băng Tuyết lắc đầu tam liên. Ta mới không có ngươi nói cái chủng loại kia ý nghĩ. Hoan buồn à, tối hôm qua rõ ràng chỉ là một cái trùng hợp ngoài ý muốn, nói như thế nào giống như là nàng cố ý một dạng. Tốt tốt, chớ giải thích. Ta biết giống Hứa công tử như thế hoàn mỹ người, nhất định muốn sớm cầm xuống, ngươi làm được không có sai. Liễu Nhược Lan đồng tỷ giống như phất phất tay. Lãnh Băng Tuyết mắt trừng tróng đốc, dậm chân, đều cuống đến phát khóc. Nàng thật không phải cố ý cầu dẫn Hứa Lương a. Có điều rất nhanh nàng thì ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe Liễu Nhược Lan bu lại, lặng lẽ nhẹ nhàng mà nói. Nói cho ta một chút là cảm giác gì? Têu một tiếng tỉ tỉ, ta có thể truyền thụ cho ngươi tài múa, cam đoan ngươi chiếm được Hứa công tử niềm vui. Lãnh Băng Tuyết. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Hứa thị tập đoàn tổng tài văn phòng. Hứa Lương chính nhàm chán nghe quản lý Nhậm San San nghiêm túc báo cáo công tác. Đột nhiên, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Hứa Lương cầm lấy xem xét, thấy là Diệp Lưu Ly đánh tới, trong lòng hơi động liền biết rõ nói chuyện gì xảy ra. Cười nhấn xuống nút trả lời. Lương ca, trong nhà của ta xảy ra chút sự tình, vừa tiếp vào điện thoại bóp cảnh sát nói cái kia Diệp Thần là sát thủ. Chương 271, một trận nhằm vào nhân vật chính sát cục. Ác mộng bắt đầu. Mắt trận tròn chương 271, một trận nhằm vào nhân vật chính sát cục. Ác mộng bắt đầu. Mắt trận tròn. Lương ca, không có quấy rầy đến ngươi đi. Hứa Lương vừa nhận điện thoại, đối diện thì truyền đến Diệp Lưu Ly thanh âm thanh thúy, chỉ là lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Làm sao lại thế? Lưu Ly gọi điện thoại cho ta, ta cao hứng còn không kịp. Hứa Lương cười một tiếng, mập mờ nói, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Có phải hay không nhớ ta? Diệp Lưu Ly lúc này đang ở nhà bên trong, nghe nói như thế, nguyên bản lo lắng tâm tình thoáng chốc biến đến xấu hổ. Nghĩ đến cùng Hứa Lương cùng một chỗ khoái lạc thời gian, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Khi thấy mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu phụ mẫu lúc, Diệp Lưu Ly tỉnh táo lại. Lương ca, trong nhà của ta xảy ra chút sự tình. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không nên gấp gáp, từ từ nói. Là như vậy. Diệp Lưu Ly đem vừa mới nhận được điện thoại, sở cảnh sát nói cho bọn hắn nói, cái kia trước đây không lâu trở về ca ca vậy mà tại ngoại cảnh làm sát thủ. Hiện tại cha mẹ ta không biết làm sao bây giờ, ta liền nghĩ đến Lương ca, gọi điện thoại đến hỏi một chút. Ta đã biết, ngươi thì đợi trong nhà, ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, Hứa Lương cũng không có chút nào biểu tình biến hóa. Có tiết tấu nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phanh phanh thanh âm, tại phòng làm việc an tĩnh lộ ra vô cùng là thanh thúy. Không sai, đây hết thảy đều là tính toán của hắn, là hắn đem Diệp Thần sát thủ tin tức, còn có một số chứng cứ cung cấp cho Đường Hình, cũng để cho nàng đem tin tức này thông chi cho Diệp người nhà họ Thần. Đây cũng là một trận nhằm vào Diệp Thần sát cục. Giang gia phá sản, đem Giang phụ bắt vào tù, đây hết thảy đều tìm lý do để Giang Hạo có nổi. Hối hận sẽ tràn ngập nội tâm của hắn, tin tưởng không được bao lâu, liền sẽ tức đoạt hết trên người hắn khí vận. Còn có cũng là cái kia Diệp Thần. Hứa Lương đã không có ý định cùng hắn chơi tiếp tục, dự định sớm một chút tiến hắn lên đường. Trên người hắn khí vận không ít, muốn tại thời gian ngắn tức đoạt xong, nhất định phải sử dụng một số thủ đoạn phi thường. Hứa Lương kế hoạch là bổ quang hắn sát thủ thân phận, để hắn chúng bạn xa lánh. Không muốn bị thanh tẩy, hắn cũng chỉ có thể bận ngủ, đến lúc đó chắc chắn toàn thành truy nã, biến thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Khi đó còn có một hệ liệt ác mộng đang chờ hắn. Đợi đến Nhậm San San hồi báo xong công tác, Hứa Lương cái này mới đứng dậy, đi ra ngoài. Diệp Lưu Ly trong nhà tiếp vào sở cảnh sát điện thoại về sau, Diệp phụ Diệp mẫu liền bắt đầu mất hồn mất vía. Còn con gái tốt nói Hứa Lương không lâu sẽ tới, cặp vợ chồng già mới thả lỏng trong lòng. Bọn hắn quả thực không thể tin tưởng. Cái kia thất lạc nhiều năm nhi tử, lại người tại ngoại cảnh làm sát thủ. Ở chung được nhiều ngày như vậy, bọn hắn nhưng lại không biết, nhi tử là một cái trên tay dính đầy nhân mạng đạo phủ. Bọn hắn chỉ là dân chúng bình thường, chỗ nào tiếp xúc qua loại chuyện này. Bởi vậy, làm Hứa Lương đến về sau, đều coi hắn là làm người đáng tin cậy. Không cần lo lắng, trong lúc này sẽ có hay không có cái gì hiểu lầm. Dạng này, ta trong cục có người, mang các ngươi tự mình qua đi hỏi một chút. Hứa Lương đường hoàng an ủi một chút người Diệp ra. Trên thực tế, dẫn bọn hắn đi gặp Diệp Thần, vốn là hắn mục đích. Không phải vậy làm sao để Diệp Thần chúng bạn xa lánh đâu? Đúng. Vạn nhất có cái gì hiểu lầm đâu? Chúng ta cái này đi sở cảnh sát hỏi một chút tình huống. Tiểu Lương, lại đã làm phiền ngươi, thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi, ngươi giúp chúng ta nhiều lắm. Cặp vợ chồng già lúc này một trận cảm tạ. Một bên Diệp Lưu Ly thì là dùng một đôi tràn ngập ái mộ ánh mắt nhìn lấy Hứa Lương, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Không cần khách khí, đều là người một nhà. Nói đến người một nhà thời điểm, Hứa Lương nhìn về phía Diệp Lưu Ly, nhíu mày. Diệp Lưu Ly khuôn mặt xoát một chút thì đỏ lên. Diệp phụ Diệp mẫu chính tâm sự nặng nề, cũng không có chú ý tới hai người mắt đi mày lại. Tại Hứa Lương chỉ huy dưới, một đoàn người đi vào sở cảnh sát, thuận lợi gặp được Diệp Thần. Trong lúc đó, có cảnh viên cùng bọn hắn nói Diệp Thần sự tình, cùng đội bắt cóc một vị hiển hách mỹ nữ nổi danh tổng tài. Vô luận là Diệp phụ Diệp mẫu, vẫn là Diệp Lưu Ly, đều là kinh hãi không thôi. Đảm nhiệm ai biết, người bên cạnh phạm vào lớn như vậy tội, đều sẽ trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Lúc này, Diệp Thần còn ngốc tại phòng thẩm vấn bên trong, hắn đã bị thẩm vấn một ngày. Ta mới nói bao nhiêu lần, ta không có cùng Giang Hạo nhất lên diễn xuất, không có bắt cóc Lãnh Băng Tuyết. Hai tên cảnh viên ngay tại làm ghi chép. Trong đó một tên cao gầy cảnh viên nhẹ gật đầu. Ngươi nói ngươi không có tham dự vụ án bắt cóc, cái kia giải thích thế nào Giang Hạo bảo Tiêu sẽ gọi điện thoại, thông báo ngươi tới cứu Lãnh tổng tài. Ta làm sao biết, trước đó ta đều cùng hắn không quen, thậm chí còn có thủ. Diệp Thần rất là bực bội nói. Nhất định là Giang Hạo cùng Hứa Lương diễn một trận anh hùng cứu Mỹ, ta thành lưng của bọn hắn nổi hiệp, bọn hắn tính kế ta. Bên cạnh mập lùn cảnh viên lắc đầu, khinh thường mà nói. Ngươi biết hiện tại Giang gia đều muốn phá sản sao? Nếu như giống ngươi nói, Hứa công tử cùng cái kia Giang Hạo diễn xuất, như thế nào lại xuất thủ đả kích Giang gia? Diệp Thần nghe vậy một bức. Còn có chuyện này. Hứa Lương muốn đem Giang gia cả phá sản. Thật sự là điên rồi. Không khỏi, hắn nghĩ tới Hứa Lương là người, thủ đoạn độc ác, lanh huyết tàn nhẫn. Náo tử linh quang nhất thiểm. Ta đã biết, Hứa Lương đây là muốn sát nhân diệt khẩu. Phốc phốc mập lùn cảnh viên cùng cao gầy cảnh viên lướt nhau, phốc phốc một tiếng cười. Xin lỗi, chúng ta nhận qua chuyên môn huấn luyện bình thường không biết cười, trừ phi nhịn không được. Niên đại gì, còn sát nhân diệt khẩu. Náo tử bạc đi. Được rồi, chúng ta tạm thời không nói sự kiện này, đến đón lấy chúng ta tới tâm sự thân phận của ngươi a. Địa phủ Diêm Vương. Diệp Thần nghe vậy giật mình, vô thần trong con ngươi thoáng chốc bắn ra tinh quang. Muốn không phải thân thể của hắn bị đặc thù ghế dựa trói buộc chặt, nhất định sẽ kinh hãi lập mà lên. Thật sự là quá khó mà tin nổi, những người này làm sao lại biết thân phận chân thật của hắn? Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Diệp Thần ngụy biện nói. Nói đùa, loại chuyện này hắn khẳng định không thể thừa nhận. Cửu Châu đối với ngoại giới hắc ám lực lượng cơ hồ là linh dễ dàng tha thứ, phát hiện sau không phải xử quyết, cũng là trục xuất. Không cần vội vã ngụy biện, trước xem hết những vật này lại nói. Cảnh Viên đem một vài tư liệu ném bình phong đi ra, nguyên một đám ấn mở, tại Diệp Thần trước mặt lật qua. Đây đều là hắn làm sát thủ chứng cứ. Diệp Thần bị triệt để khiếp sợ đến. Chứng cứ bày ở trước mặt, không phải do hắn chống chế. Nhưng cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Cửu Châu sở cảnh sát đều như bức như vậy sao? Liên một số quốc gia đều tra không được đồ vật, bị bọn hắn tra được. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đi qua bao lâu, cửa phòng thẩm vẫn bị gõ vang, nhận được tin tức hai người lui ra ngoài. Rất nhanh, Diệp gia ba người cùng Hứa Lương đi đến. Kế tiếp là châm ngòi ly gián thời khắc. Chương 272, ta sẽ chiếu cố tốt người muội muội. Hứa Lương giết người Chu Tâm. Chương 272, ta sẽ chiếu cố tốt người muội muội. Hứa Lương giết người Chu Tâm. Cha mẹ, còn có Lưu Ly, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn đến tiến đến mấy người, nguyên bản Diệp Thần còn là một bộ đánh chết không thừa nhận biểu lộ, nhất thời có chút tâm hỏng lên. Mặc kệ hắn ở bên ngoài làm cái gì, nhưng nhà là hắn duy nhất bến cảng, không muốn để cho trong nhà biết chuyện của hắn. Chúng ta tại sao tới, tâm lý không có điểm số sao? Ngươi có mấy cái mạng a, thì dám phạm tội, vẫn là bắt cóc đại án, có phải hay không ở bên ngoài làm sát thủ quen thuộc? Nghĩ đến cái này mới nhận biết nhau nhi tử Sở Tác Sở Vi, cùng sắp gặp phải lao ngục thai đường, Diệp phụ tức giận đến toàn thân thẳng thình thịch. Đều tại chúng ta không tốt, năm đó không có coi trọng ngươi, làm hại ngươi bị bọn buôn người cướp chạy. Diệp Mẫu hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào trong chốc lát, nàng khuyên: "Hai tử, nghe nói ngươi hôm qua bị bắt được, hiện tại còn không chịu nhận tội. Chứng cứ đều bày ở trước mặt, ngươi thì nhận tội đi, còn có thể tranh thủ xử lý khoan dung. Chúng ta người một nhà sẽ chờ ngươi đi ra." Diệp Lưu Ly cùng cái này mới về đến nhà không bao lâu, ca ca không có cảm giác gì. Ngược lại, bởi vì Diệp Thần mấy lần quấy rầy nàng cùng Lương ca hẹn họ, trong lòng rất là không thích. Cảm thụ được trong phòng thẩm vấn đè nén không khí, Diệp Lưu Ly có chút sợ hãi, không tự chủ được hướng Hứa Lương bên người tới gần chút. Tựa hồ là cảm nhận được nàng sợ hãi, Hứa Lương một thanh giắt tay của nàng, mỉm cười biểu thị an ủi. Diệp Lưu Ly trong lòng ấm áp, bị tràn đầy cảm giác an toàn vây quanh, trong ánh mắt đều là vẻ si mê. Nghe được phụ mẫu trách cứ, Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt biến ảo không ngừng. Suy nghĩ một lát, hắn hít sâu một hơi nói ra: "Cha mẹ, ta là bị vu hãm, ta căn bản cũng không có bắt góc, ta là đi cứu người. Còn có các ngươi nói sát thủ, càng là lời nói vô căn cứ, ta làm sao có thể giết người nhà?" Sự tình phát triển đã vượt quá dự liệu của hắn. Không nghĩ tới bị bắt được sở cảnh sát, vậy mà cha ra hắn sát thủ thân phận. Sớm biết như thế, hắn lúc đó thì chạy trốn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Diệp Thần chỉ có thể một mực chắc chắn đó là giả dối không có thật. Thừa nhận nhưng là muốn bị thanh lý. Diệp Thần đoán hận không thôi. Loại chuyện này sao có thể để cha mẹ hắn biết? Không phải không duyên cớ để bọn hắn lo lắng sao? Lúc này, khoe mắt của hắn ánh mắt xéo qua thấy được đang cùng muội muội Diệp Lưu Ly mặt mày đưa tình Hứa Lương. Hết thảy đều hiểu, khẳng định là gia hỏa này dở trò quỷ. Diệp Thần giận không nhịn nổi, chỉ Hứa Lương cắn răng nghiến lợi nói: "Là hắn, cũng là hắn vu hãm ta, các ngươi không nên bị hắn lừa gạt." Diệp phụ Diệp mẫu thấy thế, ào ào lắc đầu thở dài. Bọn hắn không biết đứa con trai này làm sao vậy, sau khi trở về một mực đối ân nhân của bọn hắn Hứa Lương có ý kiến. Còn thường xuyên tại trước mặt bọn hắn nói Hứa Lương nói xấu. "Đủ rồi, ngươi còn muốn điên tới khi nào?" Diệp phụ nhìn không được, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng: "Ta biết ngươi bị cướp không có người nhà tại bên người, một mực là một người lẻ loi hữu quạng, bởi vậy nhìn đến tiểu Lương ưu tú như vậy, trong lòng ngươi ghen ghét. Nhưng chúng ta cũng là người bình thường à, ngươi nỗ lực mà nói như cũ có thể đem sinh hoạt sống rất tốt, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi còn không bỏ xuống được viên kia ghen tị tâm." Diệp mẫu đồng dạng phụ hòa nói: "Tiểu thần, ngươi tỉnh đi, chứng cứ đều bày ở trước mặt, thế nào lại là tiểu Lương hãm hại ngươi?" Diệp Thần sững sờ nhìn lấy phụ mẫu, ánh mắt ngốc trệ. "Cái quỷ gì? Rõ ràng là Hứa Lương âm mưu tính kế, hắn mới tới, lại nói hắn là ghen ghét." "Diệp Thần." Diệp Lưu Ly rốt cục nhịn không nổi nữa. Vốn là đều không có ý định để ý đến hắn, vậy mà lại nói đến Lương ca nói xấu. "Khó trách ngươi lúc trước sẽ bị lừa bán, ai quy của ngươi thật sự là đổi mới ta nhận biết hạt cuối, nao tử có bệnh đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Lương ca dựa vào cái gì hãm hại ngươi? Ngươi cùng hắn ở giữa chênh lệch to như khoảng cách, nhằm vào ngươi có chỗ tốt gì? Tranh thủ thời gian nhận tội đi, tránh khỏi kéo dài lầm thời gian của chúng ta." Diệp Lưu Ly mà nói không thể bảo là không đủ hung ác. Hắn thật sự là bị tức đến, gia hỏa này năm lần bảy lượt nhằm vào Lương ca, cùng con chó điên giống như. Diệp Thần thân thể run lên, muội muội từng câu lời nói, để hắn bị bạo kích thương tổn. Hắn không nghĩ tới, người một nhà lại đều bị hắn nhận tội. Có thể là trừ sát thủ thân phận không sai, hắn thật không có tham dự bắt cóc ca bị vu hãm lại không chỗ giải oan, người nhà không tín nhiệm, tức giận đến Diệp Thần như muốn thổ huyết. Đinh. Diệp Thần tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 999. Đinh. Diệp Thần hận giận muốn điên, phản phái giá trị 1000. Hứa Lương đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn lấy cho vui, trong mắt lấp loe ý cười. Liếc mắt thất hồn lạc phách Diệp Thần, biết cái kia hắn ra tay. "Diệp thúc Diệp đi, còn có Lưu Ly, các ngươi trước không nên tức giận, hắn chỉ là nhất thời nghĩ quần mà thôi." Hứa Lương tằng hắng một cái đứng dậy, đầu tiên là an ủi bọn hắn vài câu, sau đó ngự trọng tâm trưởng đối Diệp Thần nói ra: Ta không biết ta chỗ nào đắc tội ngươi, nhưng chuyện giữa chúng ta trước để một bên, nói một chút ngươi gặp phải vấn đề. Ngươi bắt cóc chính là Lãnh Thị tập đoàn tổng tài, ta cùng với nàng có chút quan hệ có thể không để cho nàng khởi tố ngươi. Trọng điểm là ngươi ở nước ngoài sát thủ thân phận, đã khiến cho trong cục thượng tầng cao độ coi trọng, ta tìm hiểu qua đoán chừng muốn chấp hành tử hình. Nhưng là ngươi yên tâm, ta có thể thông qua trong nhà quan hệ từ đó hòa giải một chút, điều kiện tiên quyết là muốn ngươi nhận tội. Chỉ cần ngươi đem những năm này sở tác sở vi nói rõ ràng, ta hứa ra có thể cam đoan, để ngươi bị rộng lớn nhất xử lý. Muốn là ngươi trong tù biểu hiện được tốt, không dùng đến mấy năm liền có thể đi ra. Diệp phụ Diệp mẫu nghe nói Diệp thần muốn chấp hành tử hình, nhất thời đầu choáng váng, thân thể lảo đảo. Lại nghe được nói chỉ cần Diệp thần nhận tội, ngồi mấy năm liền có thể đi ra. Cặp vợ chồng già không khỏi đại hỉ. So sánh tử hình, ngồi mấy năm tù tính là gì? Tiểu Lương, thật sự là quá đã làm phiền ngươi, thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Người Diệp gia đều là một mặt cảm kích nhìn Hứa Lương. Đại ân nhân á bọn hắn thật sự là thiếu Hứa Lương nhiều lắm. Lập tức, Diệp phụ Diệp mẫu hung tợn nhìn về phía Diệp thần. Nhìn xem, ngươi như vậy nhằm vào Tiểu Lương, Tiểu Lương lại đại nhân bất kể tiểu nhân qua, còn không mau cảm ơn Tiểu Lương. Ngươi cũng nghe đến Tiểu Lương nói a, chỉ cần ngươi nhận tội, mấy năm liền có thể đi ra, chúng ta sẽ một mực chờ ngươi. Lúc này, Diệp thần thân thể không cầm được phát run, hắn là bị Hứa Lương chọc tức. Vô sỉ, quá vô sỉ. Người làm sao có thể vô sỉ đến nước này? Hắn chỗ nào nhìn không ra Hứa Lương tâm tư. Đừng nhìn Hứa Lương là đang giúp mình nói chuyện, trên thực tế bất quá là vì tranh thủ phụ mẫu, còn có muội muội hảo cảm thôi. Nói thật dễ nghe giúp hắn giảm hình phạt, trên thực tế câu câu đều đang cho hắn gài bẫy. Căn bản cũng không phải là hắn bắt cóc Lãnh Băng Tuyết, người khác không rõ ràng, Hứa Lương còn không biết sao. Còn để cho mình thừa nhận sát thủ thân phận. Càng là ước gì sớm một chút chính mình đi chết. Hắn biết Hứa Lương, Hứa gia có cái năng lực kia bãi bình hắn sát thủ thân phận, nhưng Hứa Lương chắc chắn sẽ không làm như vậy. Mấy năm sau thả chính mình đi ra. Lừa gạt quỷ đâu? Chỉ sợ trước một giây hắn bàn giao, một giây sau liền sẽ dẫn hắn đi ăn đạn. Diệp thần thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hứa Lương. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Hứa Lương đã hóa thành cho bụi. Hô, hút. Diệp thần không ngừng hít sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Lại tức giận cũng vô dụng. Hắn hiện tại là tù nhân, tự nhiên Hứa Lương nói cái gì chính là cái đó. Cảm nhận được phụ mẫu chờ đợi ánh mắt, Diệp thần cuối cùng nhẹ gật đầu. Cha mẹ, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem hết thể nói rõ ràng. Hắn mặt không biểu tình, cơ hồ là cắn răng hàm, nói ra câu nói này. Diệp phụ Diệp mẫu thở dài một hơi. Bọn hắn liền sợ Diệp thần từ đầu góc, hiện tại xem ra còn có thể cứu. Lại là một phen thuyết phục về sau, để tránh quấy rầy cảnh sát phá án, bọn hắn rời đi phòng thẩm vấn. Hứa Lương là người đi ra sau cùng. Trước khi đi, hắn nhìn Diệp thần liếc một chút, khóe miệng nụ cười không có che giấu. Ngươi thì yên tâm ở bên trong đợi đi, ta sẽ chiếu cố tốt người nhà ngươi. Không đúng, phải nói là chiếu cố tốt ngươi muội muội. Đến lúc đó có hài tử, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Nói xong nên ngang rời đi. Đây là Hứa Lương sau cùng bức bách Diệp thần một thanh. Tin tưởng Diệp thần sẽ chịu không nổi sớm một chút buồn ngủ, đến lúc đó còn có kịch bản đang chờ hắn. Diệp thần bị trói buộc đang tra hỏi trên đế, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hai mắt bốc hỏa. Phốc, tâm lý trăm mối cảm xúc hỗn ngang, đột nhiên một hơi không có chậm tới, hắn một búng máu phun tới. Mang thai Lãnh Băng Tuyết cùng muội muội, một trái một phải đứng tại Hứa Lương bên người. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, Diệp thần không rét mà run. Không được, tuyệt đối không thể cứ như vậy khuất phục. Diệp thần ánh mắt chớp động, một cái điên cuồng ý nghĩ trong lòng hắn sinh sôi. Đinh. Diệp thần đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Diệp thần đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Diệp thúc Diệp đi, các ngươi đi về trước đi, ta muốn đi trong cục chào hỏi, không thể cùng các ngươi. Ta đã sắp xếp xong xuôi xe, hắn sẽ đưa các ngươi trở về. Đứng tại cửa cảnh cục, Hứa Lương đối Diệp gia ba người nói. Diệp gia mấy cái người trong lòng hiểu rõ. Trước đó Hứa Lương nói nhận biết người trong cục, hiện tại dẫn bọn hắn đi xem Diệp thần, Hứa Lương khẳng định phải đi chuẩn bị một chút. Cái này đều là nhân tình, a nghĩ đến Hứa Lương vì bọn hắn nhìn thấy Diệp thần, không tiếc hối hạ ngược xuôi tiêu hao nhân tình. Còn có vừa mới nghe Hứa Lương nói nguyện ý vì Diệp thần giảm hình phạt, người Diệp gia cảm động đến không muốn không muốn. Được, ngươi làm việc của ngươi tình là được, không cần phải để ý đến chúng ta. Tiểu Lương, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi, có rảnh đến nhà chúng ta a di nấu cơm cho ngươi ăn. Cặp vợ chồng già lại là một trận cảm tạ. Nhanh như vậy thì muốn tách ra, Diệp Lưu Ly rất là không muốn. Nhưng nàng rất hiểu chuyện, không thể ảnh hưởng Lương Ca chính sự. Trong lòng đối Diệp thần hận ý tăng thêm một phần. Muốn không phải Lương Ca vì xử lý chuyện của hắn, chính mình như thế nào lại cùng Lương Ca tách ra? Lưu Ly à, Tiểu Lương đối với chúng ta một nhà tốt như vậy, ngươi nhất định muốn thật tốt báo đáp Tiểu Lương biết không? Chúng ta biết cùng Tiểu Lương tại tình yêu tình báo, Tiểu Lương người rất tốt chúng ta cũng vừa ý, chung đụng thời điểm ngươi có thể tuyệt đối đừng bày tính xấu. Trên đường trở về, cặp vợ chồng già không ngừng giáo dục nữ nhi. Diệp Lưu Ly cúi đầu, thẹn thùng không thôi, chỉ có thể hung hăng gật đầu. Mắc cỡ chết người ta rồi, chính mình cùng Lương Ca sự tình lại bị cha mẹ phát hiện, tốt tại bọn họ không có phản đối. Diệp Lưu Ly tâm lý có chút tiểu mừng thầm. Vô luận là ai, tìm tới ưa thích người yêu, còn chiếm được phụ mẫu tán đồng, đều là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Lại nói Hứa Lương tiến vào sở cảnh sát về sau, đi thẳng tới đường hình văn phòng. Cái này một đợi cũng là 1-2 giờ. Hai người ở bên trong xảy ra chuyện gì không được biết rồi. Chỉ là đường hình lúc đi ra, cả người càng phát ra xinh đẹp. Bình thường mẫu bạo long tỷ khí nàng, vậy mà biến đến ôn hòa lên, một chút không có bình thường lạnh lùng. Đường Hinh mang theo Hứa Lương đi tới một gian phòng giam, bên trong đang đóng một vị khác bắt cóc phạm Giang Hạo. Không giống với Diệp Thần Tử không nhận tội, Giang Hạo đồng ý nhận tội, điều kiện tiên quyết là nhìn thấy Hứa Lương. Từ hôm qua bắt vào tới bắt đầu, hắn thì một không ngừng ồn ào muốn gặp Hứa Lương. Bởi vì hắn từ phụ thân cái kia bên trong biết được, Hứa Lương đã đối bọn hắn Giang gia độc thủ. Hôm nay càng là đạt được Giang gia bấp bên, sắp phá sản tin tức. Giang Hạo hối hận phát điên. Hết thảy đều là bởi vì hắn bắt cóc Lãnh Băng Tuyết. Sớm biết sẽ tạo thành hậu quả như vậy, hắn nhất định sẽ không vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đi đánh bạc. Đồ bỏ đi hệ thống, hủy hắn thanh xuân. Không có cái này hệ thống, hắn qua được tốt bao nhiêu? 1000 nước gia tộc con trai trưởng, muốn cái gì không có. Hiện tại tốt, hết thảy đều thành mây bay. Còn liên lụy yêu thương phụ thân của hắn, dẫn đến gia tộc phá sản. Giang Hạo thật sự là biết vậy chẳng làm. Đinh. Giang Hạo tâm tính bất ổn, phản phái giá trị 1000. Đinh. Giang Hạo hối hận không muốn sống, phản phái giá trị 1000. Giang giác đây là nhà tù cửa mở ra thanh âm. Lập tức, Đường Hinh cùng Hứa Lương đi đến. Giang Hạo trong lúc vô tình trừng lên mí mắt, nhìn người tới về sau, nhất thời tinh thần chấn động, bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy. Hứa công tử, ta thừa nhận hết thảy đều là ta làm. Ai làm lấy chịu, còn xin ngươi buông tha phụ thân ta, buông tha Giang gia. Hứa Lương nhiều hứng thú đánh giá vị này nhân vật chính. Mới đi qua một ngày ngắn ngủi, thì đã không có tinh khí thần. Đỉnh đầu khí vận cũng tại cấp tốc tiêu hao, đã không dư thừa bao nhiêu. Chắc chắn chờ Giang gia phá sản, lại đem phụ thân của hắn bắt vào đến, thì tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hứa Lương chỗ lấy qua đây xem hắn, cũng là xác nhận cái này một điểm, thuận tiện tăng tốc cái này tiến trình. Ai làm lấy chịu, ngươi nói rất có lý, nhưng là ta cự tuyệt. Lắc đầu, Hứa Lương biểu lộ ngoạn vị nói, ngươi không phải điều tra qua ta sao? Hẳn phải biết con người của ta ưa thích trảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn mới là. Giang Hạo nghe vậy, đồng tử đống nhiên co rụt lại. Chính mình điều tra hắn sự tình, lại bị hắn biết rồi. Đây chẳng phải là nói, chính mình sợ tác sở vi, hắn đều biết. Giang Hạo giật mình một cái. Một cỗ không có gì sánh kịp hắn ý, tự trong lòng hắn dâng lên, không rét mà run. Yên tâm, không được bao lâu, phụ thân ngươi liền sẽ đến giúp ngươi. Nhớ kỹ, tất cả đều là tại ngươi, bởi vì ngươi cùng ta đối nghịch, mới đưa đến cái này mọi chuyện phát sinh. Chương 273, Băng Sơn nữ chính. Thưởng thụ chiến lợi phẩm. Có ý tứ người chương 273, Băng Sơn nữ chính. Thưởng thụ chiến lợi phẩm. Có ý tứ người. Nhìn một chút Giang Hạo trạng thái về sau, Hứa Lương không có hứng thú, trước khi đi chôn xuống một hạt giống. Chờ Giang gia phá sản, Giang phụ bị bắt lúc tiến vào, hạt giống này liền sẽ bạo phát. Cũng liền hai ngày này sự tình. Chờ đem Giang Hạo trên người khí vận tiêu hao hết, đã đến tiến hắn lên đường thời điểm. Có lẽ có người cảm thấy khí vận cũng bị mất có thể một mực đem hắn quan trong tủ, không cho hắn đi ra là được rồi. Nhưng người nào để hắn còn nắm giữ hệ thống đâu? Hắn không chết, Hứa Lương tâm khó có thể bình an. Hứa Lương cùng Đường Hinh rời đi, Giang Hạo lại lâm vào thật sâu hối hận bên trong đình. Giang Hạo đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Hối hận hận chống chất, phản phái giá trị 1000. Giang gia bạo lôi, làm cả ma đô giới kinh doanh đều lâm vào dung chuyển bên trong. 1000 nước gia tộc sức ảnh hưởng có thể không phải chỉ là nói xuông. Chỉ là những thứ này cùng xông ra là địch thế lực, đều bảo trì lấy giống nhau ăn ý, lại có Hứa gia đem khống đại phương hướng. Đến mức coi như chèn ép Giang gia, cũng không có ảnh hưởng đến ma đô giới kinh doanh vận hành. Bách tính sinh hoạt hoàn toàn như trước đây, cái kia đi làm, cái kia thế nào vẫn là thế đấy. Đối Giang gia chọn lựa hành động còn đang tiến hành các bộ môn xuất động, thống kê tư sản, niêm phong thổ địa. Quân quân sóng ngầm kéo dài 2 ngày, cuối cùng đem sự tình xử lý hoàn tất, thế lực khắp nơi đều theo ở bên trong lấy được lợi ích. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất đầu vẫn là Hứa gia. Tiếp nhận Giang gia rất nhiều sản nghiệp, kiếm lời chính là đầy buồn đầy bát. Trách không được đều nói giết người phóng hỏa đai vàng đâu. Giang phụ không có đào thoát luật pháp chế tài, sụp đổ hắn, đối tất cả hành vi phạm tội thú nhận mục trực. Buổi chiều làm cảnh viên nhóm xông vào nhà hắn nhìn đến, vị kia hăng hái, vô cùng uy nghiêm Giang gia gia chủ đã không tại. Thay vào đó, là một cái dường như thương lão mười mấy tuổi, khuôn mặt tiểu tụy tiểu lão đầu. Tổng cục ngục giam Giang phụ mang theo còng tay, bị mấy tên cảnh viên áp đưa vào. Phòng giam thì an bài tại Giang Hạo sát vách. Đây là Hứa Lương ý tứ. Mỗi khi Giang Hạo nhìn đến phụ thân hắn thời điểm, liền sẽ dâng lên không có gì sánh kịp ấy nấy, khí vận đem sẽ phi tốc tiêu hao. Không có vượt quá Hứa Lương đoán trước. Nhìn đến phụ thân bị nhốt vào sát vách ngục giam, Giang Hạo tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng vẫn là không nhịn được hỏng mất. Cha, thật xin lỗi, là ta hại ngươi cùng Giang gia. Giang phụ vô thần con ngươi rốt cục có một tia biến hóa. Nhìn đến đứa con trai này hắn thì giận không chỗ phát tiết. Hắn từng dặn dò qua vô số lần, để Giang Hạo làm việc khiêm tốn điểm, đừng quá hung hăng cặn bẫy. Kết quả chính là không nghe, rốt cục gặp ra dối. Chính mình muốn chết, còn muốn kéo lên toàn bộ Giang gia chôn cùng. Làm sao lại sinh như thế cái xúc sinh đồ vật? Sớm biết đứa con trai này xông ra họa lớn ngập trời, chính mình 20 năm trước đem hắn bắn ở trên tường. Giang phụ hiện tại cũng là vạn phần hối hận. Bất quá, hắn lại rất nhanh tỉnh táo lại. Sự tình đã phát sinh, hắn lại tức giận cũng vô dụng. Chỉ là nhìn Giang Hạo nhếch mắt, hắn thì quay đầu sang chỗ khác, đi vào phòng giam ngồi xuống, không nói một lời. Giang Hạo thấy thế, nhịn không được che ở ngực, lui về phía sau 2 bước. Đau, quá đau. Muốn là phụ thân đánh hắn 2 lần, mắng hắn vài câu, trong lòng của hắn sẽ còn dễ chịu điểm. Nhưng là cái này chẳng quan tâm, giống như đối đãi một người xa lạ thái độ, thật sự là để hắn khó chịu muốn chết. Đinh. Giang Hạo tâm tính sụp đổ, phản phái giá trị 1001. Lời nói phân hai đầu làm đem một cái đối thủ phá đổ, muốn làm nhất chính là cái gì? Đương nhiên là hưởng thụ chiến lợi phẩm. Cướp đi tài sản của hắn, chiếm lấy hắn. Hứa Lương trước tiên đi tới Lãnh Thị tập đoàn. Tại tổng tài văn phòng bên trong, cùng Băng Sơn tổng tài tới một lần mỹ rượu gặp gỡ. Lãnh Băng Tuyết trước kia chưa từng có cùng khác phái tiếp xúc qua, cho dù cùng Hứa Lương từng có xâm nhập giao lưu, đó cũng là tại phòng ngủ loại này bình thường chẳng sợ. Nàng một lòng chuyên chú vào sự nghiệp, văn phòng là nàng thường đợi địa phương, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nhưng nàng lại thế nào ngăn cản được Hứa Lương viên đạn bọc đường đâu? Thường thụ lấy một phen băng sơn tổng tài báo ân về sau, Hứa Lương liền dẫn nàng cùng một chỗ đi vào đã từng Giang gia sản nghiệp thị sát chiến lợi phẩm. Một trong tứ đại gia tộc Giang gia phá sản, bây giờ tất cả thế lực lòng người bàng hoàng, sợ có một ngày bọn hắn cũng sẽ rơi vào hôm nay Giang gia xuống tràng. Lúc này thời điểm thì làm nổi bật lên Hứa Lương cách làm chỗ cao minh. Hứa Lương phân ra một bộ phận lợi ích cho những cái kia cùng một chỗ nhằm vào Giang gia thế lực, đã an lòng của bọn hắn, cũng để bọn hắn biết Giang gia chỗ lấy phá sản là có đường đến chỗ chết. Đây chính là Hứa Lương trưởng khống nhân tâm cảnh giới. Có Giang gia cùng Lâm gia vết xe đổ, tin tưởng về sau lại cũng sẽ không xuất hiện trêu chọc tình huống của hắn, nhân vật chính ngoại trừ Lãnh Băng Tuyết làm bắt cóc sự kiện người bị hại, cũng chia cắt một bộ phận lợi ích. Đồng thời tại Hứa Lương an bài xuống, lấy được chỗ tốt, so rất nhiều thế lực đều nhiều. Lãnh Băng Tuyết cũng không nghĩ tới, Hứa Lương đáp ứng giúp nàng giải quyết công ty nguy cơ sự tình, nhanh như vậy thì làm được. Lần này Hứa Lương cũng là mang Lãnh Băng Tuyết đến nàng phân đến sản nghiệp xem xét tình huống. Đây là một chỗ đất trống, đang tiến hành thi công, chuẩn bị chế tạo một cái cấp cao tiểu khu. Hứa Lương ngồi tiếp Lãnh Băng Tuyết cùng một chỗ thị sát. Hai người đi cùng một chỗ, ánh nắng chiều đúng lúc vẩy xuống trên người bọn hắn, huyền như thần tiên quyến lữ. Lãnh Băng Tuyết đánh giá xung quanh, nhẹ gật đầu, hiển nhiên rất là hài lòng. Hai người đi tới, đột nhiên, Hứa Lương bước chân dừng lại. Chỉ thấy cách đó không xa, hai người ngay tại tranh chấp lấy cái gì. Một người mặc tây phục, hai to mặt lớn trung niên nhân, theo trong ví tiền lật ra 500 khối tiền, tát tại trước mặt người tuổi trẻ trên mặt. Tiền đánh vào trên mặt hắn, tung bay rơi xuống đất. Đây là ngươi tiền lương tháng này, tranh thủ thời gian nhặt lên cút cho ta. Người trẻ tuổi không nói gì, yên lặng ngồi chồm hổm trên mặt đất, từng trương đem tiền nhặt lên. Ngẩng đầu thời điểm, lộ ra một gương mặt thanh tú. Gương mặt này tuy nhiên không đẹp trai nhưng rất nén lòng mà nhìn, bất quá lúc này mặt mũi tràn đầy cho bụi, có chút hủy hình tượng. Hắn mặc một thân rách dưới công phục, mang theo bẩn thỉu nón bảo hộ, dáng người không khôi ngô nhưng lộ ra rất rắn chắc. Tại làm nhục như vậy phía dưới, thanh niên trên mặt lại không có chút nào sinh khí, một mặt bình tĩnh hỏi: "Lão bản, không phải nói một tháng 3000 sao? Làm sao mới cho ta 500? Thì ngươi còn muốn 3000? Ngươi xứng sao? Mỗi ngày ngang ngạnh ta không có tìm ngươi phiền phức, ngươi vẫn còn muốn tìm ta đòi tiền." Mập mạp trung niên nhân một mặt phách lối nói. Gặp thanh niên chừng chừng nhìn mình chằm chằm, hắn nhất thời nổi giận. Nhìn cái gì vậy? Ngươi cái thối chuyển gạch, ngươi đạp mã không phục a? Không phục ngươi đánh ta a? Tới, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi dám đánh sao? Nói, trung niên nhân đem đầu đưa tới, còn ở trên mặt chỉ. Lời còn chưa nói hết, một chân đá vào thanh niên trên bụng, đem hắn đạp té xuống đất. Không dám. Không dám ngươi mẹ nó chảnh cái gì chứ? Sợ hàng. Trung niên nhân khinh thường phun ra một miệng đàm, vừa tốt rơi vào thanh niên trên mặt, sau đó thì hùng hùng hổ hổ đi. Nhìn lấy trung niên nhân rời đi thân ảnh, thanh niên song quyền đột nhiên nắm chặt, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Một lát sau, nộ khí bị hắn đè ép xuống, xóa đi trên mặt đàm, chậm rãi đứng lên. Vô vô cho bụi, làm chẳng có chuyện gì phát sinh, rời đi. Dường như cảm ứng được cái gì, hắn đột nhiên quay đầu, đúng lúc cùng Hứa Lương ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Lương ca, thế nào? Nhìn đến Hứa Lương không cùng nàng cùng đi, Lãnh Băng Tuyết quay đầu, nghi ngờ hỏi. Đi qua mấy lần xâm nhập giao lưu, mỗi lần đều ngoan ngoãn về sau, Lãnh Băng Tuyết cũng gọi ra cái này thân mật xưng hô. Thì ưa thích tuổi tác so với hắn lớn ngự tỷ, Lãnh Lực Băng Xương tổng tài gọi ca ca hắn. Hứa Lương thu hồi ánh mắt, ngoạn vị cười cười. Không có việc gì, phát hiện một cái có ý tứ người. Chương 274, thân nhân vật chính. Phản phái nhân vật chính kết thúc. Chúc mừng năm mới, chương 274, thân nhân vật chính. Phản phái nhân vật chính kết thúc. Chúc mừng năm mới. Hứa Lương đối cách đó không xa Hồng Y liền nháy mắt, ra hiệu nàng đi điều tra một chút. Hồng Y thì theo bên người cũng có thời gian không ngắn, đối chủ nhân mỗi tiếng nói cử động đều có thể lĩnh ngộ, lúc này nhẹ gật đầu. Hứa Lương mỉm cười, tiếp tục cùng Lãnh Băng Tuyết đi dạo lên, dường như cái gì cũng không có phát sinh. Vì cái gì vừa mới hắn sẽ nói có ý tứ người đâu? Nguyên lai là người kia phóng thích thả sát ý nháy mắt, bạo phát đi ra thực lực, để Hứa Lương đều nhìn không thấu. Thực lực tuyệt đối tại đàn kinh phía trên. Đỉnh đầu hắn từng đạo kim quang rủ xuống, rõ ràng là cái khí vận chi tử. Là Hứa Lương trước mắt gặp qua mạnh nhất người, ẩn ẩn mang cho hắn một cỗ uy hiếp cảm giác. Đương nhiên, Hứa Lương sẽ không sợ đối phương chính là cảnh giới không đủ, hắn nhục thân lực lượng mạnh à, chớ đừng nói chi là còn có đủ loại át chủ bài. Có ý tứ chính là cái này nhân vật chính mạnh đến mức không phải một chút điểm, lại bị một nhân vật nhỏ ức hiếp mà không hoàn thủ. Ngươi muốn nói không có hoàn thủ lực lượng, ẩn nhẫn thì thôi. Có thực lực lại có tay cầm tại trong tay địch nhân, không thể không ẩn nhẫn, cũng nói còn nghe được. Nhưng là ngươi đã thực lực cường đại đến đủ để trưởng không hết thảy, lại ngược lại bị một tiểu nhân vật nắm, thật sự là không thể nào hiểu được. Nhìn chăm chú lên hai người bóng lưng rời đi, Tiêu Thanh Long nhíu mày. Mới vừa rồi cùng cái kia vị công tử trẻ tuổi đối mặt liếc một chút, để hắn không khỏi thân thể một cố dự cảm không tốt. Lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh chiều ra đi vào trong đi. Trở về còn muốn nấu cơm quét dọn nội trợ, mẹ vợ sắp tan việc, nhất định phải sớm ngược lại tốt nước rửa chân, không phải vậy lại muốn bị đánh. Tiêu Thanh Long, nhàn ra người ở rể. Cùng Lãnh Băng Tuyết sau khi tách ra, Hứa Lương tiếp nhận Hồng Y Lìa đưa tới văn kiện, là liên quan tới vừa mới người kia tư liệu. Hai năm trước, Nhan gia đại tiểu thư Nhan Như Nguyệt bị trong nhà bức hôn gả cho quý gia nhị tử Quý Bá Thường. Nhan Như Nguyệt không nhìn chúng đối phương hoàn khố tính cách, bị bức ép đến mức nóng nảy, vừa mới bắt gặp khất cái bộ dáng Tiêu Thanh Long đi ngang qua, trực tiếp mang đến cục dân chính lĩnh chứng kết hôn. Nhan Như Nguyệt cái này thao tác, đem trong nhà nhân khí đến không nhẹ, phụ mẫu tự nhiên đối cái này con rể không ưa, chưa từng có đã cho nửa điểm sắc mặt tốt, cơ hồ là mỗi ngày đều đối với hắn châm chọc khiêu khích. An bài hắn làm các loại nội trợ, bưng trà rót nước, giặt quần áo quét rác đó là chuyện thường ngày, còn đầu nước rửa chân, hướng buồn cầu, làm không hiếu động chiếc bạt thai nhục nhã, Tiêu Thanh Long chưa bao giờ còn qua một lần tay. Không hợp thói thường chính là, hai người kết hôn gần 3 năm, còn chia phòng ngủ không có cùng qua phòng. Những này là Hồng Y Liễu mới đầu tra được tin tức, xét thấy đối Hứa Lương hiểu rõ, cái này gọi Tiêu Thanh Long tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tiếp tục đào sâu, cũng không lâu lắm, ở trên trời lưới vô cùng bất nhập điều tra, quả nhiên tra ra cái này Tiêu Thanh Long một thân phận khác. Long đỉnh đương đại Long đế. Hồng Y Liễu xem hết không khỏi quá sợ hãi. Nàng từng tại Hắc Ám thế giới trà trộn nhiều năm, đương nhiên biết Long đỉnh cái này siêu nhiên thế lực cao cao tại thượng địa vị. Sau đó, tại Lãnh Băng Tuyết sau khi rời đi, hắn lập tức liền đem điều tra đến tin tức hiện lên cho Hứa Lương. Chậc chậc, thật tốt Long đế không thích đáng, tới là một cái tiểu gia tộc người ở rể. Không hiểu, nhưng hắn đại thụ rung động. Hứa Lương khỏe miệng hiện hiện mỉm cười, trong đầu nguyên một đám thú vị ý nghĩ lướt qua. Tổng cục ngục giam một đám phạm nhân tập thể tại căn tin ăn cơm chiều. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, phụ thân đều không có phản ứng qua hắn, Giang Hạo trong lòng càng thống khổ. Hắn chỉ có thể một mực yên lặng theo bên người, đến làm dịu trong lòng ấy nấy. Ô, Giang phụ đang lúc ăn cơm, đột nhiên thân thể cứng đờ, ánh mắt trừng lớn. Bởi vì kịch liệt đau nhức che cổ, co quắp mà ngã trên mặt đất vài cái, liền không một tiếng động. Cha, Giang Hạo sợ ngây người, liên đội vàng tiến lên xem xét, thăm dò một chút hơi thở, hắn chán nản ngồi ngay đó, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Mấy người mặc áo khoác trắng thầy thuốc rất nhanh đến đây đem người mang đi, cũng không lâu lắm, một cái cảnh biển sinh đi mà quay lại. Nhìn thấy nghe chúng nhân liễu díu, thấp thỏm lo âu, hắn giải thích nói ra: Mọi người không cần lo lắng, vừa mới người kia chỉ là đồ ăn dị ứng, hy vọng mọi người an tâm cải tạo. Giang Hạo nghe vậy, mặt mũi tràn đầy không tin. Phụ thân làm sao có thể sẽ là đồ ăn dị ứng? Những thức ăn này ở nhà cũng không phải chưa ăn qua, khẳng định là có người hạ độc. Sẽ là ai? Một đạo tuấn mỹ vô cùng thân ảnh hiện lên ở não hải. Hứa Lương. Giang Hạo trừng lấy hai mắt đỏ bừng, song quyền nắm thật chặt, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Một lát sau, chán nản buông tay ra. Hứa Lương lời nói dường như ghé vào lỗ tai hắn vang lên trầm luân đến nước này, hết thảy đều tại ngươi. Thống khổ, hối hận nước mắt theo hắn hai gò má lăn xuống. Đinh. Giang Hạo đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Giang Hạo lòng sinh tuyệt vọng, phản phái giá trị 1000. Giang Hạo không thấy được là, đỉnh đầu hắn muốn là còn thừa không nhiều khí vận, đang nhanh chóng tiêu tán. Tuy nhiên cảm thấy Giang Hạo khí vận không nhiều, tại Giang phụ bị bắt vào về phía sau, sẽ rất nhanh tiêu tán. Nhưng để cho an toàn, Hứa Lương vẫn là tại giết hắn trước, để thì Giang phụ chết ở trước mặt hắn. Dù sao, giết người muốn chu tâm. Giang Hạo ngơ ngơ ngác ngác đi đến chính mình phòng giam, một cái không đáng chú ý thân ảnh đâm đầu đi tới. Theo bên cạnh hắn đi qua thời điểm, một cái vóp nhọn bàn chải đánh răng, hung hăng hướng hắn đâm tới. Làm Giang Hạo giật mình, bàn chải đánh răng đã gần trong gang tấc, hắn muốn tránh đã không kịp. Bàn chải đánh răng không chút huyền niệm đâm thủng cổ của hắn. Quần quần máu tươi chảy xuôi, Giang Hạo há hốc mồm, phía sau nhấc nghiêng một cái, chết không nhắm mắt. Đinh. Hấp thu không biết năng lượng, hệ thống thăng cấp điểm 999. Diệp Thần ngồi tại chính mình phòng giam bên trong, nghĩ đến vừa lấy được hai cái tin tức, trong lòng phát lạnh. Giang phụ đồ ăn dị ứng mà chết, Giang Hạo chịu không được đả kích, dùng bàn chải đánh răng tự sát. Cho ra lý do không khỏi cũng quá gượng ép. Mới vào ngục giam không có mấy ngày, hai cha con song song mất mạng, nào có trùng hợp như vậy. Diệp Thần nghĩ đến cái kia mặt ngoài ôn tồn lễ độ Hứa Lương, đối hắn tâm ngoan thủ lạnh, lại tăng lên một cái cấp độ. Đột nhiên, hắn giật mình một cái. Giang gia phụ tử chết rồi, tiếp đó, có phải hay không thì đến phiên chính mình rồi. Diệp Thần không khỏi nghĩ đến người nhà. Chính hắn không sợ chết, liền sợ chính mình sau khi chết, người nhà còn muốn bị Hứa Lương cái kia ngụy quân tử lừa gạt. Nhất là cái kia muội muội ngốc, bị lừa, còn ngoan ngoãn cho người ta sinh con. Không được, tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Diệp Thần ánh mắt lấp lóe, nhảy lên điên cuồng hỏa diễm. Không thể ngồi chờ chết, ta nhất định phải ra ngoài. Chương 275, dạy muội muội bơi lội. Đột nhiên biến ngốc muội muội. Hoa sen mới nở chương 275, dạy muội muội bơi lội. Đột nhiên biến ngốc muội muội. Hoa sen mới nở. Gió thu không khô, ánh sáng mặt trời bừa bặn, không phụ tốt thời gian. Hứa gia hậu viện có một chỗ to lớn bể bơi, giữa trưa ánh mặt trời chiếu xuống, một mảnh sóng nước lấp loáng. "Ca ca, ta chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu đi." Giống như tinh linh thiếu nữ lanh lợi chạy ra. Không phải Hứa Khinh Ca còn có ai. Nàng da thịt trắng nõn như tuyết, trên người mỗi một chỗ đều rất giống thiên công điêu khắc thành, không một chỗ không đẹp. Cái kia một đầu phiêu giật tóc bị nàng kéo lên, bằng thêm một bệ cao quý. Một thân bikini, đem nàng hoàn mỹ dáng người triển lộ không bỏ sót. Cái này nếu để cho người nhìn đến, nhất định sẽ mắt trừng chóng đốc, ánh mắt đều sẽ trừng ra ngoài. Đáng tiếc ngoại trừ Hứa Lương, không ai có cái này nhãn phúc. Bất quá, dù là Hứa Lương thường thấy mỹ nữ, vào tay đều không biết có bao nhiêu, nhưng vẫn là bị muội muội ra sân kinh diễm một chút. Hứa Khinh Ca gần nhất hai ngày nghỉ, không biết cái nào gân dựng sai, nhất định để chính mình dạy nàng bơi lội. Đây không phải lãng phí thời gian sao? Ngươi đường đường một vị hóa kình tông sư không biết bơi. Tốt ta, coi như ngươi sẽ không, bằng tốc độ học tập của ngươi du hai vòng cũng sẽ. Hứa Lương mặc kệ nàng, nàng vẫn theo bên người. Đi đến cái nào theo tới đâu, cùng cái thuốc cao da chó giống như, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Xem ở nàng tự mình xuống bếp, làm mấy trận mỹ vị phân thượng, Hứa Lương cuối cùng vẫn đáp ứng nàng. Ăn cơm chưa xong, thừa dịp ánh sáng mặt trời vừa bận, hắn dự định bồi nghịch ngậm muội muội du vài vòng xong việc. Hứa Lương là kinh diễm một chút, làm Hứa Khinh Ca đi tới gần, nhìn đến ca ca dáng người về sau thì là sợ ngây người. Tám khối cơ bụng lộ ra cường tráng có lực, trên thân từng khối bắp thịt vô cùng cân xứng, tràn đầy khả năng thưởng thức cái đẹp. Dễ thấy chính là món kia của bơi, là dựa theo lớn nhất kích thước lớn chọn lựa. Xì, chuẩn mất. Hứa Khinh Ca hít vào một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Hứa Lương. Hứa Lương bị nàng hoa si ánh mắt chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, nhịn không được vươn tay, tại nàng trên đầu gõ một cái. "Ca ca, ngươi đánh ta làm gì?" Hứa Khinh Ca bưng bít lấy cái chán, hai mắt đẫm lệ rưng rưng. "Không phải muốn học bơi lội sao? Còn không mau xuống nước." Hứa Khinh Ca đi vào bên bể bơi phía trên, thận trọng vươn tay thăm dò một chút, nhiệt độ nước có chút lạnh. Sau đó làm bộ đáng thương quay đầu lại nhìn về phía Hứa Lương. "Nước thật mát a, ta trước thích đứng một chút có được hay không?" Hứa Lương phi lên cũng là một chân. Tới gần Hứa Khinh Ca lúc thu lực đạo, ở trên người nàng nhẹ nhàng điểm một cái. "A." Hứa Khinh Ca kinh hô một tiếng, cả người rơi vào ao nước bên trong. Hứa Lương thấy thế cười cười. Hóa Kình tông sư cũng không có yếu đớt như vậy, không cần nói nhiệt độ nước vừa bạn, cũng là dưới âm mười mấy độ cũng có thể tiếp nhận. Hứa Khinh Ca rơi vào trong nước, tựa như chết đuối giống như không ngừng hoạt động, tóe lên đóa đóa bọt nước. Hứa Lương thấy cảnh này, biết rõ nàng cố ý giả vờ, lại vẫn còn có chút không đành lòng. Nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào trong nước, đem nàng đỡ lên. Hứa Khinh Ca tựa như bắt đến cây cỏ cứu mạng, thật chặt bắt lấy Hứa Lương không buông tay. Theo trong nước sau khi ra ngoài, không ngừng hít sâu. "Ngươi muốn mưu sát thân muội a?" Một bên thở dốc, một bên u oán nhìn lấy Hứa Lương. Muốn không phải phát giác nàng hô hấp đều đặn, Hứa Lương kém chút liền tin. "Ta đây không phải tại kích phát tiềm năng của ngươi sao? Có ít người học được mấy năm đều không biết bơi, có ít người vừa gặp phải nguy hiểm lại đột nhiên khai thiếu, không học liền biết. Cho nên ngươi liền lấy muội muội làm thí nghiệm. Ngươi thật sự là ta hảo ca ca a." "Khục. Ngươi còn muốn hay không học được, không học chúng ta đi lên phơi phơi nắng nhiều dễ chịu." "Học, đương nhiên muốn học, không chỉ có học, ngươi còn muốn nhất định phải đem ta giáo hội, không phải vậy ngươi lần sau tại bắt ta làm thí nghiệm, ta chẳng phải là thì lạnh." Hứa Khinh Ca ánh mắt kiên định, nắm thật chặt hắn không thả. "Vậy thì tốt, ngươi chưa học lấy hơi." Hứa Lương chỉ là cùng với nàng mở cái trò đùa mà thôi. Mặc kệ Hứa Khinh Ca có mục đích gì, bơi lội cái này kỹ năng nhất định phải để cho nàng học được. Vạn nhất về sau cùng nhân vật chính đối lên, rơi vào trong nước, không biết bơi thì khôi hài. "Làm sao đổi?" Hứa Khinh Ca ánh mắt lóe sáng, tràn đầy đối tri thức khát vọng. Trước tiến vào trong nước nín thở, sắp nhịn không nổi liền lên đến mặt hơi, hấp khí, lại chui trong nước nín thở, tuần hoàn qua lại. Hứa Lương cho nàng làm một cái làm mẫu. Nhìn nàng sững sờ nhìn mình chằm chằm, Hứa Lương đưa tay ở trước mặt nàng lung lay. "Còn chờ cái gì nữa? Thấy rõ ràng ta làm mẫu không có. Thấy rõ ràng, ta thử một chút." Hứa Khinh Ca trở lại đến, sau đó có mô có dạng tiến vào trong nước. Lấy hơi thời điểm, cùng cá chép nhỏ thổ phao phao giống như, rất là đáng yêu. Mấy lần lấy hơi, nín thở sau đó, nàng đứng dậy, tựa như là con cá nhảy ra mặt nước. Tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp, mảnh khảnh cái cổ, theo thâm viên xuống giọt nước, giống như hoa sen mới nở. "Ca ca, ta học được thế nào?" Hứa Lương lâm vào trầm mặc. Làm sao cảm giác cô nàng này đang câu dẫn hắn đâu? "Cũng không tệ lắm, ngươi trước luyện nhiều mấy lần." Hứa Lương trở về nàng một câu, sau đó nguyên một đám quay người nhảy xuống nước, phối hợp trong nước du. Bơi vài vòng về sau, cảm thấy muội muội lấy hơi học được không sai biệt lắm, bắt đầu dạy nàng một số động tác. Hứa Khinh Ca lấy hơi học được rất nhanh, đến vận dụng động tác trên tay thời điểm, một chút thì biến choáng váng. Không phải động không làm được vị, cũng là thân thể không cân đối. Mỗi lần đều muốn Hứa Lương tay đem ngón tay chính. Lãng phí hơn nửa giờ, Hứa Khinh Ca rốt cục miễn cưỡng học xong như thế nào sử dụng thân thể động tác. Đến đón lấy từ Hứa Lương mang theo nàng cùng một chỗ trong nước thử du. Tại trên bờ lúc, Hứa Khinh Ca động tác miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, đến trong nước cũng sẽ không. Muốn không phải Hứa Lương kéo lấy nàng, chỉ sợ lại sẽ rơi vào trong nước. Chơi đùa lung tung cái gì? Lại không cố gắng học ta đi. Tại Hứa Lương một phen cảnh cáo về sau, Hứa Khinh Ca mới bắt đầu nghiêm túc. Động tác một chút phối hợp lên, tại Hứa Lương trợ giúp dưới, nàng có thể chậm rãi hướng về phía trước bơi. Du trong chốc lát về sau, Hứa Lương lặng lẽ buông tay, để cho nàng tại không có chính mình giúp đỡ hạ du. Không nghĩ tới, hắn vừa buông tay, Hứa Khinh Ca lại làm rối loạn tiết tấu, lung tung hoạt động. Không cứu nổi, về sau rơi vào trong nước, thì bày cái đẹp mắt điểm tư thế chờ chết đi. Hơn một giờ đi qua, Hứa Lương từ bỏ. Hắn muốn dạy sẽ muội muội bơi lội, làm sao muội muội không phối hợp á ô ô. Chương 276, thời trang triển lãm hội. Thiên sứ khuôn mặt ma quỷ tâm. Đối nữ chính hứng thú chương 276, thời trang triển lãm hội. Thiên sứ khuôn mặt ma quỷ tâm. Đối nữ chính hứng thú. Hứa Lương tính toán thời gian, theo trong bể bơi đi ra, thay xong một bộ quần áo về sau liền dự định đi ra ngoài. Xế chiều hôm nay có một trận quốc tế thời trang triển lãm hội. Đổi lại trước kia, hắn đối những hoạt động này căn bản không hứng thú. Đúng lúc trước đây không lâu điều tra đến, hư hư thực thực nữ chính Nhan Như Nguyệt cũng tham gia. Hứa Lương dự định đi mở mang kiến thức một chút. Nhìn xem vị tiên nữ chính là bực nào phong thái, đem một cái đan kình đỉnh phong nhân vật chính, dọn dẹp ngoan ngoãn. Không, hẳn là nhân vật chính ở trước mặt nàng, hèn mọn đến chẳng bằng con chó. Kỳ thật cái kia nữ chính đối nhân vật chính Tiêu Thanh Long coi như có thể. Ngoại trừ chia phòng ngủ, thái độ lạnh lùng, phu thê gần 3 năm không có để hắn chạm thử bên ngoài. Mỗi tháng đều sẽ cho hắn thu tiền. Không giống như là phu thê, càng giống là một trận giao dịch. Thu thập nhân vật chính, còn phải là cha vợ cùng mẹ vợ. Vốn là nữ nhi có thể gả vào hào môn, bọn hắn có thể hưởng thụ vô hạn vinh quang, hết thảy đều bởi vì Tiêu Thanh Long xuất hiện hủy. Bởi vậy, hai người đối với hắn có thể nói là hận thấu xương. Một chút thấy ngứa mắt cũng là một trận đánh chửi, chỉ huy bưng trà rót nước, bạt hai quỷ ván giặt đồ. Hứa Lương hạ lệnh tra rõ về sau, Thiên Vong cái này to lớn tình báo cơ cấu vận chuyển lại, rốt cục lại tra được một số tin tức. 20 năm trước, Long Đế Tiêu Thanh Long là theo Ma Đô đi ra, muốn đến cũng là khi đó cùng nữ chính nhắc lên quan hệ. Đến tận cùng là cái gì để một cái nhân vật chính mắng không hết miệng, đánh không hoàn thủ, nhận hết khuất nhục lại ẩn nhận đến tận đây. Thời gian quá xa xưa, liền xem như Thiên Vong cũng tra không được. Hứa Lương đối tìm tòi nghiên cứu cái này đáp án có phần cảm thấy hứng thú. Ca ca, người muốn đi đâu? Lại đi ra ngoài không mang theo ta? Hứa Lương đang chuẩn bị đi ra ngoài, đổi một thân váy đầm Hứa Khinh Ca thành tú động lòng người ngăn ở trước mặt, nhíu đôi mi thành tú theo dõi hắn. Ngươi không phải muốn học bơi lội sao? Động tác quá trình đã dạy ngươi, mình tại nhà luyện tập. Hừ, ngươi không ở bên vừa nhìn ta, thì không sợ ta không cẩn thận chết đuối à? Hứa Khinh Ca hừ một tiếng, lắc lắc nhu thuận đôi ngựa, thật muốn tóm lấy vớt vớt một phen. Hứa Lương là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Chụp trong tay giật giật, kể chuyện cười, hóa kình tông sư chết đuối trong bể bơi. Ngươi làm gì? Hứa Khinh Ca bắt lấy tóc, chừng lấy ác liệt ca ca. Tốt ta, ngươi là muốn đi gặp tẩu tử à? Có cái gì tốt giấu giếm ta sao? Tránh thoát Hứa Lương ma chảo về sau, Hứa Khinh Ca tựa như đoán được trận tướng, tràn đầy phấn khởi mà nói. Ta cũng không phải loại kia không nói lý cô em chồng, vừa vặn ta hôm nay nghỉ giúp ngươi khảo sát một chút, nhìn xem tẩu tử dáng dấp ra sao, xứng hay không tiến chúng ta Hứa ra cửa. Gặp Hứa Lương nhìn ngu ngốc giống như mắt thấy chính mình, Hứa Khinh Ca ngoác miệng ra, lay động lên cánh tay của hắn, bắt đầu tuyệt chiêu, nũng nịu giả ngây thơ, giả bộ đáng thương. Ca ca, ngươi thì nhận tâm chính mình ra ngoài ăn ngon uống sướng, lưu muội muội ở nhà một mình lẻ loi lưu quạng, buổi tối chỉ có thể ăn mì tôm. Được rồi, mang ngươi cùng một chỗ có thể a? Hứa Lương liền vội vàng cắt đứt nàng, muốn là lại để cho nàng nói tiếp, chính mình liền thành một ngôi nhà bạo muội muội hỗn đản. Ngươi an phận điểm, muốn là cho ta gây chuyện, về sau thì không mang theo ngươi. Quá tốt rồi. Hứa Khinh Ca reo hò một tiếng, cười hì hì kéo lại Hứa Lương cánh tay, một cái tay vỗ vỗ chiếu nặng. Hay đi, ta đáng yêu như thế nghe lời, làm sao lại gây chuyện đâu? A. Hứa Lương suy cười một tiếng. Ngươi sau lưng thân phận gì, chính mình không có điểm bất đến. Ngươi gây sự cũng không chỉ một lần hai lần tốt ta. Thiên sứ khuôn mặt, ma quỷ tâm, nói cũng là ngươi. Thời trang triển lãm hội tại Ma Đô thời đại quảng trường cử hành. Lần này quốc tế thời trang triển lãm hội phá lệ long trọng, toàn quốc các nơi phục trang công ty nghe tin chạy đến, còn hội tụ nổi danh thế giới nhãn hiệu. Những trang phục này công ty không khỏi là muốn thông qua thời trang triển lãm hội, đẩy ra bản thân mới thiết kế phục trang kiểu dáng. Trong đó một số phục trang công ty cũng là tại thời trang triển lãm hội phía trên chỗ hết tài năng, nhảy lên trở thành biết rõ hàng hiệu. Nhan Như Nguyệt kinh doanh một nhà phục trang công ty, tên là Minh Nguyệt phục trang công ty trách nhiệm hữu hạn. Là một cái có sự nghiệp tâm lão bản, nàng muốn đem công ty phát triển lớn mạnh, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lần này thời trang triển lãm hội. Biết đây là địa phương nào sao? Nhặt đồ bỏ đi kiếm tới nơi này, ngươi con mắt là mù sao? Một đạo đột một trào phúng tiếng vang lên. Thời trang triển lãm hội cửa, tiếng động lớn thanh âm huyên náo dần dần yếu xuống dưới. Xoát xoát xoát. Một đạo tràn ngập nghi ngờ ánh mắt, hướng người lên tiếng nhìn qua. Đó là một cái có chút xinh đẹp thanh niên, lúc này hắn sắc mặt âm trầm, khóe miệng mang theo cười lạnh. Đi theo phía sau bốn cái áo đen bảo tiêu, xem xét thì là nhà nào công tử ca. Đứng ở trước mặt hắn là một cái khuôn mặt thanh niên bình thường, một bộ quần áo cũng đều là hàng vỉa hè hàng, rửa đến đều trắng bệnh. Đám người thấy thế, ánh mắt xoát một chút thì sáng lên, nhìn ý phục nào có nhìn việc vui đến phấn khích. Là quý gia quý bá thường, nhìn hắn khí thế hùng hùng, có trò hay để nhìn à, chỉ là kỳ quái người trẻ tuổi kia làm sao trêu chọc đến hắn. Người đây cũng không biết. 3 năm trước đây vị này quý gia nhị công tử truy cầu Nhan gia Nhan Như Nguyệt, kết quả đối phương chướng mắt hắn, lựa chọn một tên ăn mày lĩnh chứng kết hôn. Ngoa tạo. Cái kia tên ăn mày cái kia không phải là hắn a? Nhan Như Nguyệt cũng là nhất đẳng đại mỹ nhân, làm sao lại nhìn lên một cái khất cái? Không phải đâu. Cái này khất cái nhìn qua rất phổ thông à, ta mẹ nó có thể so với ngạ tổ, thế giới top 500 quản lý đến cùng thua ở chỗ nào? Một đám người vốn định ăn dưa, biết sự kiện đi qua về sau, cả đám đều không bình tĩnh. Nhìn một chút Tiêu Thanh Long, tại liên tưởng đối so với chính mình, đến cùng thua ở cái nào rồi? Tiêu Thanh Long sắc mặt bình tĩnh. 3 năm ở giữa, gia hỏa này không phải lần đầu tiên khó xử chính mình, hắn đã tập mãi thành thói quen. Nhìn hắn không hề bị lay động, quý bá thường thì giận không chỗ phát tiết. 3 năm trước đây, chính là cái này ra hỏa để hắn danh dự mất hết, biến thành toàn bộ Ma Đô trò cười. Cũng không còn cách nào cùng đại ca quý bá ban đầu cạnh tranh gia chủ chi vị. Hắn đối ra hỏa này có thể nói là hận thấu xương. À đúng, nhìn ta trí nhớ này, kém chút quên ngươi là một tên ăn mày, muốn tiền có thể cút qua một bên, đừng ở chỗ này chặn đường trước mắt. Tiêu Thanh Long vẫn không có nói chuyện. Quý bá căng tức, một thanh bắt lấy cổ áo của hắn, nhục nhã đưa tay tại trên mặt hắn vỗ vỗ. Lao tử để ngươi lăn, ngươi con mẹ nó không nghe thấy sao? Thảo. Gặp hắn cùng cái bút bê bơm hơi giống như, vô luận như thế nào nhục nhã, một chút phản ứng đều không có. Quý bá thường tức giận đến lá gan đau, một chân đem hắn đạp lui mấy bước, hùng hắn nói. Nói khất cái là cất nhắc ngươi, ngu ngốc giống như, Nhan Như Nguyệt cũng liền cái này ánh mắt. Xoát Tiêu Thanh Long ánh mắt phát lạnh, một cỗ sát ý từ trên người hắn bao phủ mà ra. Vô luận như thế nào nhục nhã hắn đều có thể, nhưng không thể nói Như Nguyệt nói xấu. Cũng đúng lúc này, Nhan Như Nguyệt chậm rãi đi tới, sát ý trong nháy mắt bị hắn thu liễm. Chương 277, nhân vật chính cùng nữ chính ở giữa góc mắt. Nhân giới trần nhà chương 277, nhân vật chính cùng nữ chính ở giữa góc mắt. Nhân giới trần nhà ta cái gì ánh mắt không cần ngươi quản. Một đạo thanh thúy êm tai, xen lẫn từng tia thanh lanh âm thanh vang lên. Theo tiếng nhìn qua đó là một cái khuôn mặt tinh xảo, khí chất xuất trần nữ nhân. Nàng mặc lấy một bộ trắng như tuyết váy đầm, áo khoác kiện Âu phục, biểu dương ưu nhã cùng tài trí, đã thời thượng lại ổn trọng. Lúc này nàng mi đầu chăm chú tụ cùng một chỗ, lộ ra khí chàng mười phần. Nhan Như Nguyệt bản cũng bởi vì mới vừa rồi cùng buổi diễn ban tổ chức đàm phán thất bại, không để cho công ty thiết kế phục trang đạt được càng nhiều triển lãm mà trong lòng không vui. Gặp trên danh nghĩa lao công Tiêu Thanh Long lại gây xảy ra chuyện, tâm tình càng không xong. Kỳ thật, lúc trước mang Tiêu Thanh Long lĩnh chứng kết hôn, cũng không phải là nàng bị buộc gấp phía trên, là nàng đã sớm muốn tìm người làm bia đỡ đạn, lúc đó chỉ là vừa lúc mà gặp. Sự thật chứng minh, Tiêu Thanh Long cái này công cụ người làm đến coi như không tệ. Cũng là có một vấn đề, cái kia chính là cái này nam nhân thực sự quá bất đắc. Không có năng lực liền không nói, dù sao ngươi trông cậy vào một tên ăn mày có thể làm được cái đại sự gì, hiển nhiên không có khả năng. Mục đích của nàng, ngay từ đầu cũng là tìm tấm một mà thôi. Trong nhà không là muốn cho ta gả vào hào môn sao? Ta tìm một cái khất cái kết hôn, xem các ngươi còn thế nào làm hào môn thông gia mộng. Còn có cái kia quý bá thưởng, ta cùng khất cái kết hôn, nhìn ngươi còn thế nào đối với ta từng bước ép sát. Nhan Như Nguyệt ý nghĩ không có tật xấu. Kể từ cùng Tiêu Thanh Long sau khi kết hôn, phụ mẫu cũng không tiếp tục ở bên thai nói gả vào hào môn sự tình. Quý bá thưởng cũng không còn cùng con rồi giống như tại bên người nàng đảo quanh. Nàng cũng cùng Tiêu Thanh Long nói đến rất rõ ràng, chỉ phải phối hợp nàng trò xiếc diễn tiếp, mỗi tháng sẽ cho hắn một khoản tiền lương. Dù sao so làm ăn mày hương chính là. Cái này Tiêu Thanh Long cũng rất phối hợp, sau khi kết hôn một mực tại dựa theo hiệp nghị nói làm, cùng nàng duy trì khoảng cách nhất định, chưa từng có ý nghĩ xấu. Như vậy, đến cùng để Nhan Như Nguyệt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nguyên nhân là cái gì đây? Cùng nói Tiêu Thanh Long tính khí rất tốt, không bằng nói hắn không có tính khí. Người khác đều cưỡi trên đầu đi, hắn còn làm chẳng có chuyện gì, có thể xưng nhận giới trần nhà. Không có cách, chính mình an bài kịch bản, ngập lấy nước mắt cũng muốn diễn tiếp. Nhìn đến Tiêu Thanh Long bị quý bá thường khi dễ, Tiêu Thanh Long một số phương diện lại đại biểu chính mình. Hắn bị khi phụ, chính mình cùng công ty cũng trên mặt vô quang. Bởi vậy Nhan Như Nguyệt không thể không tiến lên ngăn cản. Ngoa tạo, ba cái người trong cuộc đều tập hợp một chỗ, cái này có trò hay để nhìn a. Năm đó quý bá thường truy cầu Nhan Như Nguyệt, kết quả Nhan Như Nguyệt trở tay cùng một tên ăn mày lên chứng, đánh hắn như vậy lớn một cái mặt, ta rất hiếu kỳ hắn vì cái gì mấy năm không trả thù. Hẳn là quý gia tốt đẹp gia phong đi, quý lão gia tử luôn luôn cương trực công chính, không đồng ý hứa gia tộc con cháu lấy lớn hiếp nhỏ. Cái kia là một mặt, còn có cũng là quý bá thường không có có quyền lợi vận dụng quý gia quan hệ, khi đó toàn bộ quý gia đều từ đại ca hắn quý bá sơ quản lý. Chậc chậc. Bất kể nói thế nào, Nhan Như Nguyệt năm đó để hắn mất đi mặt to, ta không tin hắn sẽ cứ tính như vậy. Nhìn đến xuất hiện Nhan Như Nguyệt, đám người hai mắt tỏa ánh sáng, ào ào ngửi được đại dưa vị đạo. Người trong cuộc một trong quý bá thường sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong mắt tràn ngập phẫn hận chi sắc. Cũng là nữ nhân trước mắt này, mang cho hắn vô tận sỉ nhục. Sâu thở ra một hơi, hắn biểu lộ bừng lòng, khôi phục lại bình tĩnh. Ba năm này, hắn không có đối Nhan Như Nguyệt lấy bất luận cái gì hành động, đích thật là bởi vì một số rườm rà nguyên nhân. Tình huống bây giờ khác biệt. Đại ca quý bá sơ muốn triệt để trưởng không quý gia, còn cần đạt được công nhận của hắn, vì vậy cho hắn một số quyền lợi. Hắn đã an bài đối Nhan Như Nguyệt lấy một hệ liệt hành động. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi quỳ gối trước mặt cầu ta, lúc trước ngươi là làm sao nhục nhã ta, ta sẽ để ngươi gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Quý bá thường nết miệng lên một tia cười lạnh. A, dám làm còn không dám khiến người ta nói. Nhan gia tốt xấu cũng miễn cưỡng tính cả chạy, đường đường Nhan gia đại tiểu thư, vậy mà chiêu một tên ăn mày làm ở rể. Nói gần nói xa, tràn đầy đối Nhan Như Nguyệt khinh thường cùng chà phúng. Tiêu Thanh Long nghe vậy, sắc mặt nhỏ hơi biến hóa một chút, tâm lý sát ý lại bắt đầu dục dịch. Nói thật, giống như vậy tiểu nhân vật, hắn một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết. Chỉ là, hắn lại nghĩ tới Nhan Như Nguyệt, không thể không đem lửa giận kiềm chế xuống tới. Ba năm trước đây, Nhan Như Nguyệt phát hiện khất cái bộ dáng hắn, nhưng thật ra là hắn cố ý giả trang. Cụ thể còn muốn theo 20 năm trước nói lên. Hắn là một đứa cô nhi, 20 năm trước, nhà trẻ cháy, chỉ có một mình hắn trốn thoát. Mất đi gia viên về sau, hắn bắt đầu lưu lãng tứ xứ, thật sự cùng tên ăn mày một dạng. Ở tại công viên hoặc hầm cầu bên trong, cũng chỉ mặc theo trong thùng rác nhặt được, vì một miếng ăn cùng chó hoang dành ăn. Hiện đang hồi tưởng lại cái kia đoạn thời gian, Tiêu Thanh Long vẫn như cũ cảm giác là một cơn ác mộng. Nhớ đến đó là một buổi sáng sớm hắn bị trong công viên cái khác khất cái đưa đi ra, cùng chó hoang dành ăn thời điểm lại bị cắn đến mình đầy thương tích. Khi đó hắn đói khổ lạnh lẽo, đói đến cũng bắt đầu nào choáng váng, không biết phương hướng. Ngay tại hắn đều cho là mình sắp chết thời điểm, hắn gặp sinh mệnh người trọng yếu nhất Nhan Như Nguyệt. Nhan Như Nguyệt tựa như là quang một dạng xuất hiện tại hắn sinh mệnh bên trong. Tiểu nữ hài nháy thanh tịnh sáng ngời nước mắt, tinh xảo không tì vết trên gương mặt, lộ ra quan tâm cùng thương hại. Cầm lấy một ổ bánh bao đưa tới trước mặt hắn. Ngươi là đói bụng sao? Cái này cho ngươi. Tiêu Thanh Long thề, đó là hắn ăn rồi thơm nhất bánh mì, không có cái thứ hai. Ngày ấy, giữa trưa, buổi tối đồ ăn đều là Nhan Như Nguyệt đưa cho hắn bánh mì. Từ đó trở đi, hắn thì nhớ kỹ cái này nữ hải, thế nhất định muốn báo đáp. Thoáng qua 20 năm trôi qua, hắn đã trở thành Long đỉnh chi chủ, đứng tại Hắc Ám thế giới đỉnh tồn tại. Chỉ là mỗi khi gặp đêm trăng tròn, hắn đều sẽ nhớ tới cái kia từng tiện hắn ba khối bánh mì nữ hải. Rốt cuộc có một ngày, Tiêu Thanh Long nhịn không được trở về tìm nàng. Sợ hai hủ đến ngay lúc đó Nhan Như Nguyệt, Tiêu Thanh Long thì giả trang thành khất cái, hy vọng hắn có thể nghĩ đến 20 năm trước chính mình. Vận mệnh cũng là kỳ diệu như vậy. Nhan Như Nguyệt nhìn đến hắn, vậy mà không nói hai lời, dẫn hắn đi lĩnh chứng kết hôn. Sau đó Nhan Như Nguyệt cùng hắn lập xuống cưới sau hiệp nghị, để hắn phối hợp diễn xuất, muốn hắn đừng chọc phiền phức. Ngươi khi đó cho ta ba khối bánh mì, ba năm này ta nhất định sẽ phối hợp ngươi trình diễn, tuyệt đối sẽ không cho ngươi gây bất cứ phiền phức gì. Bây giờ, ba năm kỳ hạn còn chưa tới, hắn không thể bày ra thực lực, không phải vậy cho Nhan Như Nguyệt gây phiền toái sẽ không tốt. Nhan Như Nguyệt chau mày, không nói gì, bởi vì đây là lựa chọn của nàng. Buộc nàng gả cho loại này không có bản lãnh hoàn khố phú nhị đại, nàng còn không bằng tiếp tục cứ như vậy diễn xuất đi xuống. Lượng bên cạnh Tiêu Thanh Long liếc một chút, ngữ khí lạnh lùng nói: "Thất thần làm gì? Còn không ngại mất mặt sao? Theo ta đi." Nói xong nàng liền đến dự định đi vào hội trường. Từng đợt liên tiếp ồn ào thanh âm đột nhiên truyền đến. Hiếu Kỳ ngoái nhìn xem xét chỉ thấy một đôi kim đồng ngọc nữ đâm đầu đi tới. Chương 278, ân oán tình kỷ. Âm dương quái khí nữ chính. Ẩn nhận chương 278, ân oán tình kỷ. Âm dương quái khí nữ chính. Ẩn nhận trận này thời trang triển lãm hội chưa từng có long trọng, hấp dẫn rất nhiều thượng lưu danh viện đến đây. Trước kia chỉ có thể ở trong TV nhìn đến xe sang trọng, bây giờ lại lục tục xuất hiện, khắp nơi có thể thấy được. Những thứ này danh viện các quý phụ đều ăn mặc mười phần thời thượng, nguyên một đám nhi mang theo danh quý túi sách, đeo vàng đeo bạc, xuống đến giày cao gót, lên tới khuyên thai trầm cải, không khỏi là thế giới danh bài. Các nàng hoặc là mấy người kết bạn cùng một chỗ, hoặc là kéo chính mình có tiền có thế bạn trai. Nghe bốn phía nghị luận thanh âm, cảm thụ được bốn phía quăng tới hâm mộ ánh mắt, các nàng hơi hơi ngóc lên tiên ngà cái cổ. Trong lúc phất tay, đều tại biểu dương chính mình cao quý ưu nhã. Ách, đây không phải Nhan gia thiên kim đại tiểu thư sao? Lại dẫn ngươi khất cái lao công đi ra mất mặt xấu hổ. Nhan Như Nguyệt đang định mang Tiêu Thanh Long tiến đại sảnh, một đạo hơi có vẻ chói tai trào phúng âm thanh tại sau lưng vang lên. Sắc mặt nàng lập tức trở nên khó coi, cái thanh âm này nàng không thể quen thuộc hơn được. Là nàng lao đối thủ Hà Cầm. Quay đầu nhìn lại, quả thật đúng là không sai, Hà Cầm ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cùng mấy cái khuê mật cùng đi tới. Đi tới gần về sau, Hà Cầm đầu tiên là châm chọc nhìn nàng một cái, sau đó đầu nhập vào quý bá thường trước ngực, dùng đến nòn nèn đũng nịu ngữ khí mở miệng. Quý ca, ngươi làm sao có nhân ra tìm nàng, chẳng lẽ còn đối nàng nhớ mãi không quên sao? Quý bá thường rất là tự nhiên ôm eo của nàng, ngữ khí ôn hòa an ủi. Chỉ là trùng hợp gặp phải mà thôi, nàng còn không có tư cách để cho ta nhớ kỹ, cùng tiểu bảo bối của ta so ra kém xa. Nói xong, hai người còn hôn một cái, trước mặt mọi người tú lên ân ái. Lời này rõ ràng cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Kỳ thật, hiện tại cái này cục diện cũng là hắn một tay tạo thành. Lúc trước Nhan Như Nguyệt cùng khất cái kia kết hôn, để hắn biến thành toàn bộ xã hội thượng lưu trò cười, cho hắn tạo thành cực lớn đả kích. Mà vào lúc đó, Hà Cầm lại đối hắn hung hăng xung xoe. Tuy nhiên hình dạng, dáng người đều không cách nào cùng Nhan Như Nguyệt so sánh, nhưng cũng được cho xuất chúng. Một đôi cậu nam nữ cứ như vậy làm ở cùng nhau. Lúc đó trên tay hắn không có quyền lực, tăng thêm gia tộc cấp thúc, hắn không có cách nào tìm Nhan Như Nguyệt phiền phức. Sau đó liền để Hà Cầm cùng Nhan Như Nguyệt đối nghịch. Tăng thêm vốn là có thù cũ, hai người đánh cho càng hung. Bất quá Nhan Như Nguyệt rất có bản lĩnh, cho dù tại Hà gia nhằm vào dưới, vẫn như cũ đem công ty quản lý ngay ngắn rõ ràng, thậm chí có chậm rãi phát triển lớn mạnh ý tứ. Cái này khiến Hà Cầm cùng Quý Bá Thường đều thẳng hận đến nghiến răng. Bởi vậy, khi lấy được ca ca bung ra quyền lực về sau, hắn thì triển khai đối Nhan Như Nguyệt trả thù. Đem Hà Cầm cái này lão đối đầu gọi tới cũng là kiệt tác của hắn. Hắn muốn để Nhan Như Nguyệt nhìn xem, như cũ có người ngược lại dính sát, nàng cự tuyệt chính mình là có bao nhiêu ngu xuẩn. "Bi bi bi, ta nói các ngươi đủ a, giữa ban ngày vung cầu lương. Không nhìn ra, Quý thiếu cũng có như thế nhu tình thời điểm, thật rất hâm mộ Cầm Cầm đây. Muốn là ta cũng có một cái giống Quý thiếu một dạng có tiền có thế, lại lớn lên đẹp trai bạn trai liền tốt. Ngươi trở về ngủ một giấc thì có, làm cái gì nằm mơ ban giữa ngày đâu? Ngươi cho rằng Quý thiếu dạng này bạn trai cùng khất cái một dạng khắp nơi đều có a?" "Nói cũng đúng. Bất quá ta coi như lại tìm không thấy bạn trai, cũng sẽ không tùy tiện tìm tên ăn mày kết hôn." Nhìn đến hai người anh em cùng đi đến mấy cái danh viện tiểu thư liễu díu kêu lên, ngựa khi âm dương quái khí, giúp vào Quý Bá Thường trong ngực Hà Cầm khỏe miệng nhấc lên một tia cười lạnh đường cong, trong lòng rất là tốt ý, có loại dương mi thổ khí cảm giác. Hà gia cùng Nhan gia một dạng xử lý phục trang sự nghiệp, là thiên nhiên cạnh tranh quan hệ, hai người ân đoán từ xưa đến nay. Bởi vì hai nhà đối lập quan hệ, hai người lại không chênh lệch nhiều, lúc đi học lại cùng một chỗ. Bởi vậy không thể thiếu có người sẽ bắt các nàng làm so sánh. Hà Cầm dài đến cũng xem là tốt, nhưng cùng thiên sinh lệ chất Nhan Như Nguyệt so ra thì kém xa lắc. Cùng một chỗ lúc đi học, vô luận tại thân tài nhan trị, vẫn là phương diện học tập, nàng luôn luôn bị Nhan Như Nguyệt áp một đầu. Hai nhà ân oán, tăng thêm trong lòng một mực khó chịu, dần dần biến thành cừu hận. Khi biết 100 ức gia tộc nhị thiếu gia, tướng mạo anh tuấn Quý Bá Thường truy cầu Nhan Như Nguyệt thời điểm, trong nội tâm nàng ghen ghét đến phát cuồng. Ngoại trừ ước ao ghen tị, trong nội tâm nàng còn có từng kia hoảng sợ. Muốn là Nhan Như Nguyệt gả cho Quý Bá Thường, leo lên quý gia, làm đối thủ cạnh tranh Hà gia chẳng phải là muốn xong đời? Ngay tại nàng sợ hãi thời khắc, một cái làm nàng kinh ngạc tin tức truyền đến. Nhan Như Nguyệt vậy mà cùng một tên ăn mày kết hôn. Hà Cầm nhất thời cũng hỉ, trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ. Nhan Như Nguyệt ngốc, như thế một cái gả vào hào môn cơ hội không muốn, cái kia nàng sao không? Sau đó triển khai đối Quý Bá Thường truy cầu. Lúc đó Quý Bá Thường bị đả kích nghiêm trọng, nàng rất nhanh liền đã đạt thành mục đích, cùng Quý Bá Thường ở cùng một chỗ. Từ nay về sau, nàng thì thường xuyên chạy đến Nhan Như Nguyệt trước mặt khoe khoang. Nàng và một tên ăn mày kết hôn, chính mình lại cùng hơn trăm ức gia tộc thiếu gia nói chuyện yêu đương, cảm giác ưu việt mười phần. Bất quá, trong nội tâm nàng có một chút một mực khó chịu. Cái kia chính là bạn trai của nàng, là bởi vì Nhan Như Nguyệt cùng những người khác kết hôn, mới cùng với chính mình. Làm đến giống như là Nhan Như Nguyệt bố thí chính mình giống như. Mặc dù biết sự thật như thế, nhưng nàng lại không thể cùng Quý Bá Thường tách ra. Quý Bá Thường cái này cái nam thân phận bằng hữu, mang cho rất nhiều chỗ tốt, nàng bỏ không được rời đi. Trừ phi tìm tới tốt hơn. Bởi vậy hôm nay Quý Bá Thường kêu mình tới tham gia thời trang triển lãm hội, Nhìn đến Nhan Như Nguyệt thứ nhất mắt, nàng thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hà Cầm chẳng những không có sinh khí, còn phối hợp chào phúng lên Nhan Như Nguyệt. Nhìn lấy trước kia đối thủ dần dần luân vì trò cười của tất cả mọi người, nàng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Nhan Như Nguyệt mím môi không nói gì. Nàng biết những người này là đang cố ý khí chính mình. Sớm tại lúc trước làm ra lựa chọn thời điểm, nàng liền nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng coi như bình tĩnh. Khó chịu khẳng định là có. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, một người nhận chịu quá nhiều, cũng muốn có người có thể dựa vào. Tiêu Thanh Long yên lặng đứng ở phía sau, nhìn lấy mấy người âm dương quái khí Nhan Như Nguyệt, trong mắt lóe qua vẻ chán ghét. Thật nghĩ một bàn tay đem mấy tên này đập chết. Nhưng đã nói xong lữ hành ước định, bây giờ 3 năm kỳ hạn còn chưa tới, nhất định muốn nhịn xuống. Vốn cho rằng là tam giác được yêu, nguyên lai là bốn người ân oán tình kỷ, nhìn chung quanh quần chúng gọi thẳng đã nghiền. Suy mọi người ở đây hai mắt phát sáng, chờ mong đến đón lấy có trò vui phát sinh thời điểm. Một chiếc xe chậm rãi lái tới, đứng tại cửa. Theo một cái tuyệt mỹ nữ nhân áo đỏ theo vị trí lái xuống tới, làm hậu tòa mở cửa xe. Hứa Lương cùng Hứa Khinh Ca thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt. Chỉ một thoáng, toàn trường nghẹn ngào, tất cả mọi người mắt trừng chóng đốc. Chương 279, Thiên địch. Nữ thổ phỉ Hứa Khinh Ca. Nhân vật chính chất mật tự tin chương 279, Thiên địch. Nữ thổ phỉ Hứa Khinh Ca. Nhân vật chính chất mật tự tin họa tạo rất đẹp, cái kia nữ hải cũng quá đẹp a. Thì cùng họa bên trong đi ra một dạng. Trước kia luôn được nghe thấy người ta nói kim đồng ngọc nữ, hôm nay ta xem như thấy được, kỳ quái có hai cái này ngồi sao sao. Ta làm sao không biết? Thôn nệ bốc. Liên bọn hắn cũng không biết, là chúng ta Ma Đô Hứa gia công tử Thiên Kim. Đã sớm nghe nói Hứa công tử muội muội cũng tới Ma Đô, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân, cùng bọn hắn nói một dạng, đẹp như tiên nữ. Nam được vinh dự quốc dân lão công, nữ chính là quốc dân nữ thần, Hứa gia gen quả thực vô địch. Một lát yên lặng về sau, đám người hoa một tiếng, triệt để vỡ tổ. Những cái kia cử chỉ ưu nhã danh viện nhóm, cả đám đều không bình tĩnh. Chỉnh lý quần áo, chỉnh lý quần áo, áp sát mái tóc, áp sát mái tóc. Tóm lại cũng là dùng hết tất cả bày ra chính mình vẻ đẹp, hy vọng Hứa Lương có thể nhiều nhìn các nàng liếc một chút. Bạn nhất chọn chúng các nàng đâu? Hứa Lương là Hứa gia người thừa kế, không phải trèo lên cành cây cao, đó là bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Những thứ này trong mắt cao cao tại thượng, cùng bọn hắn so như hai cái thế giới danh viện nhóm, lúc này biểu hiện cùng gà không có gì khác biệt. Nhan Như Nguyệt bên này mấy cái danh viện tiểu thư cũng bị Hứa Lương huynh muội hấp dẫn ánh mắt, bộc lộ hoa si ánh mắt. Thi Liên Hà Cầm cũng là hai mắt mê ly. Tin tưởng lúc này, chỉ cần Hứa Lương bạch bạch ngón tay, nàng liền sẽ không chút do dự tự tiến cử cái chiếu. Là hắn. Thủy Trung đứng đấy không lên tiếng. Tiêu Thanh Long nhìn đến Hứa Lương, không khỏi nhíu nhíu mày. Người này không đơn giản. Tuy nhiên tăng thêm lần này, hai người mới thấy qua hai mặt, nhưng lại cho hắn một loại mười phần khó chịu cảm giác. Tựa như hai người là thiên địch một dạng. Trực giác nói cho hắn biết, dấu ở bộ này ôn tồn lễ độ túi ra hạng, là một viên thủ đoạn độc ác trái tim. Tiêu Thanh Long trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn đang đánh giá Hứa Lương thời điểm, Hứa Lương cũng nhìn về phía hắn bên này. Hai người ánh mắt trong lúc lơ đãng đối mặt cùng một chỗ. Soát cùng Hứa Lương ánh mắt đối lên ngay mắt, Tiêu Thanh Long tựa như là bị rắn độc để mắt tới một dạng, toàn thân lông mao dựng đứng. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ trong lòng. Loại cảm giác này vừa ló đầu liền nhanh chóng bị hắn đè xuống, Tiêu Thanh Long lắc đầu, nhịn không được cười lên. Từ khi 20 năm trước được đưa tới Hắc Ám thế giới, hắn vẫn tại chiến trường chém giết ma luyện. Bằng vào hắn kinh người võ đạo thiên phú, 20 năm hắn thì đạt đến đan cảnh cảnh giới đỉnh cao, thậm chí ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Phóng nhãn toàn bộ Hắc Ám thế giới, trừ một chút đồ cổ, hắn tìm không thấy đối thủ. Đừng nhìn cái kia thứ gì bình vương, sát thủ chi vương nhảy nhót đến rất vui vẻ, tự xưng là vô địch. Hết ngồi đáy giếng thôi, ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới, lật tay liền có thể nghiền chết. Làm sao có thể có uy hiếp được hắn tồn tại? Hứa Lương chỉ là tại Tiêu Thanh Long trên thân dừng lại một cái trước mắt, ánh mắt dừng lại tại mấy cái nữ nhân bên trong là dễ thấy nhất Nhan Như Nguyệt trên thân. Đây chính là cái kia để nhân vật chính cam nguyện làm nhị dạ rùa nữ chính. Nhan trị phương diện không thể chê, đẹp đến mức nổi bong bóng cái chủng loại kia, hoàn toàn chính xác có khiến người ta cam nguyện làm liếm cầu bản sự. Nhưng đối tượng là một cái thực lực kinh khủng nhân vật chính, trong đó cần phải còn có một số khác cố sự. Chú ý tới Nhan Như Nguyệt khỏe mắt đuôi lông mày có một cấu ngạo khí, Hứa Lương nhíu mày. Xem ra muốn giải quyết nữ nhân này, không thể dùng tầm thường phương pháp. Theo nàng vì trốn tránh phụ mẫu bức hôn, tùy tiện tìm ven đường khất cái kết hôn liền có thể nhìn ra được. Nữ nhân này tính khí rất lớn. Hắn biết đây là Nhan Như Nguyệt kế hoạch tốt, nhưng là cùng một tên ăn mày kết hôn, không sợ ngoại nhân giằng giặc miệng. Vậy cũng có thể nói rõ Nhan Như Nguyệt có viễn siêu thường nhân quyết tâm. Loại này có tính cách người, nếu quyết định làm chuyện gì liền sẽ không thể không làm, mười đầu trâu đều kéo không trở lại. Muốn công lược loại nữ nhân này, nếu như đối phương còn đối ngươi không ưa, vậy ngươi căn bản không có cơ hội. Thứ nơi nào nhìn ra Nhan Như Nguyệt đối với hắn không ưa? Mấy lần tinh thần lực tăng lên, để Hứa Lương cảm giác vô cùng nhạy cảm, phát giác được Nhan Như Nguyệt tâm tình. Bị mọi người tiếng kinh hô hấp dẫn, nhìn người tới là Hứa Lương, nàng thì không còn quan tâm. 3 năm trước đây, quý bá thường hối lộ cha mẹ ép mình gả cho hắn thời điểm, nàng thì đối với mấy cái này hoàn khố phú nhị đại rất phản cảm. Hứa Lương không phải loại kia hoàn khố nhị đại, ngược lại, hắn biểu hiện ôn tồn lễ độ, ăn nói cử chỉ làm cho người như gió xuân ấm áp. Không chỉ có dáng dấp đẹp trai, khí chất tốt, nhân phẩm cũng là không thể chê. Nhiều lần quên tiền, xây hy vọng tiểu học, trong mắt tất cả mọi người là một cái hoàn mỹ người. Hoàn mỹ như vậy, thỏa mãn tất cả nữ nhân đối một nửa khác tưởng tượng. Hứa là trước kia bị phú nhị đại xáo lộ qua, có bản năng cảnh giác, nàng cùng những người khác ý nghĩ không giống nhau. Trên đời nào có như vậy hoàn mỹ người? Hoàn mỹ đến không chân thực. Loại ý nghĩ này vừa nhô ra thì đã xảy ra là không thể ngăn cản, luôn cảm giác là Hứa Lương ngụy trang. So với Quý Bá Thưởng, loại này người càng đáng sợ, muốn rời xa. Hứa Khinh Ca kéo lại ca ca Hứa Lương cánh tay, đi hướng thời trang triển lãm hội lối vào. Linh động con ngươi nháy, nhìn chung quanh, đối hết thể chung quanh tràn ngập tò mò. Ca ca nguyện ý mang nàng cùng đi tham gia hoạt động, để cho nàng rất là vui vẻ. Bất quá, nghe được chung quanh nghị luận, nếu mũi ngọc tinh xảo, làm sao đều tại nói bọn hắn là huynh muội? Ừm. Hiếu Kỳ ca ca đang nhìn cái gì? Theo Hứa Lương ánh mắt, Hứa Khinh Ca thấy được một cái nữ nhân xinh đẹp, con người hơi hơi đi lòng vòng. Đột nhiên xích lại gần, nhỏ giọng nói ra, "Ca ca đối nàng cảm thấy hứng thú, muốn không muội muội giúp ngươi đem nàng làm lên giường?" Hứa Lương thu hồi nhiều hứng thú ánh mắt, không có chút nào đem Nhan Như Nguyệt thái độ để ở trong lòng. Đã không thể dùng bình thường phương thức công lược, vậy liền đổi cái khác đấy chứ. Dù sao khác thủ đoạn còn nhiều. Hảo Hảo tiên sinh làm đã quen, đều nhanh quên thân phận chân thật của mình. Hắn nhưng là đại phản phái a, ở trước mặt hắn ngạo một cái thử một chút. Nghe lời của muội muội, Hứa Lương liếc nàng liếc một chút. Đừng hơi một tí liền đem người làm lên giường, ngươi cho rằng ngươi là thổ phỉ a? Hứa Khinh Ca nghe vậy ngoác miệng ra. Hừ, khẩu bất đối tâm, rõ ràng trước đó chơi đến thật vui vẻ. Hứa công tử, Hứa Lương huynh muội cùng nhau đi tới, những thứ này xã hội thượng lưu lão bản danh viện nhóm, ào ào hướng Hứa Lương chào hỏi. Đi ngang qua Nhan Như Nguyệt một đoàn người lúc, lấy Hà Cầm cầm đầu mấy cái danh viện tiểu thư cũng tới đến chào hỏi. Nguyên một đám trừng trừng nhìn chằm chằm Hứa Lương, ánh mắt đều nhanh kéo. Nhìn đến bạn gái mình dùng cho không ánh mắt nhìn chằm chằm một người nam nhân nhìn, Quý Bá Thường khẽ miệng giật một cái, cảm giác đỉnh đầu ẩn ẩn xanh lét. Đổi lại những người khác, hắn đã sớm vung tay lên, để bảo an xông đi lên một trận đánh no đòn. Là Hứa Lương a. Cái kia không sao. Chương 280, người mẫu cắt toát. Không thèm nói đạo lý Hứa Khinh Ca. An Dấm chương 280, người mẫu cắt toát. Không thèm nói đạo lý Hứa Khinh Ca. An Dấm Hà Cầm ánh mắt lóe sáng, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ không thể rời bỏ Quý Bá Thường, là bởi vì không có gặp phải tốt hơn. Cái này không liền đến sao? Nàng không yêu cầu xa vời trở thành Hứa Lương nữ nhân, là một cái dưới đất tình nhân, nàng thì thỏa mãn. Đến lúc đó, cái gì nhan ra, còn không tùy ý nàng vò tròn xoa dẹp, thậm chí Quý gia đều không bị nàng để vào mắt. Đây chính là trở thành Hứa Lương nữ nhân chỗ tốt. Tùy tiện theo giữa ngón tay lộ ra ít đồ, liền đầy đủ nàng thụ dùng một đời. Coi như không thể trở thành tình nhân, có thể cùng chung một đêm xuân tiêu cũng tốt á. Hứa công tử đẹp trai như vậy, dáng người tốt như vậy, nhất định sẽ sướng chết rơi. Cùng với nàng cùng đi mấy cái tiểu tỷ bội đều là ý tưởng giống nhau, nhìn về phía Hứa Lương ánh mắt càng nóng rực. Nhìn đến bạn gái một bộ hoa si bộ dáng, Quý Bá Thường cứng tại nguyên chỗ, trong lòng thổ huyết. Đại đình quảng chúng, tất cả mọi người nhìn lấy đây. Vừa mới hai người còn trước mặt mọi người vung cầu lương, ngươi đảo mắt thì làm phản rồi. Biệt khuất về biệt khuất, hắn trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại cùng theo một lúc hướng Hứa Lương chào hỏi. Không có cách, ai bảo đây là Hứa Lương đâu? Nguyên bản ngũ đại gia tộc đi thứ hai, đều là Hứa gia tạo thành. Nhất là Giang gia hủy diệt, càng là Hứa Lương một tay chủ đạo. Không cần nói hắn, cũng là hắn cái kia thông minh tuyệt đỉnh đại ca Quý Bá Sơ, đến Hứa Lương trước mặt cũng phải quỳ. Hứa Lương còn không có bất kỳ cái gì biểu thị, bên cạnh Hứa Khinh Ca nhịn không được mở miệng trước. Nàng mặt không biểu tình, lạnh lùng quét mấy cái danh viện tiểu thư liếc một chút, phun ra một chữ: "Lan." Nàng giúp ca ca tìm kiếm hậu cung không giả, nhưng không là mặt hàng gì đều vào nàng mắt. Mấy cái này nữ nhân thì không xứng. Kỳ thật, các nàng lễ phép chào hỏi, coi như Hứa Khinh Ca trong lòng phản cảm, cũng không nên ở trước mặt trách cứ mới là. Hết thảy đều là có nguyên nhân. Hứa Khinh Ca không phải không nao điên về, chỉ biết là dối thiên, dối chỗ, dối không khí. Ngược lại nàng ngực có khe rãnh, cơ trí đến một nhóm. Vừa mới nàng thì chú ý tới những nữ nhân này tại nhằm vào Nhan Như Nguyệt, sau đó nàng rất không nể mặt mũi lên tiếng gian dạy, muốn lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Vừa mới nói cho ca ca thì thầm cũng không phải thăm dò, nàng là thật muốn giúp ca ca giải quyết nữ nhân này. Giúp ca ca hậu cung làm lớn làm mạnh, đến lúc đó chính mình thượng vị, tất cả nữ nhân đều về nàng quản. Suy nghĩ một chút thì đã ý. Muội muội thái độ làm cho Hứa Lương hơi hơi nhíu mày, một lát sau trong lòng bình tĩnh. Minh bạch ý của muội muội, hắn có chút dở khóc dở cười. Hắn đã hạ quyết tâm, không cần thường quy thủ đoạn công lược nữ nhân này, muội muội cách làm không dùng. Ngươi làm sao nói chuyện? Muốn là còn như vậy không thèm nói đạo lý, lần sau thì không mang theo người cùng nhau. Đầu tiên là không đau không ngứa nói muội muội một câu, nhìn lấy bị kinh sợ, không biết làm thế nào mấy người. Hứa Lương mang theo ấy náy mở miệng. Không có ý tứ à, muội muội ta gần nhất tính khí có chút không tốt, ta thay nàng cùng các ngươi xin lỗi. Nụ cười trên mặt hắn như gió xuân ấm áp, khiến người ta sinh không nổi mảy may ác cảm. Không có. Không có việc gì, là chúng ta không tốt. Lấy Hà Cầm cầm đầu, mấy người sắc mặt tái nhợt, liên tục khoát tay. Nhìn về phía Hứa Lương ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, cũng không dám nữa đối Hứa Lương bộc lộ si mê ánh mắt. Vậy chúng ta thì đi vào trước. Nói xong, Hứa Lương liền lôi kéo muội muội tay, đi vào thời trang triển lãm hội đại sảnh. Đến mức một bên Nhan Như Nguyệt, Tiêu Thanh Long, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Thẳng đến bóng lưng của hai người biến mất, tại chỗ mấy người thở dài một hơi, hai mặt nhìn nhau. Quý Bá Thường lau mồ hôi lạnh, trong lòng một trận hoảng sợ. Không biết bọn hắn chỗ nào đắc tội vị kia Hứa gia nhị tiểu thư. Đi vào đại sảnh, đập vào mi mắt là nguyên một đám quầy hàng. Mỗi cái quầy hàng phía trên treo đầy nhiều loại phục trang, đều là mỗi cái công ty mới thiết kế tiểu dáng. Trước gian hàng người đến người đi, có phục vụ viên chuyên môn phụ trách giảng giải, chào hàng công ty mình phục sức. Hứa Lương không có dừng lại, lôi kéo Hứa Khinh Ca tay, hướng trong đại sảnh mà đi. Lại tại lúc này, một cái vóc người mập ra, Âu phục dày da, ăn mặc dạng chó hình người trung niên nhân vô cùng lo lắng theo trong hội trường đi ra. Nhìn đến Uyển Như thần tiên quyến lữ Hứa Lương cùng Hứa Khinh Ca, hắn không dám thất lễ, đội vàng nên đón. Không biết Hứa công tử một tới, không có từ xa tiếp đón. Hắn là trận này thời trang triển lãm hội ban tổ chức, vốn là chính trong phòng làm việc tiếp đãi một vị phục trang ngành nghề đại lao, tiếp tới cửa báo tin nói là Hứa Lương huynh muội đến đây, hắn thì vội vàng chạy tới đón tiếp. Các ngươi bận bịu chính mình là được, ta chỉ là mang muội muội đi ra thấy chút việc đời, không cần phải để ý đến chúng ta. Nói thì nói như thế, hắn chỗ nào thực có can đảm bước xuống hai huynh muội mặc kệ, xoa xoa chảy ra mồ hôi lạnh, nói ra: "Kỳ thật ta không có gì phải bận rộn." Soát không chờ hắn nói hết lời, Hứa Lương nhướng mày, nhất thời không dám lên tiếng. Nghĩ đến bên trong có một trận người mẫu cắt toát, hắn ánh mắt sáng lên, đề nghị: "Hứa công tử, bên trong có một trận người mẫu tú, muốn không ta mang ngài đi xem một chút." Gặp Hứa Lương gật đầu, hắn liên tục không ngừng ở phía trước dẫn đường. Trong hội trường xây dựng một cái đài, phía trên đang có nguyên một đám ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân đi tới đi lui, dưới đài rất nhiều lao sắc phê nhìn đến say sưa ngon lành. "A, đây không phải là buổi diễn người phụ trách còn bằng sao? Hắn không ở văn phòng tiếp đãi những đại lao bạn kia, chạy thế nào nơi này tới? Hai người kia là ai a? Vì cái gì còn băng thái độ cung kính như thế? Đều nhanh thành chó sủ." Hứa Lương ba người đến, đưa tới khắp nơi manh động. Còn băng cung kính đem Hứa Lương hai người đưa đến chỗ ngồi khách quý vị, liền vội vàng rời đi, không dám lưu lại quấy rầy nhà hứng. Hứa Khinh Ca còn chưa có xem người mẫu cắt toát, nhìn lấy trên đài các nữ nhân xuyên nhiều loại phục trang đi ra. Có âu phục, có váy, có áo dài. Bảo thủ, khêu gợi, bại lộ. Trong mắt nàng nhảy lên nóng lòng muốn thử qua mang. Muốn làm mình thay đổi khác biệt y phục, tại ca ca trước mặt cắt toát, không biết ca ca sẽ không thích. Hứa Lương cũng trên khán đài cắt toát, không đa nghi nghĩ lại không tại những nữ nhân này trên thân. Không khác, có thể vào hắn mắt nữ nhân đều là nữ chính cấp bậc. Những nữ nhân này căn bản để không nổi hứng thú của hắn. Hắn là đang nghĩ dùng thủ đoạn gì giải quyết Nhan Như Nguyệt. Hứa Kinh Ca hiểu lầm, coi là ca ca nhìn những người mẫu này mê mẩn, không khỏi ngoác miệng ra biểu thị bất mãn. Chính mình một đại mỹ nữ thì ở bên người, lại còn nhìn những nữ nhân khác, các nàng có chính mình xem được không? Nghĩ đến thì hỏi, nàng kéo qua Hứa Lương cánh tay, xích lại gần hỏi: "Ca ca, là các nàng đẹp mắt, vẫn là muội muội đẹp mắt nha?" Chương 281, Hứa Khinh Ca cùng tẩu tử lần thứ nhất chạm mặt. Hứa Lương thăm dò chương 281, Hứa Khinh Ca cùng tẩu tử lần thứ nhất chạm mặt. Hứa Lương thăm dò Hứa Lương nghiêng đầu nhìn về phía muội muội, giật giật khóe miệng. Đây là cái gì quỷ vấn đề? Còn dùng hắn trả lời sao? Căn bản không phải một cấp bậc tốt ta, không thể so sánh. Hứa Khinh Ca vốn là thiên sinh lệ chất, lại ăn hắn cho tẩy tùy đan, càng phong hoa tuyệt đại. Những cái kia nữ chính cũng không sánh nổi, thì chớ đừng nói chi là những nữ nhân này. Đối mặt muội muội chờ đợi ánh mắt, hắn vẫn là trả lời một câu: "Ngươi xinh đẹp được rồi." Hứa Khinh Ca hiển nhiên đối câu trả lời này không hài lòng, quay đầu sang chỗ khác, không để ý hắn. Nhìn một lát người mẫu cắt toát, Hứa Lương cảm thấy không có ý nghĩa, liền cùng muội muội cùng đi đến một cái khác chuyên khu. Vòng ngoài những cái kia quầy hàng đều là công ty nhỏ, chỉ có tư sản quá ước đại công ty mới có tư cách trong đại sảnh triển lãm, dễ dàng thu hoạch được càng nhiều đại lao bản chú ý. Chỉ thấy một cái phát triển vị trước, hội tụ một đám người. Trong đám người một cái tư sắc tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng tài trí nữ nhân, ngay tại triển lãm chính mình thiết kế kiểu mới phục trang. Trong đám người, Nhan Như Nguyệt ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Nàng công ty phát triển gặp bình cảnh, nhu cầu cấp bách một tên xuất sắc chuyên gia thiết kế thời trang tọa trấn. Nhan Như Nguyệt một mực đang nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không theo những công ty khác bên trong đảo một vị nhân tài tới. Thế nhưng là, những cái kia có thực lực nhà thiết kế đều tại đại tập đoàn, trước mắt nàng sừng nhỏ. Nhưng nàng không hề từ bỏ. Trời không phụ người có lòng, còn thật để cho nàng tìm được một vị người thích hợp mới. Hoa Giải Ngữ, con nhã phục trang công ty nhà thiết kế. Nguyên bản nàng thiết kế cũng liền tại bên trong hàng đầu mức độ, cũng không xuất chúng. Thế nhưng là tại hơn một tháng trước, nàng thiết kế mức độ tăng lên điên cuồng, đạt đến quốc tế đại sư trình độ. Hiện đảm nhiệm con nhã thủ tịch nhà thiết kế. So sánh với cái khác đỉnh cấp nhà thiết kế, Nhan Như Nguyệt cảm thấy Hoa Giải Ngữ là khả năng nhất kéo tới một vị. Con nhã phục trang so công ty của nàng lớn hơn không được bao nhiêu, tin tưởng chỉ cần nàng mở ra đầy đủ điều kiện, Hoa Giải Ngữ sẽ đáp ứng. Muốn là Hoa Giải Ngữ chịu đến nàng công ty, phối hợp thêm nàng vận doanh, Minh Nguyệt phục trang nhất định có rất lớn phát triển tiền cảnh. Thấy Hoa Giải Ngữ giảng cởi xong, rất nhiều lão bản tiến lên hỏi thăm đặt hàng công việc, Nhan Như Nguyệt cũng liền bận bịu xếp hàng. Tiêu Thanh Long không có tiếng tăm gì theo ở phía sau, có người nhìn hắn khó chịu giẫm một chân, hắn cũng không rên một tiếng. "Ngươi tốt, có cái gì không hiểu địa phương sao?" Thuận miệng đánh ra một lão bản, nhìn đến một cái dung mạo tư sắc không giới nàng nữ nhân đứng tại trước mặt, Hoa Giải Ngữ ngữ khí khách khí không ít. Đột nhiên, nàng khẽ mắt liếc qua nhìn đến theo đi vào cửa một đạo thân ảnh quen thuộc. "Là Lương ca." Hoa Giải Ngữ hai mắt tỏa sáng, nhưng khi thấy Hứa Lương bên cạnh còn theo một nữ nhân lúc, trong lòng có chút tạm đạm. Trong đầu cấp tốc tìm tòi trí nhớ, Hứa Lương nói qua với nàng muội muội sự tình, Hoa Giải Ngữ nghĩ tới. Chỉ một thoáng vân khai vụ tán. "Ngươi tốt, ta gọi Nhan Như Nguyệt, là Minh Nguyệt phục trang. Có thể hay không đánh động Hoa Giải Ngữ, thì nhìn nàng nói thế nào?" Nhan Như Nguyệt bình phục lại tâm tình kích động, mang theo tôn kính ngữ khí mở miệng. Thế mà lời nói vừa ra khỏi miệng, Hoa Giải Ngữ liền đem nàng đánh gãy. "Xin lỗi, có chuyện gì đằng sau trò chuyện có thể chứ? Ta hiện tại có chút việc gấp muốn đi xử lý." Nói xong, Hoa Giải Ngữ cũng mặc kệ nàng là biểu tình gì, bước nhanh hướng Hứa Lương phương hướng đi đến. Người trong lòng cùng cô em chồng đều tới, nàng nơi nào còn có tâm tư trả lời những lao bản này vấn đề. Không biết cô em chồng có biết hay không nàng ca ca cùng chính mình sự tình, có thể hay không không thích chính mình. Muốn là nàng đối chính mình cái này tẩu tử không hài lòng làm sao bây giờ? Hoa Giải Ngữ thấp thỏm trong lòng, bắt đầu đầu não phong bạo. Lại nói một nửa Nhan Như Nguyệt tại chỗ nghẹn lại, nửa ngày mới thở ra một hơi. Dù sao có việc cầu người, không thể sinh khí. Nhìn Giải Ngữ thần thái trước khi xuất phát đội vàng, khẳng định là gặp nóng nảy sự tình, thiếu kỳ nàng đi làm gì. Ánh mắt đi theo Hoa Giải Ngữ bóng lưng, chỉ thấy nàng đi vào Hứa Lương huynh muội trước mặt. Hứa Kinh Ca đã sớm chú ý tới nàng, lại thấy được nàng đội vàng hướng chính mình cái này phương hướng mà đến, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Muốn tới đây chính là chị dâu của nàng. Một trong. Quả nhiên, ca ánh mắt của ca cùng chính mình một dạng. Hứa công tử. Trước mặt nhiều người như vậy, Hoa Giải Ngữ không có tốt ý tứ hô lên thân mật xưng hô. Giải Ngữ, ngươi cũng ở nơi này a? Nghĩ đến Hoa Giải Ngữ chuyên gia thiết kế thời trang thân phận, Hứa Lương thì không ngoài ý muốn. Ừm. Hoa Giải Ngữ gật gật đầu, giải thích nói: "Ta thiết kế một nhóm tiểu mới, nhìn có thể hay không thừa dịp cơ hội lần này, đưa thân xa xỉ phẩm bài." Sau đó, nàng ánh mắt rơi vào Hứa Khinh Ca trên thân. Không chờ nàng hỏi thăm lên tiếng, Hứa Khinh Ca lập tức tiến lên, một thanh kéo lại cánh tay của nàng. "Ta gọi Hứa Khinh Ca, chắc hẳn ngươi chính là Tẩu Tử a?" "Tẩu Tử thật xinh đẹp, vóc người lại tốt." Hứa Khinh Ca thân mật cử động khiến Hoa Giải Ngữ ngậm một chút, lấy lại tinh thần, trong nội tâm nàng thầm vương lòng một hơi. Xem ra cái này cô em chồng đối nàng ấn tượng đầu tiên coi như hài lòng. Khinh Ca nói đùa, ngươi mới là ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ hải, cùng tiên nữ trên trời giống như. Tiêu xài một chút kiểu tử người nhấc người. Hứa Khinh Ca nhiệt tình như vậy, Hoa Giải Ngữ tự nhiên muốn có qua có lại. Huống chi nàng nói đều là lời trong lòng. Nàng vốn là một cái tiểu phú bà, thân ở xã hội thượng lưu, thấy qua nữ nhân xinh đẹp số lượng cũng không ít. Có cùng với nàng tư sắc tương xứng, cũng tỉ như vừa mới tìm đến nàng cái kia. Gọi là cái gì nhỉ? Nhan Như Nguyệt. Còn có so với nàng càng mỹ mạo, nhưng đều không có cái này cô em chồng xinh đẹp. Nữ nhân ở giữa hữu tình cũng là kỳ diệu như vậy, hai nữ mới lần thứ nhất gặp mặt, rất nhanh liền hòa mình. Cái kia, xin lỗi, quấy rầy một chút. Chính là người một nhà trò chuyện vui vẻ thời điểm, một đạo không hợp thời âm thanh vang lên. Nhan Như Nguyệt thấy Hoa Giải Ngữ một lát sẽ không xong việc, thậm chí có rời đi dấu hiệu, nàng sợ bỏ lỡ cơ hội này, kiên trì tới. Hoa Giải Ngữ thấy được nàng, nhất thời nhíu mày, lập tức nhếch miệng cười. Hôm nay chúng ta không nói chuyện công tác, đối ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Hứa thị tập đoàn người cầm lái Hứa Lương Hứa công tử, đây là nàng muội muội Hứa Khinh Ca. Giới thiệu xong Hứa Lương huynh muội, nàng lại giới thiệu Nhan Như Nguyệt. Vị này gọi Nhan Như Nguyệt. Ách. Giới thiệu đến nơi đây, nàng nói không được nữa, vừa mới nàng liền nghe đến gọi cái tên này. Vẫn là Nhan Như Nguyệt chính mình mở miệng. Các ngươi tốt, ta gọi Nhan Như Nguyệt, là Minh Nguyệt phục trang công ty hữu hạn CEO. Nhan Như Nguyệt kỳ thật không muốn cùng Hứa Lương áp sát quá gần, trong cõi u minh nàng cảm giác người này rất nguy hiểm. Bất quá Hoa Giải Ngữ đều mở miệng giới thiệu, nàng không thể không đáp lại. Hai người hai tay nắm cùng một chỗ. Nhan Như Nguyệt vốn định vừa chạm liền tách ra, lại phát hiện bị Hứa Lương trộm trong tay. Chương 282, Ngụy Võ Di Phong. Nhân vật chính nhận nhẫn phòng tuyến cuối cùng. Âm Nhu Sơ hiện chương 282, Ngụy Võ Di Phong. Nhân vật chính nhận nhẫn phòng tuyến cuối cùng. Âm Nhu Sơ hiện Hứa công tử, người tốt. Giới thiệu xong chính mình về sau, Nhan Như Nguyệt lễ phép đưa tay. Hứa Lương ánh mắt lướt qua nàng, rơi ở sau lưng nàng Tiêu Thanh Long trên thân, lúc này trong lòng dần hiện ra một cái ý nghĩ. Muốn công lược Nhan Như Nguyệt thì lượn quanh không ra nhân vật chính. Căn cứ điều tra của hắn, cái này Tiêu Thanh Long rất có thể ẩn nhẫn. Vô luận như thế nào nhục nhã hắn, đối với hắn hô tới quát lui, hắn đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Sự tình muốn là phát sinh ở nữ chính trên thân, hắn còn có thể hay không phải nhịn xuống đâu. Đến thăm dò một chút. Sau đó, Hứa Lương cũng đưa tay ra. Thừa dịp Nhan Như Nguyệt chưa kịp phản ứng trực tiếp bắt lấy tay của nàng. Xúc tu mềm mại, rét lạnh lạnh, bóng loáng như ngọc. Rất hân hạnh được biết ngươi. Lúc nói chuyện, hắn trong bóng tối tại Nhan Như Nguyệt trong lòng bàn tay mấp máy. Động tác coi như ẩn nấp, Hoa Giải Ngữ không sẽ phát hiện, nhưng là giấu giếm không qua nhân vật chính Tiêu Thanh Long. Không biết hắn lại là phản ứng gì. Trong mắt toát ra một tia có nhiều thú vị chi sắc. Quan hệ của hai người tuy nhiên diện mạo hợp hài hòa, nhưng trên danh nghĩa còn là vợ chồng. Hắn cái này có tính hay không là câu dẫn phụ nữ có chồng? Thừa tướng ý chí, Ngụy Võ Di Phong, trung quy là có người muốn kế thừa. Một bên trong bóng tối sứ tiểu động tác, Hứa Lương một bên dùng khỏe mắt liếc qua quan sát Tiêu Thanh Long. Như hắn suy nghĩ, Tiêu Thanh Long thấy được hai người lúc bắt tay Hứa Lương tiểu động tác, nhất thời đồng tử đống nhiên co vào. Cái này lệnh hắn phản cảm ra hỏa, quả nhiên không phải người tốt lành gì, vậy mà chiếm như nguyệt tiện nghi. Một cú bạo ngược khí tức từ trên người hắn hiện lên. Nhưng nghĩ tới Nhan Như Nguyệt cùng hắn ba điều quy ước, vô luận cái gì thời điểm cũng không thể gây sự, không thể cho nàng tìm phiền toái. Mà hắn cũng đã thể trong vòng 3 năm cùng Nhan Như Nguyệt qua phổ thông sinh hoạt, không sử dụng thực lực cùng thế lực. Đè xuống cái kia cố giết người xúc động, hắn dùng ánh mắt hung tợn chừng lấy Hứa Lương, ý đồ dùng loại phương thức này cảnh cáo ta nhìn thấy ngươi tiểu động tác, còn không tranh thủ thời gian buông tay. Thì cái này, Hứa Lương đem Tiêu Thanh Long biểu hiện thu hết vào mắt, biểu lộ hơi hơi hoảng hốt. Đều đặc yêu đối nàng lão bà tay máy tay chân. Hứa Lương nguyên lai tưởng rằng, coi như Tiêu Thanh Long không tại chỗ nổi lên giết người, tối thiểu cũng tới đến đem bọn hắn tách ra. Kết quả, làm rõ ràng, ta tại trêu chọc lão bà ngươi ấy, ngươi chừng mắt có thể hù dọa người nào. Hứa Lương rơi vào trầm tư. Không có thăm dò ra Tiêu Thanh Long phòng tuyến cuối cùng, thực sự để hắn ngoài ý muốn. Bất quá cũng đủ. Về sau công lược Nhan Như Nguyệt thời điểm, hắn hơn phân nửa cũng là ở bên cạnh nhìn phần. Nói không chừng về sau làm việc để hắn đi mua bộ, hắn đều sẽ không rên một tiếng. Nhan Như Nguyệt vốn định lễ phép nắm cái tay, vừa chạm liền tách ra cái chủng loại kia, cái kia không nghĩ tới tay bị Hứa Lương bắt lấy. Nàng lúc đó thì muốn tranh thoát, lại chỗ nào to đến qua Hứa Lương lực lượng. Sau đó, nàng cảm giác trong lòng bàn tay truyền đến một trận tê dại. Làm sao còn có điện? Ngứa cảm giác đột theo trong lòng bàn tay thẳng lui tâm linh, để cho nàng cả người đều là cứng đờ, não hải nháy mắt trống không. Nói thật, nàng luôn luôn tự tôn tự ái, còn là lần đầu tiên bị đối xử như thế, cảm giác rất là kỳ lạ. Vân vân, ta đây là bị đùa giỡn sao? Nhan Như Nguyệt lấy lại tinh thần, lông mày dựng lên, nổi giận chừng lấy Hứa Lương, trên tay bắt đầu dùng lực giằng co. Muốn không phải Hoa Giải Ngữ ở bên cạnh, chính mình muốn cầu cạnh đối phương, phải gìn giữ thượng lưu đoan trang. Nàng đã sớm đối Hứa Lương chửi ầm lên, trở tay một bàn tay vung đi qua. Quá vô sỉ. Trước đó đã cảm thấy cái này Hứa Lương không phải người tốt, cần rời xa, cái này thực nệ cho. Xem ra, Hoa Giải Ngữ cùng quan hệ của hắn không tầm thường, nói không chừng hai người ngay tại kết giao. Bây giờ lại là ở trước mặt nàng quấy rối chính mình. Nghĩ tới đây, Nhan Như Nguyệt trong lòng không khỏi phát lạnh. Hứa Lương tại bên ngoài hình tượng có thể nói 10 phần hoàn mỹ, nho nhã hiền hòa nhẹ nhàng quân tử, sau lưng đúng là loại tiểu nhân này. Tất cả mọi người bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Vừa nghĩ như thế, còn tốt hắn không có trước tiên vạch trần Hứa Lương hành động. Lấy hắn xây dựng ra đến người thiết lập, nói hắn chiếm chính mình tiện nghi, không ai sẽ tin tưởng. Nói không chừng sẽ còn trả đũa nói mình cọ Hứa Lương nhiệt độ. Nghĩ đến tận đây, Nhan Như Nguyệt như rơi vào hầm băng, tê cả da đầu. Không có để ý Nhan Như Nguyệt làm sao tâm loạn như ma, tại nàng bắt đầu dãy rủa thời điểm, Hứa Lương liền buông lỏng ra tay của nàng. Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười, dường như không có cái gì phát sinh một dạng, chỉ là một cái đơn giản nắm tay lễ mà thôi. Nhan tiểu thư tại phục trang ngành nghề, có cơ hội chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác. Nghe được Hứa Lương, Hoa Giải Ngữ cũng ở một bên phụ hòa nói. Đúng à, Hứa thị tập đoàn vượt ngang mỗi cái ngành nghề, ngươi muốn tìm đối tượng hợp tác, tìm Hứa công tử không có gì thích hợp bằng. Nhan Như Nguyệt lòng rối loạn, đối với Hoa Giải Ngữ, nàng chỉ là tùy ý qua loa vài câu. Gặp nàng không hăng hái lắm, Hoa Giải Ngữ cũng không nói gì, giới thiệu nàng cùng Hứa Lương nhận biết chỉ là ý tưởng đột phát. Đánh ra Nhan Như Nguyệt về sau, Hoa Giải Ngữ nhìn về phía Hứa Lương hỏi: các ngươi làm mới đến đây bên trong sao? Có muốn hay không ta mang các ngươi khắp nơi dạo chơi? Có chút tiểu mới ý phục cũng không tệ lắm. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Cái này có cái gì tê dại không phiền phức? Hoa Giải Ngữ đối Hứa Lương lật ra cái đẹp mắt khinh thường. Trước đó hai người thâm căn cố đế trao đổi thời điểm, không gặp ngươi khách khí như vậy. Sau đó, Hoa Giải Ngữ mang theo Hứa Lương huynh muội hai người rời đi. Trước khi đi, Hứa Kinh Ca nhìn một chút Nhan Như Nguyệt, như có điều suy nghĩ. Hoa Giải Ngữ không có chú ý tới ca ca tiểu động tác, lại không có trốn qua hỏa nhãn kim tình của nàng. Rõ ràng đối cái này gọi Nhan Như Nguyệt cảm thấy hứng thú, lại không có cùng với nàng giao hảo quan hệ ý tứ, ngược lại cố ý gây nên phản cảm. Đây là cái gì thao tác? Nàng nho nhỏ trong đầu có nghi ngờ thật lớn. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Hoa Giải Ngữ rời đi, Nhan Như Nguyệt không tiếp tục đuổi theo, sững sờ tại nguyên chỗ sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Đột nhiên, một cái điện thoại di động tiếng chuông vang lên. Nàng cầm lên nghe. Nhan tổng, có vị đại lão bản nhìn chúng ta công ty đẩy ra kiểu mới phục trang, nguyện ý ra giá đặt hàng một nhóm lớn, đồng thời có hợp tác lâu dài mục đích. Nguyên lai là thủ ở công ty quầy hàng nhân viên đánh tới, ngựa khí lộ ra rất là kích động. Cái gì? Nhan Như Nguyệt kinh hỉ, vội vàng nói: người đem khách hàng chiêu đãi tốt, ta lập tức liền tới đây. Nói xong nàng thì vội vàng hướng công ty mình quầy hàng bước nhanh tới. Tiêu Thanh Long cúi đầu, yên lặng theo ở phía sau. Sau một tiếng nhìn lấy trong tay ký đại bút đơn đặt hàng hợp đồng, Nhan Như Nguyệt trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười liên đối lấy vừa mới Hứa Lương đối nàng làm sự tình cũng quên. Mặc dù không có chiêu mộ được Hoa Giải Ngữ có chút tiếc nuối, nhưng đặt thành một khoản giá trị mấy ngàn vạn đơn đặt hàng, vẫn là để nàng tâm tình không tệ. Cùng lúc đó một bên khác, cùng Nhan Như Nguyệt đạt thành hợp tác đại lão bản, lúc này chính rất cung kính đứng tại Quý Bá Thường trước mặt, hồi báo vừa mới phát sinh sự tình. Người làm không tệ. Quý Bá Thường nét miệng lên một cái đường cong. Đây chính là một trận nhằm vào Nhan Như Nguyệt tâm lưu, hắn muốn để Nhan Như Nguyệt hối hận quyết định ban đầu. Chương 283, nhân vật chính vượt ngủ. Chúng bạn xa lánh không đủ, muốn thế gian đều là địch. Chương 283, nhân vật chính vượt ngủ. Chúng bạn xa lánh không đủ, muốn thế gian đều là địch. Vào đêm dần dần hơi lạnh. Ma Đô tổng cục. Theo cảnh ban đêm làm sâu sắc, phòng giam bên trong càng lộ vẻ tối tăm. Điểm điểm tinh quang thông qua song sắt chiếu xuống, rơi vào phòng giam một bóng người trên thân, chính là bị vô tội hãm hại vào tù Diệp Thần. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở to mắt, ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn. Một lát sau, chậm rãi đứng người lên, đi vào cửa phòng giam miệng. Tuy nhiên còn không có thu đến xác thực phán quyết, nhưng căn cứ Hứa Lương nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ ở bên trong đợi đã nhiều năm. Xảy ra ngoài ý muốn cũng không biết phải bao lâu. Người là giao thức hắn là thịt cá, ngồi tù bao lâu thời gian, còn không phải Hứa Lương chuyện một câu nói. Loại này vận mệnh bị người trưởng không cảm giác lệnh hắn khó chịu một nhóm. Để hắn ngồi xổm cả đời nhà tù, mắt thấy phụ mẫu cùng muội muội bị Hứa Lương lừa gạt, còn không bằng giết hắn. Cho nên, Diệp Thần dự định vượt ngục chạy đi. Biết rõ vượt ngục sau sẽ bị toàn thành truy nã, thế nhưng cũng so cả một đời quan ở chỗ này tốt. Trải qua mấy ngày nữa quan sát, hắn dự định hôm nay liền hành động. Hai tay khoác lên trên cửa lao, theo hắn không ngừng dùng lực, cửa nhà lao bị hắn tùy tiện kéo ra. Cái này ngục giam vốn là giam không được hắn, chỉ là quyết định bởi tại hắn muốn không muốn ra ngoài thôi. Mở cửa, thân hình hắn chớp động, lấy như quỷ mị tốc độ liền xông ra ngoài. Dựa theo kế hoạch tốt lộ tuyến, hắn rất chạy mau ra sở cảnh sát. Diệp Thần quay đầu nhìn thoáng qua, theo về sau hắn thì không có đường quay về. Cắn răng, tâm hung ác, hắn một đầu xâm nhập cảnh ban đêm. Phồn hoa thương mậu thành hai cái huyện như thần tiên quyến lữ thân ảnh ngay tại đầu đường đi bộ nhàn nhã. Lương ca, người đưa thích nam hải vẫn là nữ hải nha? Lâm Nhạc Câm nắm Hứa Lương tay, trên mặt rào rạt nụ cười hạnh phúc, nghĩ đến cái gì có chút tâm thần bất định mà hỏi. Từ khi mang thai về sau, Lâm Nhạc Âm thời gian làm việc thì ít, chuyên chú vào bảo dưỡng nghỉ ngơi. Đồng thời, ở nhà một mình cảm thấy nhàm chán, may ra Hứa Lương bồi thời gian của nàng cũng nhiều. Tỷ như hôm nay nàng thuận miệng nói một câu muốn cho chưa ra đời hài tử chuẩn bị trẻ sơ sinh đồ dùng, Hứa Lương thì mang nàng đi ra dạo phố. Nhìn Hứa Lương đối đứa bé trong bụng của nàng như thế để bụng, trong nội tâm nàng đừng đề cập nhiều cao hứng. Chỉ là, vạn một bụng bên trong hài tử không phải nam hài làm sao bây giờ? Nghe nói những đại gia tộc kia càng coi trọng truyền thừa, bảo lưu lấy cựu thời đại tập tục, trọng nam kinh nữ. Hứa Lương đối với mình tốt như vậy, vạn nhất là hoài nữ hài tử không thích, để hắn thất vọng làm sao bây giờ? Nghe được hắn hỏi thăm, Hứa Lương nhíu mày, lập tức mỉm cười. Mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, ta đều ưa thích. Gặp trong mắt nàng vẫn như cũ có vẻ lo lắng, Hứa Lương dừng một chút, mở miệng nói, nhất định phải làm lựa chọn, ưa nữ hài đi. Vì cái gì? Lâm Nhạc Âm cảm thấy kinh ngạc. Nàng biết Hứa Lương là Hứa gia duy nhất đàn ông, chẳng lẽ không phải cần phải càng ưa thích nam hài tử, để gia tộc nhân khẩu hưng vượng sao? Bởi vì nữ nhi là ba ba áo khoác đông a. Hứa Lương nói ra lời trong lòng mình. Đến mức giống hắn công lược một số nữ chính, áo khoác đông hở cái gì, Hứa Lương sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Cái gì dưỡng nhi dưỡng giả, nối roi tông đường, hắn có hệ thống có vô hạn khả năng. Truyền thuyết trường sinh cũng không phải là không có khả năng. Huống chi, hắn nhiều nữ nhân như vậy, hiện tại mang thai đều mấy cái. Lâm Nhạc Âm cái này thai hai cái đều là nữ nhi cũng không quan hệ. Luôn không khả năng hắn đời sau tất cả đều là nữ nhi a. Lương ca, có ngươi thật tốt. Lâm Nhạc Âm mặt mũi tràn đầy cảm động, giúp vào Hứa Lương trong ngực, một cái tay nhẹ nhàng nuốt ve cái bụng. Nàng không biết có phải hay không là Hứa Lương lời an ủi, nhưng là làm cho hắn dạng này tự an ủi mình, nói rõ Hứa Lương thật tâm. Hứa Lương ôm lấy eo của nàng, ánh mắt lại là như có như không rơi vào một cái góc tối, thần sắc có chút không hiểu. Trong góc tối, đang có một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn bọn hắn chằm chằm. Diệp Thần ra sở cảnh sát một đường phi nước đại, vốn là muốn về nhà thăm một chút nhà nhân tình huống. Không biết tại hắn bị giam ở cục cảnh sát trong khoảng thời gian này, Hứa Lương có không có thương tổn người nhà của hắn. Không nghĩ tới, đi ngang qua Thương Mậu Thành thời điểm, ngoài ý muốn nhìn đến Hứa Lương cùng một nữ nhân đang tản bộ. Nữ nhân này tư sắc không so muội muội cùng Lãnh Băng Tuyết kém, chỉ là khí chất đều có khác biệt. Còn nhiều ra một cô mâu tính hào quang. Kết hợp hai người trò chuyện, Diệp Thần trong nháy mắt minh bạch, nữ nhân này mang thai Hứa Lương hải tử. Trong lòng của hắn dấy lên hừng hực lửa giận, dường như núi lửa phun trào. Đáng chết a. Tuy nhiên đã sớm biết Hứa Lương không phải cái thứ tốt, ở bên ngoài có rất nhiều nữ nhân, thỏa thỏa cha nam một cái. Không nghĩ tới a, lại đem nữ nhân cái bụng đều làm lớn. Thua thiệt muội muội cùng Lãnh Băng Tuyết còn tưởng rằng Hứa Lương đến cỡ nào thích các nàng. Quả thực bị lửa xoay quanh. Nữ nhân này cũng giống như vậy, nhìn nàng một mặt dáng vẻ hạnh phúc, còn không biết Hứa Lương bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ à. Thật thay những nữ nhân này không đáng. Diệp Thần khí dốc hết ra lạnh, trên thân cùng bạo sát ý phát ra, hắn không thể lập tức xông đi lên đem Hứa Lương giát. Nhưng hắn không thể, cũng làm không được. Không nói nút trong bóng tối bảo hộ Hứa Lương cái vị kia cao thủ thần bí, cũng là hắn hiện đang đào phạm thân phận, cũng không thể quang minh chính đại hiện thân. Hô, ánh mắt một trận lấp lóe về sau, Diệp Thần dài thở ra một hơi, nỗi lòng dần dần bình phục lại. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hiện tại giết không được Hứa Lương, chỉ có thể về sau chờ cơ hội. Chỉ là, mắt thấy tên cặn bã này bại loại khi dễ muội muội, không biết còn muốn thai họa bao nhiêu vô tội thiếu nữ, hắn thì đau lòng đến chất vách tường tách rời. Chuồn đi, chuồn đi. Diệp Thần sợ tiếp tục nhìn sẽ nhịn không được xuất thủ, phẫn hận nhìn Hứa Lương liếc một chút, quay người hòa vào cảnh ban đêm. Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 999. Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Đối với Diệp Thần tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Hứa Lương không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Bản này ngay tại tính toán của hắn bên trong. Diệp Thần trên người khí vận còn có không ít, muốn phải nhanh chóng thu hoạch, chúng bạn xa lánh còn chưa đủ. Nhân vật chính nha, không phải mỗi ngày ồn ào cái gì nghịch thiên mà đi sao? Thế gian đều là địch làm sao thiếu đúng không? Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Cũng không lâu lắm, vang lên một trận chuông điện thoại di động, là Đường Hinh đánh tới. Lương ca, không xong, ngươi để cho ta gãi cái kia Diệp Thần chạy trốn. Diệp Thần là Hứa Lương để gãi, bởi vậy thu đến vượt ngục tin tức về sau, Đường Hinh trước tiên cho Hứa Lương gọi điện thoại. Không cần phải gấp dựa theo phổ thông tội phạm quy cách, toàn bộ hành trình thông là được, có một chút treo giải thưởng giá cả mở chút cao. Lấy Diệp Thần sát thủ chi vương ẩn nặc thủ đoạn, người bình thường căn bản bắt không được hắn. Hứa Lương mục đích cũng không phải bắt hắn, để cao treo giải thưởng làm cho cả ma đâu người hành động. Hắn muốn để Diệp Thần sống được giống chuột chạy qua đường. Đường Hinh tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là đáp ứng. Được. Đúng rồi. Đừng quên thông báo người nhà của hắn. Chương 284, toàn thành truy nã. Chuột chạy qua đường nhân vật chính. Nữ chính hầu hạ chương 284, toàn thành truy nã. Chuột chạy qua đường nhân vật chính. Nữ chính hầu hạ hôm sau thứ nhất truy nã tại trên mạng lưu truyền. Nội dung cùng phổ thông lệnh truy nã không có gì khác biệt duy nhất cũng là treo giải thưởng giá cả. Chỉ cần phát hiện mục tiêu, báo cảnh cáo chi địa điểm thì khen thưởng 100 vạn. Muốn là bắt đến cái này gọi Diệp Thần tội phạm truy nã, càng là có thể thu được 500 vạn khen thưởng. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Đây chính là 500 vạn khoản tiền lớn, muốn là bọn hắn đem người bắt lấy, cả một đời đều không cần buồn. Sau đó, toàn bộ ma đô quần quận sóng ngầm lên. Cơ hồ là tất cả mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm xung quanh, càng có người tổ đoàn tìm kiếm Diệp Thần tung tích. Diệp Thần tối hôm qua đã đến nhà xung quanh, bất quá nhìn thấy người nhà đã nằm ngủ, hắn không dám vào phòng quấy rầy. Ở bên cạnh một cái cũ nát công viên tạm một đêm. Sau khi tỉnh lại, Diệp Thần dự định về thăm nhà một chút. Không qua, mới ra công viên hắn liền phát hiện bầu không khí không đúng. Xung quanh mỗi người đều cùng cái máy quét giống như, hết nhìn đông tới nhìn tây, làm đến hắn còn cho là mình bị cảnh viên bao vây. Lỗ tai giật giật, Diệp Thần nghe được một số tiếng nghị luận. Huynh đệ, có hay không ý nghĩ tổ đoàn dùng lệ? Nhìn đến vong thượng lệnh truy na đi, chỉ cần tìm được cái kia gọi Diệp Thần ra hỏa, đầy đủ ngươi tiêu giao cả một đời. Thấy thì thấy đến, nhưng đây chính là tội phạm, chúng ta chỗ nào tóm đến hắn? Cho nên nói chúng ta muốn tổ đội à, đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên, một mình hắn có thể làm gì? Coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng không có gì, đến lúc đó chúng ta có thể báo cảnh, cũng có thể thu được 100 vạn khen thưởng. Diệp Thần càng nghe càng không thích hợp, có vẻ giống như tại nói hắn. Nửa giờ sau Diệp Thần ngụy trang thành một cái đầu đường lao đại ra, hắn hiểu rõ chuyện đã xảy ra, lúc này khuôn mặt giữ tợn và mẹo. Hứa Lương. Nói sau lưng không có Hứa Lương thủ bút hắn đều không tin. Đồng dạng lệnh truy nã tại sao có thể có cao như vậy treo giải thưởng? Diệp Thần hai mắt phun lửa, nắm chặt nắm đấm, móng gai khảm vào trong thịt đều không cảm giác. Đinh. Diệp Thần tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 1000. Đinh. Diệp Thần tâm thần bị hao tổn, phản phái giá trị 1001. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Sáng sớm, Hứa Lương tiếp lên Diệp Lưu Ly điện thoại. Lương ca, cái kia Diệp Thần bật ngủ. Diệp Lưu Ly đem theo sở cảnh sát nhận được tin tức, 1 năm 1 10 nói cho Hứa Lương. Nói lên Diệp Thần, nàng cũng là đầy bụng tức giận. Người này quả thực nát ấu. Nhìn Lương ca ưu tú, bụng dạ hẹp hòi coi như xong. Bắt cóc người khác, chứng cứ đều bày ở trước mặt, hắn còn không nhận tội. Hiện tại càng là trực tiếp vượt ngục. Rõ ràng Lương ca mới nói, nguyện ý phí tổn nhân tình giúp hắn giảm hình phạt, ngồi cái mấy năm thì đi ra. Hiện tại hắn vượt ngục, cái kia Lương ca trước đó làm, há không đều là vô dụng công. Diệp Lưu Ly đối Diệp Thần không có tình cảm gì, không phải đang tức giận Diệp Thần muốn chết, là phẫn nộ hắn lãng phí Lương ca một phen hảo tâm. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Không chỉ là nàng, Diệp phụ Diệp mẫu đồng dạng cũng hiểu. Ngươi phạm vào chuyện lớn như vậy, có thể ngồi mấy năm tù đi ra, đã rất tốt. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp vượt ngục chạy trốn. Hiện tại cái này xã hội, khắp nơi đều là ca mạ giác. Ngươi trốn được thoát cái mã sọ não. Phàm là não tử bình thường điểm, cũng sẽ không làm ra ngốc như vậy ép sự tình. Chuyện khi nào? Ta đều đã đả thông quan hệ, để hắn giảm hình phạt đến 3-4 năm, hắn làm sao ở thời điểm này? Hứa Lương giả bộ như làm không hiểu nói. Diệp Lưu Ly nghe vậy, trong lòng càng ngày nấy, đối Diệp Thần hận ý sâu hơn. Thật xin lỗi Lương ca, để ngươi phí công một chuyến. Đừng nói như vậy, chúng ta là người một nhà thôi, dạng này. Ta lại nghĩ một chút biện pháp. Nghe được điện thoại đối diện không có âm thanh, tựa hồ thật đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, Diệp Lưu cách không khỏi gấp. Diệp Thần chính mình muốn chết, còn quản hắn làm gì? Vội vàng nói. Lương ca, ngươi thì đừng để ý tới hắn, ngươi cũng không biết hắn sau lưng nói thế nào ngươi, cái kia gia hỏa đáng giận chết rồi. Đó là hắn đối với ta có cái gì hiểu lầm, tốt. Chuyện lúc trước cũng không cần nói. Vượt ngục tình tiết so sánh nghiêm trọng, kết hợp hắn trước kia phạm sự tình, tối thiểu nhất cũng là vô hạn. Chờ chút. Đã hắn đều trốn ra được, chúng ta sao không giúp hắn một chút, đem hắn đưa ra nước ngoài. Diệp Lưu Ly bị Hứa Lương mà nói giật nảy mình, lập tức kịp phản ứng, vội vàng mà nói. Dạng này có thể chứ? Nếu như bị phát hiện, có thể hay không đối ngươi có ảnh hưởng a? Có ảnh hưởng, nhưng không lớn, bằng trong nhà của ta quan hệ có thể giải quyết. Hứa Lương mắt sáng lên, trả lời nói ra. Không được, ta không đồng ý. Diệp Lưu Ly chỉ nghe được Hứa Lương làm như thế, sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, tuyệt đối không thể bởi vì Diệp Thần mà ảnh hưởng đến Lương ca. Lại là một phen nói chuyện với nhau về sau, Hứa Lương cúp điện thoại. Hắn đã chôn xuống một hạt giống, liền đợi đến mọc rễ nảy mầm. Cái này chu kỳ sẽ không quá dài. Hứa Lương cầm điện thoại di động, soát lên liên quan tới Diệp Thần tin tức. Mới tuyên bố không bao lâu thì leo lên từ khóa hợp đệ nhất. Nhìn đến mọi người đối Diệp Thần thảo luận, hận không thể đào sâu 3 thước đem hắn bắt đến, Hứa Lương cảm thấy rất hài lòng. Trong cục cũng có Đường Hinh an bài cảnh biên tìm kiếm Diệp Thần hạ lạc. Hứa Lương bất cảm, nghĩ nghĩ, mắt sáng rực lên một chút. Từ khi trợ giúp Hạ Thanh Thu nhất thống thế giới dưới lòng đất, chỉ làm cho nàng tìm kiếm nhân vật chính khuôn mẫu người, còn không có để cho nàng làm qua sự tình. Cái này to lớn thế lực ngầm, là thời điểm đi ra hoạt động một chút. Trắng, đen, còn có ma đô tất cả người bình thường tìm kiếm Diệp Thần. Hắn không nghi ngờ Diệp Thần có thể tránh thoát những người này truy tung, nhưng thời gian nhất định sẽ vô cùng khổ sở. Lại có trò vui có thể nhìn. Cho Lâm Nhạc Âm làm một trận để cho nàng tay miệng cùng sử dụng bữa sáng về sau, Hứa Lương liền ra cửa. Thông báo Hạ Thanh Thu phát động thủ hạ tìm Diệp Thần, hắn một chiếc điện thoại thì có thể làm được. Nhưng hắn vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến. Nữ nhân này cùng hắn cũng có thời gian không ngắn, cái bụng còn không có động tĩnh, có chút bất tranh khí ai nhất định phải tốt hảo giáo huấn một phen mới được. Mới xây phi tinh đái nguyệt dạ tổng biết, ngoại trừ hội trưởng Hạ Thanh Thu, cùng nàng tiếp thân thiếu nữ thị vệ tiểu thất, người nào đều không thể đi lên tầng cao nhất. Hôm nay rốt cục nên đón một vị khách không mời mà đến, vẫn là một người nam nhân. Trong ngày thường vô cùng uy nghiêm, trưởng quản thủ hạ vô số người vận mệnh Hạ Thanh Thu, giờ phút này chính giống như người hầu gái giống như cho Hứa Lương xoa bóp đấm chân. Để những chuyện ngươi làm, có tin tức gì không có? Hứa Lương thả ra trong tay được lấy đỏ tươi tiểu dịch ly đế cao, bình thản mở miệng nói. Hồi chủ nhân, còn không có. Họ Tô, Tiêu, Diệp, dừng người trẻ tuổi rất nhiều, nhưng không nói gì kỳ kỳ quái quái, cũng không có phát đột nhiên lịch tở. Đến bây giờ, Hạ Thanh Thu còn đối Hứa Lương ra lệnh cảm thấy không hiểu, nhưng hiểu chuyện nàng không có đi hỏi. Đối cái này cường thế chinh phục nàng nam nhân, vô luận có dặn dò gì, nàng đều sẽ chỉ phục tùng. Hứa Lương nghĩ nghĩ, nhân vật chính cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện thì có thể tìm tới. hắn chỗ lấy có thể luôn luôn gặp phải nhân vật chính, hơn phân nửa cùng hắn phản phái quang hoàn có quan hệ. Phất phất tay, đem toàn thành tìm kiếm Diệp Thần sự tình nói ra, đương nhiên tìm kiếm nhân vật chính vẫn như cũ không thể ngừng. Chương 285, giám định hoàn tất, thân huynh muội không thể nghi ngờ. Nữ chính trở tay báo cảnh. Chương 285, giám định hoàn tất, thân huynh muội không thể nghi ngờ. Nữ chính trở tay báo cảnh. Khoái lạc thời gian luôn luôn ngắn ngủi, đảo mắt 10 ngày đi qua, khiến người ta không phát hiện được thời gian trôi qua. Nhưng đối với có ít người tới nói, lại là một ngày bằng một năm, 10 ngày cũng là 10 năm. Ngụy Trang thành bảo vệ môi trường công Diệp Thần, đứng cách nhà cách đó không xa đầu đường quét dọn đường đi. Lúc này, cặp mắt của hắn hiện ra tơ máu, thần sắc tiểu tụy, một mặt vẻ mệt mỏi. 10 ngày, biết này 10 ngày hắn là làm sao qua sao? Hắc đạo, Bạch đạo người đều đang tìm kiếm tung tích của hắn, còn có vô số người qua đường ồn ào, chuyên chằm chằm người khả nghi. Hắn đã 10 ngày không có ngủ qua sống yên ổn cảm giác. Trong nhà bị giám thị, hắn có dám trở về, cũng không dám đi hầm cầu, công viên. Những địa phương kia là trọng điểm tìm kiếm trang sở. Buổi tối mọi người không đi làm, đi ra thử vận khí một chút rất nhiều, Diệp Thần một mực căng thẳng thần kinh. Cảm giác đều ngủ không ngon qua, chớ đừng nói chi là ăn cơm đi. Hắn không có tiền đi nhà hàng, bình thường đói bụng liền đi trong thùng rác lật qua, vận khí tốt có thể tìm tới người khác không ăn xong cơm bụng. Trong 10 ngày hắn không giờ khắc nào không tại cảm thụ được thế giới ác ý, dường như tất cả mọi người tại nhằm vào hắn. Mặc dù có tại hắc ám thế giới lịch luyện 10 năm tâm cảnh, giờ này khắc này cũng đến mở biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn đối Hứa Lương phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm. Những ngày này hắn thỉnh thoảng gặp được Hứa Lương. Mỗi lần nhìn đến hắn lúc, nữ nhân bên cạnh cũng khác nhau, thậm chí còn có 2-3 cái cùng nhau. Không có ở so sánh thì không có thương tổn. Nhân gia lái xe sang trọng, ở biệt thự, trái ôm phải ấp. Xem xét lại chính mình, sống chẳng bằng con chó. Ghen ghét, Vi vẫn sứ Diệp Thần khuôn mặt biến dạng, thần thiên bất công. Hả? Diệp Thần chịu đủ tàn phá, chính suy nghĩ tung bay thời điểm, phát hiện mình nhà có động tĩnh. Một cái xinh đẹp nữ hải theo trong nhà đi ra. Ánh mắt bén nhạy hắn, liếc một chút liền phát hiện muội muội trước khi ra cửa đi qua một phen cách ăn mặc. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, nhìn muội muội cái dạng này, là muốn đi gặp Hứa Lương. Vì cái gì hắn sẽ cho rằng như vậy? Bởi vì muội muội chỉ có tại đi gặp Hứa Lương tên hôn đảng kia thời điểm, mới có thể hóa phía trên đồ trang sức trang nhã, thay đổi thời thượng quần áo. Nay 10 ngày bên trong, hắn một mực tại chú ý tình huống trong nhà. Nhìn thấy người nhà bình yên vô sự, Hứa Lương không có lấy hắn người nhà thế nào, hắn thở dài một hơi. Xa xa nhìn đến phụ mẫu lo lắng bộ dáng, trong lòng của hắn rất là khó chịu. Nhưng nhìn đến muội muội biểu hiện về sau, hắn tự bế. Muội muội làm việc và nghỉ ngơi quy luật, bình thường một mực tại trường học, có lúc đến quán trà sữa giúp đỡ. Không có chút nào bởi vì ca ca hắn bị toàn thành truy nã mà có cái gì lo lắng. Tuy nhiên muội muội không quan tâm sinh tử của hắn, nhưng Diệp Thần lại không thể nhìn muội muội tiếp tục bị Hứa Lương đùa bỡn thể xác tinh thần. Hắn đã sớm muốn nói cho muội muội, Hứa Lương đem nữ nhân làm mang thai sự tình. Thế nhưng cái này vài ngày có cảnh viên nhìn chằm chằm muội muội, một mực không có cơ hội. Hiện tại, không biết có phải hay không là muội muội muốn đi gặp Hứa Lương nguyên nhân, núp trong bóng tối cảnh viên vậy mà không có theo lấy. Mắt thấy muội muội ngồi lên tại thất đức địa đồ đánh xe, Diệp Thần bất động thanh sắc đuổi theo. Một đường đuổi tới một nhà khách sạn 5 sao. Diệp Lưu Ly tại cửa khách sạn xuống xe, đến đón lấy cùng Hứa Lương hẹn hò muốn làm gì, không cần nói cũng biết. Diệp Thần tâm lý gấp đến độ xoay quanh, nhưng không có lập tức đi lên đáp lời, trước xem xét chung quanh tình huống. Không có phát hiện chung quanh có người giám thị, nhìn một chút còn chờ tại cửa khách sạn muội muội, hắn ngụy trang thành bảo vệ môi trường công không ngừng tới gần. Diệp Lưu Ly hôm nay tâm tình rất không tệ. Lương ca bận bịu xong công tác, rốt cục tìm nàng hẹn hò. Đều do Diệp Thần tên Vương bắt đàn kia. Muốn không phải hắn, Lương ca cũng sẽ không bận rộn như vậy, vẫn muốn tìm tới hắn đem hắn đưa ra nước ngoài. Diệp Lưu Ly âm thầm hạ quyết tâm, chờ gặp Lương ca về sau, nhất định muốn ngủ phục hắn từ bỏ trợ giúp Diệp Thần. Quản hắn chết sống, để Diệp Thần tự sanh tự diệt được. Nhìn đến một cái bảo vệ môi trường công lão già quét dọn đường đi không ngừng tới gần, Diệp Lưu Ly lễ phép lui về phía sau một bước, cho lão nhân ra nhường đường. Ai ngờ, bảo vệ môi trường công vậy mà đứng tại trước mặt nàng. "Lưu Ly, cùng ta qua một bên nói." Hơn 10 ngày không sao cả cùng người nói chuyện qua, lâu dài mỏi mệt, khiến thanh âm của hắn lộ ra rất là khàn giọng. Cùng lao thanh âm của người không khác. Diệp Thần cái bộ dáng này, Diệp Lưu Ly rõ ràng không nhận ra được, nàng mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Trước mặt lao nhân kia là ai? Làm sao biết tên của nàng, chính mình không có ấn tượng nhận đối phương a? Diệp Thần đây là cũng phát hiện vấn đề, đội vàng nói: "Ta là ca ngươi Diệp Thần." Thanh âm biến đến bình thường lên. "Cái gì?" Diệp Lưu Ly trừng to mắt, tràn đầy thật không thể tin. "Khá lắm, trước mặt cái này bảo vệ môi trường công lão giả, lại là Diệp Thần giả trang. Khó trách Diệp Thần vượt ngục 10 ngày cũng còn không có bị bắt được. Ngụy trang cũng quá giống, chính là mẹ hắn cũng không nhận ra a." Tâm bên trong ngoài ý muốn, nàng trên miệng thốt ra: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Không có thời gian giải thích, ngươi trước theo ta đi." Diệp Thần nói, thì muốn nắm muội một tay, muốn mang nàng đến một góc vắng vẻ giải thích nguyên nhân. Bất quá Diệp Lưu Ly phản ứng rất lớn, lui về phía sau một bước tránh qua, tránh né. Diệp Thần bắt hụt, khoe miệng giật một cái. "Ngươi lui về phía sau một bước động tác là chăm chú sao? Nho nhỏ động tác thương tổn còn như vậy lại." Biết trước mặt bảo vệ môi trường công thân phận về sau, Diệp Lưu Ly mặt lạnh lấy, lạnh lùng nói ra: "Có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi, đợi chút nữa Lương ca liền đến, ta muốn ở chỗ này chờ hắn." Diệp Thần cảm giác tâm lý lại bị đâm một đao. Vì Vân Vân ca ca, liền thân ca ca mệnh cũng không để ý nhìn quanh hai bên một tuần, phát hiện không ai chú ý tới bọn hắn bên này, Diệp Thần hít sâu một hơi nói: "Lưu Ly, nghe ca một lời khuyên, không muốn cùng Hứa Lương lui tới." Gặp muội muội há miệng muốn nói gì, hắn sớm ngắt lời nói: "Ta biết ngươi không tin, nhưng ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. Đi qua điều tra của ta, Hứa Lương bên người ngươi nữ nhân không dưới 10 cái, có Liêu thị tập đoàn tổng tài, Ma Đô đài phát thanh người chủ trì, ngôi sao thiên hậu. Đúng rồi, Lãnh Băng Tuyết ngươi biết ta, cũng là Vu Hãng ta bắt cóc cái kia, nàng cũng bị Hứa Lương lừa gạt, đoán chừng đã. Đây đều là nữ nhân của hắn, trong đó có mấy cái còn mang thai con của hắn, hắn là tại đùa bỡn tình cảm của các ngươi à? Lưu Ly, ngươi tin tưởng ta, ta thể nói đều là thật, ta bước lên nguy hiểm tính mạng nói cho ngươi đây đều là vì ngươi. Diệp Thần ánh mắt chân thành tha thiết, ngữ khí gọi là một cái tình chân ý thiết. Diệp Lưu Ly nhẹ gật đầu, cảm thấy hắn nói rất có lý, sau đó cầm điện thoại lên. Bẩm Yêu Yêu Linh, ngươi tốt, ta tại Tân An đường ái tình cửa khách sạn gặp Diệp Thần, đúng, cũng là trong lệnh truy nã cái kia. Diệp Thần, ngoa tào, ta đặc yêu không để ý bại lộ mạo hiểm, đến nói cho ngươi Hứa Lương âm hiểm, ngươi trở tay liền đem ta bán rẻ. Giám định hoàn tất, là thân muội không thể nghi ngờ. Chương 286, lòng như cho muội nhân vật chính. Là thời điểm ngả bài chương 286, lòng như cho muội nhân vật chính. Là thời điểm ngả bài Diệp Thần cước bộ lảo đảo lùi lại mấy bước, thật không thể tin nhìn lấy muội muội Diệp Lưu Ly. Hắn bất chấp nguy hiểm đến đây thuyết phục muội muội, hiểu chi lấy ý lấy tình động, kết quả muội muội trở tay báo cảnh. Nhìn đến Diệp Thần một bộ bị phản bội dáng vẻ, Diệp Lưu Ly không có chút nào đồng tình. Hết thảy đều là hắn tự tìm. Lương ca như vậy trợ giúp hắn, thậm chí nguyện ý bất chấp nguy hiểm đem hắn đưa ra nước ngoài. Hắn vậy mà còn tại sau lưng nói Lương ca nói xấu. Diệp Lưu Ly rất tức giận, không thể nhịn được nữa phía dưới, trực tiếp báo cảnh sát. Loại này người không xứng đáng đến Lương ca trợ giúp, không bằng để cảnh biên đem hắn bắt vào đi, thỉnh Lương ca mạo hiểm. Mà lại cái này Diệp Thần vốn là phạm vào tội vượt ngục cho tới, đối Diệp Thần ấn tượng cũng kém tới cực điểm, nàng không có chút nào gánh vác. Nhìn Diệp Thần mặt mũi tràn đầy mờ mịt, Diệp Lưu Ly giận không chỗ phát tiết, lạnh giọng nói ra: "Lương ca đã đả thông quan hệ cho ngươi giảm hình phạt, ngươi vì cái gì còn muốn vượt ngục? Lãng phí Lương ca nhiều người như vậy tình, còn có ngươi có biết hay không? Coi như ngươi vượt ngục, Lương ca vẫn như cũ muốn giúp ngươi, đợi khi tìm được ngươi về sau mạo hiểm đem ngươi đưa ra nước ngoài. Ngươi còn đang bởi vì ghen ghét Lương ca, sau lưng nói hắn nói xấu, ngươi vẫn là cá nhân sao?" Diệp Thần ngốc đứng ở tại chỗ. Hắn cũng không quái muội muội dựa theo lời của muội muội, hắn biết sau lưng khẳng định có Hứa Lương châm ngòi ly gián. Cái gì giúp hắn giảm hình phạt? Bất quá là vì tại cha mẹ của hắn cùng trước mặt muội muội soát hảo cảm thôi. Trợ giúp đem hắn đưa ra nước ngoài thì càng khôi hài. 500 vạn treo giải thưởng cũng là hắn ban bố. Điều động người bình thường một đêm chợt giàu tâm tình, khắp nơi tìm kiếm hắn tung. Hắc Bạch hai đạo người truy tra hắn, để cho mình thế gian đều là địch, biến thành chuột chạy qua đường cục diện, còn không đều là Hứa Lương một tay tạo thành. Bất quá, hết thệ cũng không sao cả. Diệp Thần ánh mắt ngốc trệ, vẻ mặt ngây ngô, lòng như cho muội. Muội muội phản bội cho hắn tạo thành đả kích nghiêm trọng. Diệp Thần tinh thần hoảng hốt, dường như bị rút sạch tinh khí thần, chán nản quay người tụ hợp vào đám người. Đinh. Diệp Thần tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 1000. Đinh. Diệp Thần lòng sinh tuyệt vọng, phản phái giá trị 1001. Đang nhìn cái gì? Một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm ở sau lưng vang lên. Diệp Lưu Ly quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Hứa Lương không biết cái gì thời điểm đến. Vừa mới Diệp Thần cô độc rời đi bóng lưng, mang cho nàng một tia xúc động, giật mình tại nguyên chỗ ngẩn người. Những thứ này tâm tình rất phức tạp tại Hứa Lương xuất hiện về sau, tất cả đều tan thành mây khói. Diệp Lưu Ly ngon ngọt cười. Lương ca ngươi đã đến. Hứa Lương sờ lên đầu của nàng, dùng trách cứ ngữ khí mở miệng. Đến bao lâu? Không phải nói cho ngươi đổi 7 giờ sao? Tới sớm như thế làm gì? Ta sợ đến lúc đó xảy ra bất trắc, đuổi không đến xe loại hình, thì sớm đến đây, lại nói ta cũng không có đến sớm bao lâu thời gian. Hứa Lương tương chiều cười cười. Ngươi nha, đói bụng không? Chúng ta đi vào đi. Diệp Lưu Ly nhẹ gật đầu, đưa tay muốn đi dắt tay, nhưng lại sợ Hứa Lương phản cảm. Dù sao chung quanh nhiều người như vậy, bọn hắn quan hệ cũng không có công khai, vạn nhất đối Lương ca công ty có ảnh hưởng làm sao bây giờ? Bởi vì gia đình cùng tính cách quan hệ, nàng tại cùng Hứa Lương ở chung bên trong, vẫn luôn có chút hèn mọn. Hứa Lương nhìn ra tâm tư của nàng, không do dự bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng. Cảm thụ trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp, Diệp Lưu Ly trong lòng ấm áp, cảm động không thôi. Tại khách sạn 5 sao ăn xong bữa mỹ vị món ngon, làm hai người lúc đi ra, đã là hơn 8 giờ, chính là buổi tối dạo phố người nhiều nhất thời điểm. Lựa chọn tại khách sạn, dĩ nhiên không phải ăn cơm đơn giản như vậy. Cái này không thời gian còn sớm sao? Đi ra tan họp như bước, đi dạo một lát đường phố lại trở về không muộn. Không quan tâm chút điểm thời gian này, dù sao đều là muốn. Hơn 1 giờ sau. Lương ca, ngươi nhìn cái này thế nào? Diệp Lưu Ly tại một cái chuyên môn bán người yêu khoản tiểu lễ phẩm trước gian hàng đứng vững, cầm lấy một chuỗi vòng tay đeo tại tay mình trên cổ tay, vui vẻ ra mặt hỏi thăm Hứa Lương. Nàng rất hưởng thụ cùng Hứa Lương cùng một chỗ dạo phố thời gian. Nhìn cái kia chuỗi vòng tay liếc một chút, Hứa Lương liếc một chút đỉnh giả. Đem tay lặng yên đưa đến sau lưng, tâm niệm nhất động, một cái tinh xảo tiểu lễ hộp xuất hiện tại trong tay. Cái kia không thích hợp ngươi, thả trở lại đi, đây là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Cái gì? Diệp Lưu Ly chớp chớp sáng ngời nước mắt, trong mắt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới Lương ca còn vì nàng chuẩn bị lễ vật. Thận trọng mở ra hộp quà, bên trong rõ ràng là một chuỗi vòng tay, rất là xinh đẹp. Phía trên khảm nạm lấy tốt nhiều bảo thạch, xem xét thì có giá trị không nhỏ. Cổ tay nàng phía trên hàng vỉa hè hàng, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Cái này, Lương ca, quá quý giá, ta không thể nhận. So sánh với ngươi trong lòng ta địa vị, nàng không đáng một đồng. Không phải cái gì thế non hẹn biển, lại đem Diệp Lưu Ly cảm động đến không muốn không muốn. Lương ca đã vậy còn quá quan tâm chính mình. Không cần nói Diệp Thần là ghen ghét Lương ca nói lời nói dối, coi như Diệp Thần nói là sự thật, Hứa Lương còn có rất nhiều nữ nhân, nàng cũng không cần thiết. Biết mình tại Lương ca trong lòng có cao như vậy địa vị như vậy đủ rồi. Cảm động về cảm động, đắt như thế dây chuyền, nàng vẫn không thể thu. Há miệng thì muốn cự tuyệt, lại tại lúc này Hứa Lương đột nhiên nhíu mày, ra vẻ không vui nói: "Ta đưa ra ngoài đồ vật, vẫn chưa có người nào không thu, ngươi muốn làm cái thứ nhất tự tuyệt ta người sao?" Gặp Lương ca có sinh khí tư thế, Diệp Lưu Ly vội vàng khoát tay sừng không phải, cuối cùng hạnh phúc nhận. "Này mới đúng mà." Hứa Lương lộ ra nụ cười, cùng loại đưa cho Diệp Lưu Ly vòng tay, hắn không gian tùy thân có rất nhiều, chuyên môn vì những thứ này nữ chính chuẩn bị. Diệp Lưu Ly vì hắn, không tiếp cùng Diệp Thần trở mặt, đáng giá ngợi khen. Diệp Lưu Ly gấp siết chặt trong tay một quả, tràn ngập yêu thương con ngươi nhìn lấy Hứa Lương. "Cảm ơn Lương ca. Đây chính là ngươi cảm ơn phương thức, không lấy ra chút thực tế không thể được." Chú ý tới Hứa Lương khỏe miệng cười xấu xa, Diệp Lưu Ly biết hắn có ý tứ gì, nhất thời thẹn thùng vô hạ. Nàng khẩn trương nhìn chung quanh. "Ai nha, người chung quanh nhiều người như vậy, Lương ca còn muốn ta như thế?" Diệp Lưu Ly rất không có ý tứ. Bất quá, đối với Hứa Lương yêu cầu, nàng lại không tiện cự tuyệt. Cuối cùng nàng cắn răng, chuyển động bước chân, tới gần Hứa Lương. Thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, nhanh chóng nhón chân lên, tại Hứa Lương gương mặt mổ một chút. Hứa Lương cười, không tiếp tục trêu cợt nàng. Kỳ thật hắn có thể làm đường phố hôn một trận, không cần thiết, hắn không ở trước mặt mọi người biểu diễn thói quen. "Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 1001. Hứa Lương trong mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, liếc mắt cách đó không xa nơi nhỏ lánh. "Lưu Ly, ta có chút khác, ngươi đi giúp ta mua chai nước đi." Diệp Lưu Ly lúc này chính thẹn thùng đâu, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nghe được Hứa Lương mà nói về sau, liên tục không ngừng chạy ra. Đuổi đi Diệp Lưu Ly, Hứa Lương cất bước hướng nơi hẻo lánh đi đến, là thời điểm cùng nhân vật chính là bài. Chương 287, bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhân vật chính nhất kích tất sát. Chương 287, bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhân vật chính nhất kích tất sát. Không có chịu được lấy muội muội phản bội đả kích, Diệp Thần chẳng có mục đích đi tại trên đường cái, tìm được cái này một chỗ yên tĩnh liếm láp vết thương. Diệp Thần một mực tại giám thị bên trong, cùng Diệp Lưu Ly dạo phố thời điểm, Hứa Lương thì không ngừng dẫn đạo hướng nơi này tới gần. Lễ vật đưa, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên trở về đi hưởng thụ nữ chính bày bảo. Về trước khi đi, trước tiên đem nhân vật chính giải quyết. Mờ tối trong hẻm nhỏ, Diệp Thần thấy được muội muội bị Hứa Lương một cái tiểu lễ vật lừa đầu hoài tặng chẳng cảnh. Đổi lại trước kia, hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đi ngăn cản muội muội cùng Hứa Lương cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại, hắn đã để không nổi cái kia tâm tư, thật sự là bị muội muội thương tổn quá sâu. "Mệt mỏi, hủy diệt đi." Diệp Thần ánh mắt tằm đạm, triệt để đã mất đi đấu trí. Đột nhiên, hắn ánh mắt lẫm liệt. Hứa Lương vậy mà một cái hướng hắn cái phương hướng này đến đây. Sau cùng, Hứa Lương đi vào cách đó không xa đứng vững. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, hướng phía sau hắn nhìn mấy lần, không có phát hiện cường giả đi theo. Thì liên cái kia không rời người nữ tài xế đều không tại. Diệp Thần nhịp tim đập đột nhiên gia tốc, tâm tư sinh động. Hứa Lương chung quanh không có cao thủ bảo hộ, muốn là thừa dịp lúc này giết hắn. Càng nghĩ càng thấy đến có cơ hội. Coi như cái kia vị cao thủ núp trong bóng tối bảo hộ, nhưng khoảng cách gần như thế, hắn còn nắm chắc tại đối phương xuất thủ trước giết Hứa Lương. Diệp Thần quét qua trước đó trang trường, cả người tinh thần liên đối lấy 10 ngày đến tích lũy mỏi mệt đều làm dịu không ít. Cặp mắt vô thần bị sát ý cùng lửa giận thay thế. Theo gặp phải Hứa Lương bắt đầu, hắn liền không có qua một ngày ngày tốt, bây giờ càng là rơi vào thế gian đều là địch xuống tràng. Đối Hứa Lương hận ý, dốc hết ngũ hồ tứ hải đều khó mà rửa sạch. Hắn cũng biết, giết Hứa Lương, chính mình khẳng định sống không được. Nhưng hắn đã không cần thiết. Muốn là có thể làm cho mình mệnh đổi Hứa Lương mệnh, hắn cảm thấy rất đáng giá. Giết Hứa Lương, không chỉ có đại thù đền báo, từ đó không cần lo lắng người nhà an toàn, cũng không cần lo lắng cái khác vô tội thiếu nữ bị tai họa. Một công ba việc. Có thể nói, chết hắn một cái, hạnh phúc ngàn vào nhà. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nghĩ qua Hứa Lương thực lực bản thân. Diệp Thần cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Hứa Lương xuất thủ. Hắn thấy, Hứa Lương một cái mỗi ngày tán gái hoa hoa công tử, cho dù có thực lực cũng không mạnh. Không rõ ràng đối thủ tình huống thì tùy tiện xuất thủ, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Ngay tại Diệp Thần nghĩ đến làm sao đối Hứa Lương nhất kích tất sát thời điểm, Hứa Lương nhìn lấy đỉnh đầu hắn khí vận có chút ngoài ý muốn. Cái này nhân vật chính cũng quá cứng chắc, 10 ngày đi qua, lại còn không có tiêu hao hết trên người hắn khí vận, còn thừa lại một đòn nhỏ. Tâm niệm vừa động, hắn cải biến lập tức giải quyết nhân vật chính ý nghĩ, quyết định để hắn lại sống thêm một ngày. Còn muốn cho nhân vật chính đến bộ phục vụ dây chuyền mới được. Hôm nay, trước hết đem người phế đi đi. "Ách, đây không phải anh vợ sao? Đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Hứa Lương biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề, không khỏi kích phát đối Hứa Lương hận ý, nhưng hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bất động thanh sắc chuyển động bước chân, hướng Hứa Lương tới gần. Cách gần đó, nhất kích tất sát năm chắc lớn hơn. "Tại sao muốn như thế hại ta? Không đem ta chơi chết không bỏ qua, giữa chúng ta không oán không cừu. Muốn nói lần thứ nhất gặp mặt ta muốn chia rẽ ngươi cùng cái kia gọi hoa giải ngựa nữ nhân, bởi vậy đắc tội ngươi muốn báo thù ta, khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói." Một bên tới gần, Diệp Thần vừa nói chuyện phân tán Hứa Lương chú ý lực. Đây cũng là cho tới nay áp tại hắn nghi ngờ trong lòng. Hắn cùng Hứa Lương tính toán đâu ra đấy cũng không nhận ra hai tháng, lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn nhìn đến Hứa Lương cùng Hoa Giải Ngữ hẹn hò. Hắn thừa nhận, lúc đó quả thật có chút nhẹ nhàng. Tiểu mỹ nữ bắt chuyện không thành, nhìn đến hắn cùng Hứa Lương cùng một chỗ, nhịn không được tiến lên muốn chia rẽ hai người. Từ đó về sau, Hứa Lương liền bắt đầu các loại nhằm vào hắn. Đường đường Hứa gia con trai trưởng, Hứa thị tập đoàn người cầm lái, không đến mức như thế lòng dạ nhỏ mọn a. nhìn đến hắn không ngừng đến gần cử động, biết hắn muốn làm gì, Hứa Lương ngoạn vị cười cười. Đã như vậy, vậy liền cho ngươi một tia hy vọng đi. Tuyệt vọng trước đó đều là tràn đầy hy vọng. Sau đó, Hứa Lương ra vẻ không có phát hiện, trả lời lên Diệp Thần vấn đề. Ngươi nói không sai, cũng là bởi vì ngươi muốn theo ta đoạt nữ nhân, ta liền muốn giết chết ngươi, ta chính là như thế bụng dạ hẹp hòi. Không biết ta muốn đến có thủ tất báo sao? Không phải muốn cướp nữ nhân của ta, ta liền đem ngươi nữ nhân bên cạnh đoạt tới. Vốn là ôm thái độ muốn thử một chút, không nghĩ tới điều tra phát hiện, bên cạnh ngươi còn thật có hai cái tuyệt sắc mỹ nữ. Cái kia nữ tổng tài tư vị quả thực đừng nói nữa, bề ngoài lạnh lùng như băng, ngươi cũng không biết chúng ta mở khóa bao nhiêu loại tri thức. Còn có ngươi cô em gái kia, đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, tùy ý ta bôi lên biết. Nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi, muốn không phải ngươi muốn theo ta đoạt nữ nhân, ta cũng sẽ không biết các nàng như vậy luận. Hứa Lương bắt đầu chứng trạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Khi đó công lược Diệp Lưu Ly đều sắp kết thúc rồi, hắn nói là bởi vì Diệp Thần đắc tội chính mình mới bắt đầu, cũng là để Diệp Thần lòng sinh ấy nấy. Quả thật đúng là không sai, nghe được Hứa Lương, Diệp Thần bỗng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Cái gì? Cũng bởi vì cái kia Hứa Lương ước hẹn nữ nhân. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, bởi vì hắn miệng này vài câu, Hứa Lương liền phải đem chính mình vào chỗ chết bước. Vân vân. Đây chẳng phải là nói, muội muội Diệp Lưu Ly cùng Lãnh Băng Tuyết rơi xuống Hứa Lương trong tay, đều là hắn tạo thành. 10 ngày qua không ngủ không nghỉ, để Diệp Thần ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, căn bản không có nghĩ lại. Hắn đem chỗ có nguyên nhân đều quy kết đến trên người mình, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, ấy nấy khó có thể bình an. Đem Diệp Thần biểu lộ thu hết vào mắt, Hứa Lương mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Không thể nào, không thể nào. Hắn sẽ không tin tưởng a. Tại sao muốn chơi chết ngươi? Đương nhiên bởi vì ngươi là nhân vật chính, không làm ngươi làm người nào. Đinh. Diệp Thần tâm thần bất ổn, phản phái giá trị 1001. Siêu vô tận bi phân hóa thành sắc ý, Diệp Thần thu liễm tâm tình, ánh mắt càng điên cuồng. Cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm, lật ra một thanh lấp lóe hàn quang lưới dao, cả người hóa làm tàn ảnh hướng Hứa Lương đánh giết mà đi. Ánh mắt của hắn cảnh giác liếc nhìn bốn phía, không có phát hiện có cường giả xuất hiện, xem ra Hứa Lương thật là một người tới. Đáng đời ngươi hôm nay chết trong tay ta a lại tại lúc này, Hứa Lương động. Chương 288, không chịu nổi một kích. Hứa Lương giết người chu tâm. Nhân vật chính Lệ Băng chương 288, không chịu nổi một kích. Hứa Lương giết người chu tâm. Nhân vật chính Lệ Băng đối mặt Diệp Thần đột nhiên tập kích, Hứa Lương chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên. Một trường phát sau mà đến trước, khắc ở Diệp Thần ở ngực. Một cái bàn tay xem ra uy lực không lớn, chỉ là để Diệp Thần dừng thân hình, không có đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng thật ra là Hứa Lương đem lực lượng trường không đến cực hạn hiệu quả. Một trường uy lực đều tại Diệp Thần thể nội bạo phát, cùng bạo tàn phá ngũ tạng lục phủ của hắn. Giang giác, giang giác. Xương vỡ vụn không ngừng bên hai. Làm sao? Khả năng. Diệp Thần tại Hứa Lương một thước khoảng cách trước dừng lại, lưỡi dao trong tay càng là cách Hứa Lương chỉ có 1 cm. 1 cm khoảng cách, lại giống như danh trời, cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần. Hóa kình hậu kỳ thực lực tựa như là bài trí, cảm thụ được thể nội tàn phá bừa bãi cuồng bạo lực lượng, Diệp Thần trong mắt tràn đầy mờ mịt. Ai nói Hứa Lương thực lực không cưỡng ép ư? Mạnh hơn hắn tốt bao nhiêu a? Phát giác theo Hứa Lương trên thân tiết lộ ra ngoài khí tức, hắn triệt để minh bạch. Lúc trước cùng Hứa Khinh Ca đối chiến thời điểm, cũng là Hứa Lương trong bóng tối ra tay. Nào có cái gì ẩn tàng cao thủ, cái kia cao thủ cũng là hắn. Thua thiệt chính mình vẫn muốn tìm cơ hội, tránh đi cao thủ giết Hứa Lương, bây giờ nghĩ lại là buồn cười biết bao. Thang hề lại là chính hắn. Đinh. Diệp Thần lòng sinh tuyệt vọng, phản phái giá trị 1001. Vừa mới ta nói những cái kia, kỳ thật đều là lừa gạt ngươi, kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn. Hứa Lương nhẹ nhàng đẩy, Diệp Thần ngã trên mặt đất, nhấc lên từng trận hạt bụi nhỏ. Muốn giết chết ngươi, nào có cái gì nguyên nhân? Ta chỉ là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu mà thôi. Giết người chu tâm. Diệp Thần trừng to mắt, phốc phốc một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đinh. Diệp Thần bi vẫn muốn tuyệt, phản phái giá trị 1001. Nhìn hắn đồng tử tan rã, một bộ bị chơi hỏng dáng vẻ, Hứa Lương nhíu mày. Hắn một trưởng kia không yếu, mặc dù tại phá hủy Diệp Thần sinh cơ, nhưng còn không đến mức giết hắn. Khí vận không có thu hoạch hết trước, muốn chết đều không được. Cổ tay khẽ đảo, Hứa Lương lấy ra một viên thuốc. Chậm rãi đi vào huyện giống như chó chết Diệp Thần trước người, nhấc chân đạp đi lên, đúng lúc chúng đích cảm giác đau tăng gấp bội huyệt vị. A. Cùng loại chuột chuối tiếng kêu thảm thiết vang lên. Con ngón đúng ra, viên thuốc tinh chuẩn rơi vào bên trong miệng. Lại ở trên người hắn đạp một cước, nghẹn ngào nuốt xuống. Diệp Thần hoàn toàn không có phản ứng. Chính như có người sống, hắn đã chết. Nguyên bản đối với Hứa Lương tính kế, hắn còn có cái tưởng niệm có thể thừa dịp Hứa Lương lạc đàn thời điểm giết báo thủ. Tại phát hiện Hứa Lương thực lực viễn siêu tại hắn, báo thủ vô vọng về sau, Diệp Thần triệt để tâm chết rồi. Không hiếu kỳ ta cho ngươi cho ăn thuốc gì? Hứa Lương cũng không có chờ mong hắn trả lời, tự mình nói ra. Yên tâm, không phải cái gì độc dược, chỉ là để ngươi từ nay về sau không thể vận dụng thực lực mà thôi. Dù sao, ngươi cũng coi là ta tiện nghi anh vợ, ta làm sao lại giết ngươi thì sao? Nói láo há mồm liền ra. Gặp nhiều như vậy nhân vật chính, còn không có gặp hắn lưu qua một người sống. Đối với một cái đỉnh tiêm sát thủ tới nói, để hắn từ đó không cách nào động dùng sức mạnh, so giết hắn còn khó chịu hơn. Lương ca nói chuyện với ngươi, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh, giả chết là chuyện gì xảy ra. Hứa Lương lại ở trên người hắn đạp một cước. Diệp Thần đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Lần này có chuẩn bị, quả thực là không có kêu lên thảm thiết. Ai? Hứa Lương thổn thức thở dài. Nên nói không phải là nhân vật chính a. Căn bản không sợ chết. Xem ra chỉ có ra tuyệt chiêu. Ngươi cũng không muốn người nhà ngươi ra chuyện a. Hứa Lương nói xong, tiêu sái quay người. ngươi muốn làm gì? Có cái gì thì hướng ta tới, đối phó bọn hắn có gì tài ba? Sau lưng vang lên Diệp Thần kinh sợ thanh âm. Hứa Lương a một tiếng, ta đã thông báo những người kia sẽ không lại nhìn chằm chằm ngươi, tự bế hết thì về thăm nhà một chút đi. Hứa Lương cũng không quay đầu lại cất bước rời đi. Giải quyết xong Diệp Thần, Diệp Lưu Ly vừa vặn mua nước trở về, sau đó hai người cùng một chỗ về khách sạn. Người, cái, thốn. Ngày thứ hai Hứa Lương cùng Diệp Lưu Ly cùng đi đến Diệp gia. Hứa Lương đến, nhận lấy người Diệp gia nhiệt tình chiêu đãi. Diệp Thần ngoại trừ, đêm qua bị Hứa Lương mà nói hù dọa, hắn càng nghĩ càng lo lắng, đứng lên liền về nhà. Quả nhiên giống Hứa Lương nói như vậy, giám thị nhà hắn người đều biến mất. Lúc đó Diệp Thần nhịp tim đập đều chậm nửa nhịp, còn tưởng rằng phụ mẫu ra chuyện. Kết quả gõ mở cửa phòng mới phát hiện, phụ mẫu em đẹp, chuyện gì không có. Nhìn lấy mặt mày xám xịt Diệp Thần, Diệp phụ Diệp mẫu bị giật nảy mình. Thật thân cha mẹ cũng chưa nhận ra được. Lần nữa nhìn đến phụ mẫu, Diệp Thần lệ nóng doanh trọng. Những ngày này bên ngoài gặp nhiều như vậy tội, đột nhiên nhìn thấy quan tâm cha mẹ của hắn, lập tức bạn phụ chủ. Một phen hỏi han ân cần về sau, nghĩ đến Hứa Lương uy hiếp, hắn hỏi thăm về tình huống trong nhà. Biết bọn hắn sinh hoạt không tệ, Hứa Lương cũng không có bắt bọn hắn thế nào, chỉ là lo lắng an nguy của mình. Tuy nhiên không có việc gì, nhưng hắn vẫn là nhắc nhở phụ mẫu cẩn thận Hứa Lương, luôn cảm giác Hứa Lương mà nói có thâm ý khác. Sau một khắc, phụ mẫu quả quyết trở mặt. Tiểu Lương người tốt như vậy, ngươi vào tù thời điểm một mực tại giúp ngươi, ngươi làm sao còn nói ra những lời này? Làm ngươi muốn giảng lương tâm. Diệp Thần buồn bực thổ huyết. Nhìn đến Hứa Lương cùng muội muội đồng thời trở về, Diệp Thần tỏa ra cảnh giác. Diệp phụ Diệp mẫu than thở, Diệp Thần là vượt ngục đi ra, đến đón lấy nên làm cái gì? Cũng không thể một mực tránh trong nhà a. Dựa theo ta ý nghĩ, Diệp Thần dù sao đều trốn ra được, trực tiếp đem hắn đưa ra nước ngoài tốt nhất. Bất quá ta cùng Lưu Ly lúc tiến vào, nhìn đi ra bên ngoài có rất nhiều cảnh viên giám thị, không tốt ra ngoài a. Người Diệp gia rất là kinh ngạc. Bọn hắn đây là bị giám thị. Nghĩ đến Diệp Thần đảo phạm thân phận. Cái kia không sao. Diệp Thần thì là sắc mặt đại biến, vội vàng đi vào cửa sổ vừa tra xét. Quả nhiên phát hiện có rất nhiều thường phục cảnh viên, hắn thật không thể tin quay đầu nhìn về phía Hứa Lương. Dường như lọt vào lừa gạt, tức giận chất vấn. Ngươi không phải nói đem những người kia đều rút lui đi rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Thần, ngươi phát cái gì thần kinh? Ngươi thế nhưng là đạo phạm, trong nhà bị giám thị không phải rất bình thường sao? Quan Lương ca chuyện gì? Diệp Lưu Ly đứng ra vì Hứa Lương bên vực kẻ yếu. Diệp phụ Diệp mẫu cũng nhìn ngu ngốc giống như nhìn lấy đứa con trai này. Ai? Sớm biết thì cứng rắn kéo ngươi đi bệnh viện nhìn xem bệnh tâm thần, bằng không thì cũng sẽ không sông lớn như vậy hoạn. Diệp phụ thở dài một hơi, có chút ảo não nói. Bệnh tâm thần. Hứa Lương nói thầm một tiếng, giả bộ như hai mắt tỏa sáng nói ra. Căn cứ quy định tương quan, người bị bệnh tâm thần phạm tội, không phụ pháp luật trách nhiệm. Chúng ta có thể đem Diệp Thần ngụy trang thành người bị bệnh tâm thần đưa đến bệnh viện tâm thần, đến lúc đó đem hắn đưa ra nước ngoài thì thuận tiện. Cái gì? Diệp phụ Diệp mẫu nhất thời giật mình. Còn có loại này pháp luật? Diệp Lưu Ly gật đầu, cho bọn hắn thông dụng pháp luật tương quan tri thức. Hai cái lao mắt người nhất thời thì sáng lên. Không phải là bởi vì đem Diệp Thần đưa ra nước ngoài, mà chính là bọn hắn thật cảm thấy Diệp Thần có bệnh tâm thần có thể không cần ngồi tù. Chương 289, điên đảo càn khôn thao tác. Nhân vật chính, ta thành bệnh tâm thần rồi. Chương 289, điên đảo càn khôn thao tác. Nhân vật chính, ta thành bệnh tâm thần rồi. Tiểu Lương, muốn làm thế nào? Không cần đem hắn đưa ra nước ngoài, trực tiếp đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần là được rồi. Cặp vợ chồng ra một mặt kích động đối Hứa Lương nói ra. Ê, ta tìm nhà bệnh viện tâm thần thầy thuốc tới xem một chút đi. Sau đó, Hứa Lương gọi điện thoại, gọi Thanh Sơn bệnh viện tâm thần đến mấy người. Có biện pháp giải quyết, trong phòng khách bầu không khí không hiểu bùng lòng rất nhiều. Diệp Thần lại không bình tĩnh, tới gần Hứa Lương, thấp giọng gầm thét lên. Hứa Lương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta đều bị ngươi phế đi, ngươi còn không chịu buông tha ta sao? Hứa Lương trên mặt vừa đúng hiện hiện vẻ không hiểu. Diệp phụ Diệp mẫu thấy thế, vội vàng an ủi hắn nói. Tiểu Lương, ngươi chớ để ý, hắn thì là bệnh tâm thần phát tác, chờ một lúc thì ổn định. Diệp Thần đều sắp tức giận điên rồi. Rõ ràng thụ thương chính là ta, hết thảy đều là Hứa Lương tạo thành. Các ngươi vì cái gì còn muốn nói đỡ cho hắn? Cũng không lâu lắm, một chiếc đến từ bệnh viện tâm thần xe dừng ở Diệp cửa nhà. Mấy người mặc áo khoác trắng thấy thuốc đi đến. Hứa công tử ngài khỏe chứ? Ta là Thanh Sơn bệnh viện tâm thần viện trưởng Vương Nam Bay. Cầm đầu trung niên thầy thuốc đi vào Hứa Lương trước mặt. Hứa Lương gật đầu, ra hiệu hắn cùng Diệp phụ Diệp mẫu nói. Thầy thuốc, là như vậy, chúng ta đứa con trai này não tử có chút không bình thường, thường xuyên kể một ít mê sảng. Muốn cho thầy thuốc cho hắn làm kiểm tra, có phải hay không có bệnh tâm thần? Diệp Thần trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, quay người thì muốn chạy trốn, lại bị mấy cái thầy thuốc ngã nhào xuống đất. Yên tâm giao cho chúng ta. Viện trưởng nghĩa chính ngôn từ một giọng nói. Sau đó cầm lấy công cụ, đi vào bị chế phục Diệp Thần bên người, ngồi xuống một trận kiểm tra. Thả ta ra, ta không là bệnh tâm thần, Hứa Lương ngươi đặc yêu chết không yên lành. Đây là hãm hại, cha mẹ các ngươi đừng nghe Hứa Lương, hắn muốn chỉnh tự ta. Có mô có dạng kiểm tra một phen về sau, viện trưởng đứng người lên, một mặt nghiêm túc nhìn về phía người Diệp gia. Đây là nóng nảy cuồng hợp được tính bệnh tâm thần, căn cứ các ngươi vừa mới miêu tả, hắn mắc có nghiêm trọng bị hại chứng vọng tưởng. Hiện tại hắn ở vào cực kỳ trạng thái không ổn định, rất có thể đả thương người, giết người, nguy hại chung quanh người sinh mệnh an toàn. Cặp vợ chồng già nghe được tin tức này giật nảy mình. Diệp Thần thật có bệnh tâm thần. Bất quá bọn hắn sớm có chuẩn bị tâm tư, cũng không phải là khó có thể tiếp nhận. Thầy thuốc, vậy làm sao bây giờ? Hắn còn có cứu sao? Đương nhiên. Viện trưởng tự tin cười một tiếng, nói ra. chỉ phải đi qua bệnh viện chúng ta chính quy trị liệu, khang phục khả năng rất cao, có tương tự người bệnh xuất viện. Ta mới không là bệnh tâm thần, các ngươi thả ta ra, Hứa Lương ngươi cái âm hiểm tiểu nhân. Bị mấy cái thầy thuốc đè ở trên người, Diệp Thần cực lực dãy rủa, cũng bất quá là vô năng phẫn nộ. Hắn quá ngây thơ rồi, thật. Tối hôm qua Hứa Lương để hắn về nhà, đồng thời rút đi chung quanh người giám thị, hắn còn tưởng rằng Hứa Lương buông tha mình. Dù sao, mình đã phế đi, cũng không còn cách nào uy hiếp được hắn. Đến bây giờ, hắn chỗ nào vẫn không rõ, Hứa Lương là muốn đem hắn biến thành bệnh tâm thần a phế nhân đều không buông tha. Hết lần này tới lần khác hắn một thân thực lực bị phế, liền mấy cái người bình thường đều dãy rủa mà không thoát, căn bản là không có cách phản kháng. Diệp Thần phổi đều muốn tức điên. Đinh. Diệp Thần hận giận muốn điên, phản phái giá trị 1001. Bệnh nhân hiện tại ở vào cực độ hưng phấn trạng thái, nhanh cho hắn trích thuốc an thần. Viện trưởng thấy thế, đối đi theo thủ hạ phân phó nói. Rất nhanh, một cái áo khoác trắng mở ra vali xách tay, cầm lấy ống trích cho Diệp Thần đánh một châm. Diệp Thần tuy nhiên bị phế, nhưng một thân thể chất vẫn còn, đối những này dược tề so sánh miễn dịch. Châm cứu thuốc an thần, vẫn như cũ cùng một người không có chuyện gì một dạng, bi phẫn gầm thét. Hứa Lương, ngươi muốn giết ta thì giết, tại sao muốn tra tấn ta? Đến a, có gan liền đem ta giết. Diệp Thần không sợ chết, nhưng hắn không thể chịu đựng được loại này tra tấn. Chính mình chuyện gì không có, lại được tín nhiệm người nhà làm thành bệnh tâm thần, đưa vào bệnh viện tâm thần. Rõ ràng hết thảy đều là Hứa Lương dở trò quỷ, muội muội lại đối với hắn ôm ấp yêu thương, phụ mẫu đối với hắn vô cùng cảm kích. Loại này tâm hồn tra tấn, so giết hắn còn khó chịu hơn. Các ngươi cũng nhìn thấy, một châm thuốc an thần đều không có hiệu quả, bệnh tình đã đến 10 phần nghiêm trọng cấp độ. Còn tốt Hứa công tử để cho ta đến đây, bằng không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Viện trưởng biểu lộ 10 phần nghiêm trọng, sau đó lại lần phân phó thủ hạ, lại cho hắn tiêm 2 mũi, trước tiên đem người khống chế lại, tiếp tục như vậy nữa sợ có nguy hiểm tính mạng. A, Hứa Lương cái tên vương bắt đả ngươi, ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm dần dần yếu xuống dưới, Diệp Thần thể chất cũng đạt đến cực hạn, bắt đầu đầu váng mắt hoa. Cuối cùng chậm rãi nằm rạp trên mặt đất, lâm vào cấp độ sâu giấc ngủ. Mà nghe được viện trưởng lời nói, Diệp phụ Diệp mẫu đều là lòng còn sợ hãi, một trận hoảng sợ. Còn tốt còn tốt, muốn không phải đem thầy thuốc gọi tới, bọn hắn cũng có thể có nguy hiểm, ân cứu mạng á đây đều là Hứa Lương nói ra. Người Diệp gia ảo ảo nhìn về phía Hứa Lương, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Tiểu Lương, quá cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi gọi tới bệnh viện tâm thần thầy thuốc, còn không biết sẽ ủ thành dạng gì hậu quả. Không có gì, một chiếc điện thoại sự tình, là ta không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà mắc loại bệnh này. Hứa Lương khoát tay áo, thương cảm nói. Ai nói không phải đâu. Không biết hắn ở bên ngoài trong 10 năm đã trải qua cái gì. Cặp vợ chồng già cũng là không khỏi thở dài, Diệp Thần mệnh quá khổ. Đầu tiên là bị lừa bán, sau khi trở về lại bị bệnh tâm thần, nghiệp chướng A. Tiếp đó, mấy cái thầy thuốc đem Diệp Thần khiêng đi ra. Đang định giải lên xe thời điểm, một đám người cầm thương xông tới. Là Diệp Thần không sai, không uổng công chúng ta ngồi xổm lâu như vậy, rốt cục bắt được. Hắn là bệnh tâm thần, các ngươi không thể bắt hắn, cần đưa đến bệnh viện tâm thần trị liệu. Một đám cảnh viên cảm thấy rất là nghi hoặc, cho là bọn họ là muốn lấy bệnh tâm thần vì lấy cớ để Diệp Thần trốn tránh luật pháp chế tài. Thằng đến viện trưởng Vương Nam bay đứng ra, lại có Hứa Lương đảm bảo, những thứ này cảnh viên mới từ bỏ lập tức bắt Diệp Thần dự định. Bất quá lại giải quyết việc chung yêu cầu cùng một chỗ đến bệnh viện làm toàn diện kiểm tra, mọi người cũng không có ý kiến. Hai vị yên tâm, chữa cho tốt mỗi một vị tâm thần bệnh nhân là trách nhiệm của chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bệnh nhân. Viện trưởng đối Diệp phụ Diệp mẫu trịnh trọng hứa hẹn, sau đó hướng Hứa Lương cáo từ về sau, lên xe nhanh chóng đi. Thằng đến không nhìn thấy bóng xe, cặp vợ chồng già mới hồi phục tinh thần lại, liền nghe nữ nhi Diệp Lưu Ly phàn nàn nói: "Lương ca, hắn đều muốn giết ngươi, còn như vậy nguyền rủa ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn giúp hắn?" Diệp phụ Diệp mẫu nghe vậy, không khỏi cảm thấy rất là áy náy đối Hứa Lương nói: "Tiểu Lương, thực sự thật xin lỗi, là chúng ta không có để ý dạy tốt Diệp Thần cái đứa bé kia." "Không có việc gì, trước đó ta cũng thẳng mạc danh kỳ diệu, nhưng ở biết hắn là bệnh tâm thần sau thì bình thường trở lại." Hứa Lương rất là cảm khái nói một câu. Trong lòng thì là tính toán lên Diệp Thần trên người khí bận, thông qua sự tình vừa rồi, đã cướp đoạt còn thừa không có mấy. Chắc hẳn tại bệnh viện tâm thần nhốt mấy ngày cũng liền không sai biệt lắm. Khí vận tiêu tán hết thời điểm, cũng là tiễn hắn lên Tây Thiên này. Ách, điên đảo càn khôn, đem nhân vật chính đùa bỡn trong lòng bàn tay, mình tại phản phái trên đường là càng chạy càng xa. Chương 290, người ở rể nữ chính gặp phải khốn cảnh. Mẹ vợ bạo tính khí chương 290, người ở rể nữ chính gặp phải khốn cảnh. Mẹ vợ bạo tính khí chương tổng, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn hủy bỏ hợp tác? Minh Nguyệt phục trang công ty trách nhiệm hữu hạn tổng tài văn phòng. Nhan Như Nguyệt cầm trong tay điện thoại, theo trên ghế làm việc kinh hãi ngồi mà lên, mặt lộ vẻ không thể tin được. Nàng nghe điện thoại là 10 ngày trước đạt thành hợp tác vị kia đại lão bản, liên quan đến mấy ngàn vạn hợp tác hạng mục. Công ty phát triển gặp phải bình cảnh, Nhan Như Nguyệt rất nghĩ đến một lần đột phá, sau đó thì định đánh cược một lần. Nàng đem trong công ty dự trữ tiền tài đều đầu đi vào. Kết quả, ngay tại nàng sắp đem y phục xinh xinh lúc đi ra, đối phương vậy mà vung tay nói từ bỏ. Cái kia nàng sản xuất ra những y phục này làm sao bây giờ? Không có đại công ty xuất thủ, bằng vào nguyên bản tiêu thụ con đường, tuyệt đại đa số đều phải để lại tại thương khố bên trong hít bụi. Không chỉ có không có cách nào để công ty đột phá bình cảnh, liền tiền vốn đều thu không ra trở về, công ty đem đứng trước kết sủ hao tổn. Nhan Như Nguyệt không cam tâm, trong mắt sen lẫn từng tia bối rối, áp chế xuống lửa giận hỏi: "Vì cái gì? Ta không có làm trái bất luận cái gì hợp đồng quy định, hiện tại cũng còn chưa tới giao hàng thời gian, mà lại thợ may ta đều đã khẩn cấp sản xuất ra." Khủ. Ta suy nghĩ một chút, cho là các ngươi công ty sản xuất đi ra y phục tiểu dáng có chút rơi ở phía sau đồng dạng giá cả, ta vì cái gì không tìm tốt hơn công ty đâu? Đối diện ngữ khí rất là nhẹ nhõm, không có chút nào bởi vì thả hắn người bổ câu, mà có nửa phần ấy nấy. Ngươi, Nhan Như Nguyệt tức giận đến lồng ngực phập phồng, nếu có người thấy cảnh này, nhất định huyết mạch sôi sục. Nàng cắn chặt răng, hai con ngươi dâng trào lửa giận hỏa diễm. Đã ngươi cho là chúng ta công ty sản phẩm là hậu, lúc trước vì cái gì còn muốn cùng ta ký một số lớn hợp đồng? Dựa theo hợp đồng quy định, một mình mỗi ước, ngươi phải bồi thường giao tiền bồi thường hợp đồng. Nàng bình thường tính khí rất tốt, hiện tại thật sự là bị tức đến. Bất quá, đối diện thanh em vẫn như cũ bình thản. Đã quyết định hủy bỏ hợp tác, tiền bồi thường hợp đồng đương nhiên là phải bồi thường, đợi chút nữa sẽ đánh đến quý công ty trong chương mục. Nói xong, không giống nhau Nhan Như Nguyệt đáp lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Để điện thoại di động xuống, đại lao bản có chút không hiểu nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon, một mặt nhàn nhã thưởng thức trà quý bá thường. Quý thiếu, đối phó như thế một cái công ty nhỏ, cần phiền phái như vậy sao? Lấy thủ đoạn của ngài, muốn thu thập đối phương, còn không phải vài phút sự tình. Quý bá thường nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi đặt chén trà xuống, trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc đủ cười. Một chút thu thập cái kia nhiều không có ý nghĩa, từng bước một đem cả phá sản, mới có thể để cho nàng cảm nhận được tuyệt vọng. Thì ra là thế, quý thiếu thật sự là cao a. Lão bản trên mặt phụ họa, trong lòng thì là hoán thầm. Ngươi là trả thù cũng không phải tặng gái, không lấy lôi đỉnh quét huyệt chi thế bẻ gãy nghiền nát giải quyết, mà chính là nước gấm nấu hết xanh. Những thứ này đại thiếu là thật sẽ chơi, hắn không lý tỉ, nhưng đại thụ rung động. Tút tút tút. Nghe điện thoại di động cút máy chiếu cô âm, Nhan Như Nguyệt giật mình tại nguyên chỗ, sau cùng chán nản ngồi trên ghế. Làm trái hợp đồng tiền bồi thường hợp đồng không ít, nhưng cùng với nàng đầu nhập tiền vốn hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nếu là không đem những y phục này tiêu thụ ra đi, công ty hao tổn không thể tránh được. Hít sâu một hơi, sự tình đã phát sinh, lại xoắn suýt cũng vô dụng. Nàng hiện tại nhất định phải tìm tới mặt khác hợp tác thương. Nghĩ đến thì làm, Nhan Như Nguyệt xuất ra một sấp danh thiếp, tìm kiếm lên có ý hướng hợp tác công ty. Nửa giờ đi qua, Nhan Như Nguyệt thất vọng. Ngoại trừ mấy cái lao bản nguyện ý tiến điểm hàng bên ngoài, đại đa số người đều luyện chuyển cự tuyệt. Nhan Như Nguyệt lo lắng, thẳng đến về đến nhà, sắc mặt khó coi cũng không có đạt được chuyển biến tốt đẹp. Nhan Mẫu nhìn đến nữ nhi trở về, không có cho nàng sắc mặt tốt. Vốn là, nữ nhi này là kiêu ngạo của nàng. Từ nhỏ đã nhu thuận hiểu chuyện, không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, thành tích học tập cũng là số 1 số 2. Thẳng đến 3 năm trước đây, quý gia nhị công tử truy cầu nữ nhi, nàng trong lòng dâng lên khác ý nghĩ. Cái kia chính là tác hợp hai người trẻ tuổi cùng một chỗ. Nhan gia tuy nhiên từng có ước giá trị con người, miễn cưỡng đưa thân thượng lưu, nhưng cùng chân chính thượng lưu vẫn là không cách nào so sánh được. Nếu có thể cùng chạm đến đỉnh lưu quý gia kết làm thông gia, bọn hắn liền có thể triệt để dung nhập xã hội thượng lưu. Có quý gia trợ giúp, công ty cũng sẽ nhận được phi tốc phát triển, gà chó lên trời. Có thể nói là một công nhiều việc, trăm lợi mà không có một hại. Nhưng ở thời điểm này, nữ nhi nhưng biểu hiện ra vượt qua thường nhân phản định, kiên quyết phản đối bọn hắn tác hợp, thậm chí vì phản kháng tiểu huyệt của bọn hắn cưới, tại ven đường tùy tiện tìm tên ăn mày lĩnh chứng kết hôn. Chiếm được tin tức này thời điểm, Nhan phụ Nhan Mẫu tức nổ tung. Bởi vậy, nhanh 3 năm qua đi, đối nữ nhi thái độ cũng là lãnh đạm. Nhưng nhìn nữ nhi cau mày, không nói một lời, Nhan Mẫu vẫn là quan tâm hỏi một câu: "Thế nào? Có phải hay không gặp phải phiền phức gì?" Sinh khí về sinh khí, chung quy là người một nhà, không thể cả đời không qua lại với nhau không phải. Nhan Như Nguyệt nhìn một chút mẫu thân, gặp nàng một mặt lo lắng, trong lòng hơi hơi xúc động. Tuy nhiên 3 năm trước đây mẫu thân bất hồn, trả lại cái kia quý bá thường lộ ra vị trí của mình tin tức, nhưng không có thể phủ nhận nàng vẫn luôn là thích chính mình. Nhan Như Nguyệt nhẹ gật đầu, đem công ty tình cảnh nói một lần. Nhan Mẫu nghe xong cũng có chút lo lắng, nhưng nàng không hiểu chuyện buôn bán, không biết làm sao bây giờ. Khóe mắt liếc qua nhìn đến Tiêu Thanh Long ở trước mắt lúc gần lúc hiện, trong lòng không khỏi khó chịu. Hắn chính cầm lấy khăn lau quỳ trên mặt đất, từng tấc lau sàn nhà. Không cần đồ lau nhà, là mệnh lệnh của nàng, lấy tay thanh lý mới xoa sạch sẽ. Nhìn đến hắn, Nhan Mẫu thì giận không chỗ phát tiết. Đều do cái này sao chổi, theo hắn vào cửa về sau, bọn hắn Nhan gia không có qua một ngày ngày tốt. Muốn không phải hắn, nhà bọn hắn sớm leo lên quý gia quan hệ, cái nào gặp được như hôm nay phiền toái như vậy. Cái kia người nào, Tiêu Thanh Long, lan tới đây cho ta. Chính ở một bên lau sàn nhà, một bên lỗ tai khẽ nhúc nhích nghe hai mẹ con người nói chuyện, Tiêu Thanh Long sững sờ. Có chút không rõ ràng cho lắm đi vào Nhan Mẫu trước mặt. Ba. Một bàn tay hung hăng tát tại trên mặt hắn. Tiêu Thanh Long thực lực gì, một cái bàn tay vốn có thể tùy tiện né tránh, nhưng hắn không có. Hắn làm việc từ trước đến nay có nguyên tắc, nói ra tuyệt đối sẽ không đổi ý, nói tốt trong vòng 3 năm làm người bình thường, thì quyết không sử dụng mảy may lực lượng. Rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Tiêu Thanh Long không có biểu tình gì biến hóa, tương tự đánh chửi hắn sớm thành thói quen. Chỉ là sờ sờ mặt, trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, ẩn nhẫn. Không có mắt cầu vật, không thấy được Như Nguyệt trở về rồi sao? Còn không mau đi chuẩn bị cơm tối. Nhan Mẫu đánh xong, chưa hết giận quá mắng. Muốn quá khó nghe có quá khó nghe. Chương 291, người ở rể nhân vật chính sinh hoạt hàng ngày. Mẹ vợ tính toán. Chương 291, người ở rể nhân vật chính sinh hoạt hàng ngày. Mẹ vợ tính toán được rồi. Tiêu Thanh Long trả lời một tiếng, thu thập xong quét dọn công cụ, hấp tấp chạy đến đi phòng bếp. Chính Tân Tân khổ khổ nấu cơm thời điểm, Nhan Mẫu lời nói thỉnh thoảng bay vào tới. Thật là một cái phế vật, sao chổi, không còn gì khác cầu vật. Tiêu Thanh Long chủ nghệ không tệ, không có một lát sau, liền làm xong một bàn lớn đồ ăn. Người một nhà cơm nước xong xuôi, thu thập nhiệm vụ, tự nhiên lại rơi vào Tiêu Thanh Long trên thân. Đáng nhắc tới chính là lúc ăn cơm, vẫn luôn là tại Nhan phụ Nhan Mẫu cùng Nhan Như Nguyệt ba người ăn hết, hắn mới lên bàn. nguyên nhân là hắn không có tư cách tại một bàn ăn cơm. Ngẩn ngươi làm gì? Không biết thời gian này ta muốn rửa chân sao? Còn không mau đi đánh nước rửa chân. Nhìn đến Tiêu Thanh Long thu thập xong bát đũa, đứng ở một bên không có việc gì, Nhan Mẫu nhìn không được lạnh giọng mắng. Tiêu Thanh Long lại hấp tấp chạy đến phòng vệ sinh. Trong phiên khắc, hắn thuần thục bưng một chậu nóng hôi hổi nước nóng, đi vào Nhan Mẫu trước mặt để xuống. Nhan Mẫu thấy thế lạnh hừ một tiếng, thời giày sau bỏ vào trong nước, đột nhiên nàng biến sắc. Một chân đá vào trước mặt Tiêu Thanh Long trên mặt. Nước như thế nóng, ngươi là muốn bỏng chết ta à? Làm gì cái gì không được phế vật. Tại Tiêu Thanh Long đổi mấy cái chậu nước về sau, Nhan Mẫu mới tính đem trong lòng nộ khí ra xong. Tẩy xong chân, nàng cầm lấy chậu nước, hướng Tiêu Thanh Long dội đi. Nhớ kỹ cái này nhiệt độ nước, về sau muốn là lại tính sai, thì cút ra ngoài cho ta làm người khất cái. Một chậu nước từ đầu dội xuống, Tiêu Thanh Long thành nước sũng. Đối mặt làm nhục như vậy, hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, ẩn nhẫn. Hoa tắc, rất đẹp tốt có khí chất tiểu ca ca, rất muốn cùng hắn dán dán nha. Là Hứa công tử, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ta nam thần, thật hào hữu phong phạc à. Mama muốn là hỏi ta vì cái gì cho một người nam nhân quỳ xuống, ta thì mang nàng tới Hứa công tử trước mặt, chỉ sợ nàng cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ quỳ xuống. T. Các ngươi cái này quỳ xuống, nó nghiêm túc sao? Tại một đám nam đồng bào hâm mộ ghen ghét, các nữ nhân cuồng nhiệt trong ánh mắt, Hứa Lương đi vào một nhà trà lâu. Đúng lúc đi ngang qua nơi này, dự định đến uống chén trà chiều. Hứa Lương là khách quen của nơi này, lão bản nhận được tin tức, định nọt chào đón. Cự tuyệt lão bản đi khách quý phòng khách đề nghị, uống trà cũng không là một người an tĩnh liền tốt, sao chúc loạn mà thôi cũng không tệ. Sau đó tại lão bản chỉ huy dưới, Hứa Lương đi vào tầng cao nhất một cái vị trí gần cửa sổ. Theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài có thể thấy rõ ràng phía ngoài đông nghịt, cũng có thể nhìn thấy phương xa nước sông cuồn cuộn. Hứa Lương cảm thấy không tệ, phất phất tay để lão bản lui ra. Rất nhanh, có hai cái cổ trang ăn mặc mỹ nữ tới, đưa lên trà lâu chân quý nhất lá trà. Hai nữ hài giống nhau như lúc, rõ ràng là một đôi chị em gái. Cự tuyệt trà nữ pha trà, Hứa Lương tự mình xuất thủ. Người khác pha trà hắn uống không quen, chớ lãng phí phía trên trà ngon diệp. Cái này không thể không xách một chút hắn những nữ nhân kia. Biết hắn thích uống trà, vì đạt được hắn càng nhiều chú ý, nguyên một đám đem trà nghệ thuật luyện được là lô hỏa thuần thanh. Làm nhiệt độ nước không sai biệt lắm về sau, Hứa Lương cổ tay lật qua lật lại, bắt đầu thuần thục thanh tẩy trà cụ, đưa trà trang chén. Động tác tơ lụa, mây bay nước chảy, khiến người ta xem ra phảng phất là đang thưởng thức một trận nghệ thuật. Bên cạnh chị em gái nhìn ngây người, trong mắt dị sắc liên tục. Chỉ trong chốc lát, Hứa Lương đem trà pha tốt, xuất ra ba cái ly rót. Sau đó mỉm cười nhìn về phía hai cái trà nữ. Tới, nếm thử ta tay nghề. Chị em gái lấy lại tinh thần, có chút thụ sủng nhược kinh. Các nàng từng chiếm được lão bản phân phó, làm cho các nàng cần phải hầu hạ Hứa công tử. Coi như coi trọng các nàng cũng không thể phản kháng. Mới đầu Hứa Lương cự tuyệt các nàng pha trà, còn cho là mình làm sai, trong lòng lo lắng không thôi. Về sau bị Hứa Lương cảnh đẹp ý vui pha trà kỹ nghệ chấn kinh. Không nghĩ tới Hứa công tử như thế bình dị gần gũi, còn mời các nàng uống tốt như vậy trà. Làm sao? Trứng mắt ta pha trà mức độ. Nhìn ra hai nữ tâm tư, Hứa Lương đùa giỡn hỏi một câu. Cái này có thể đem hai cái trà nữ giật nảy mình, áo áo lắc đầu biểu thị không có ý tứ kia. Thận trọng đầu qua chén trà, đặt ở bên miệng, nhẹ khẽ nhấp một miếng, chị em gái đều là hai mắt tỏa sáng. Các nàng có thể tại trà lâu tầng cao nhất, chuyên môn vị khách quý pha trà, trà nghệ mức độ tự nhiên không kém. Vẹn vẹn một miệng, hai nữ thì nếm ra trà này không giống bình thường chỗ tốt. Cửa vào thuần hương, ngọt ngào ngon miệng, dư vị thật lâu không rời. Trà ngon, lại phối hợp trà ngon nghệ, đây không phải uống trà, mà chính là cực hạn hưởng thụ. Chị em gái nắm thật chặt chén trà trong tay, rất cảm thấy chân quý, cho các nàng một năm tiền lương đều không đổi. Cảm ơn Hứa công tử mời tỷ muội chúng ta uống trà. Quá đẹp, đây là ta uống qua tốt nhất trà. Đối với hai nữ tán dương, Hứa Lương từ chối cho ý kiến, một bên thưởng thức trà một bên thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Cùng lúc đó khoảng cách Hứa Lương uống trà vị trí không xa một cái phương hướng, mấy cái quý phụ tụ tập cùng một chỗ uống trà chiều. Các nàng so Hứa Lương còn phải sớm hơn đến, bởi vậy thấy được Hứa Lương đến một màn, lưu giữ nghị luận thành một mảnh. Ta giọt má ơi, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Hứa công tử, như thế khí chất như thế phong thái, khó trách chấn áp đến thế hệ trẻ tuổi không ngóc đầu lên được. Hứa công tử không hổ được vinh dự quốc dân lão công, muốn là ta tuổi trẻ 20 tuổi, nhất định sẽ như phát điên truy cầu hắn. Muốn là Hứa công tử thì thích ngươi dạng này thuộc phụ, ngươi theo hay là không theo a? Người nào không theo người nào ngu ngốc, người nào cự tuyệt được Hứa công tử đâu? Phế vật lão công cút sang một bên. Một đám quý phụ một trận chơi đùa giỡn, đột nhiên có người tiếp nối mở miệng. Nói thật, muốn là Hứa công tử làm ta con rể liền tốt, đáng tiếc nhà ta nữ nhi kia di chuyển ba nàng. Muốn đem nữ nhi gả cho Hứa công tử, không chỉ có muốn dung mạo xinh đẹp, tài hoa cũng không có thể thiếu. Ai nói không phải đâu? Nhà chúng ta mười mấy nhân khẩu, không có một cái nào xứng với Hứa công tử nữ hải. Xinh đẹp nữ nhi. Quý phụ bên trong một cái không đang chú ý lòng của nữ nhân đột nhiên nhảy một cái, chính là Nhan Mẫu. Có tài hoa xinh đẹp nữ nhi, ta có a. Trong lòng tính toán phát tán ra, muốn là nữ nhi có thể bị Hứa công tử coi trọng, nàng Nhan gia còn không thăng chức rất nhanh. Đến lúc đó quý gia đều chỉ xứng sách dạy. Chương 292, người ở rể mẹ vợ mời. Đem nữ nhi đẩy vào hố lửa. Chương 292, người ở rể mẹ vợ mời. Đem nữ nhi đẩy vào hố lửa. Ngay tại Nhan Mẫu tâm lý y y thời điểm, có cái quý phụ chú ý tới nàng, kinh ngạc nói ra. Nói lên xinh đẹp nữ nhi, Nhan gia muội tử không thì có một cái sao? Cái đứa bé kia vô luận là dung mạo tài hoa đều không kém, hẳn là có thể miễn cưỡng bị Hứa công tử nhìn trúng. Ngươi sợ không phải bị Hứa công tử mê ngốc hả? Nhan gia nha đầu kia 3 năm trước đây thì kết hôn, ánh mắt một lời khó nói hết, vậy mà chiêu tên ăn mày làm người ở rể. Ai nói không phải đâu. Hứa công tử mới sẽ không muốn tàn hoa bại liêu, huống chi là một cái cùng khất cái kết hôn nữ nhân. Cái kia thật là đáng tiếc, muốn là lúc trước nhà ngươi nha đầu leo lên Hứa công tử quan hệ, chỉ sợ lúc này, chúng ta một đám tỷ muội đều phải nghe lời ngươi bảo. Một đám các quý phụ thổn thức cảm thán. Có đối Nhan Như Nguyệt cùng khất cái kết hôn tiếc hận, cũng có châm chọc khiêu khích, không phải trường hợp cá biệt. Nghe đến mấy câu này, Nhan Mẫu hô hấp đều dồn dập chút. Đừng nhìn nàng cũng xâm nhập vào bọn này quý phụ phàm bi, trên thực tế ở bên trong địa vị là thấp nhất. Nếu là thật như đối phương nói như vậy, nữ nhi cùng Hứa công tử tốt hơn, cái này vòng quan hệ đều muốn lấy nàng làm chủ. Nghĩ tới những thứ này cao cao tại thượng giàu đám bà lớn truy phục chính mình, chúng tinh phụng nguyện tràn diện. Nhan Mẫu tim đập rộn lên, trong lòng mong mỏi. Đồng thời, trong nội tâm nàng đối tên phế vật kia khất cái người ở rể càng thêm thống hận. Đem tất cả sai đều quy kết đến Tiêu Thanh Long trên thân. Đến mức lúc trước bức nữ nhi gả cho quý gia nhị thiếu gia sự tình, thì là bị nàng quên mất không còn một mảnh. Đối với nữ nhi kết hôn, không xứng với Hứa công tử, Nhan Mẫu cũng có lo nghĩ của mình. Đầu tiên, chính mình nữ nhi có chừng mực. Tuy nhiên kết hôn, nhưng là đến bây giờ còn không có cùng qua phòng, cả tay đều không để cái kia tên ăn mày chạm thử. Nữ nhi từ trong ra ngoài đều là băng sơn ngọc khiết. Dù vậy, nữ nhi cùng một tên ăn mày kết hôn, danh tiếng đã lưu truyền ra tới, không có khả năng bị Hứa công tử cưới hỏi đàng hoàng. Nhan Mẫu cũng căn bản không nghĩ sau chuyện này. Tại nàng muốn đến, nữ nhi có thể làm Hứa công tử một cái tình nhân thì tốt vô cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đám quý phụ uống xong trà chiều chuẩn bị rời đi. Các người đi trước đi, ta lại đợi một hồi. Nhan Mẫu không cùng theo đại bộ đội, mà chính là lựa chọn lưu lại, thỉnh thoảng nhìn xem Hứa Lương, nghĩ đến làm sao tiếp xúc với hắn. Hứa Lương cảm giác là bực nào nhạy cảm. Một đám phú bà nói chuyện với nhau âm thanh, bị hắn không sót một chữ thu vào trong tai, không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhan Mẫu, làm Nhan Như Nguyệt mẫu thân, tự nhiên là điều tra của hắn đối tượng. Không nghĩ tới ngoại ý muốn ở chỗ này đủ phải. Đối bị này kẻ định hót mẹ vợ, Hứa Lương định nghĩa là hữu dụng quân cờ. Hắn không quan tâm đối phương tính cách gì, mặc kệ ngươi là tham tài yêu tên, vẫn là ái mộ hư binh. Chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ đối phó nhân vật chính, giải quyết nữ chính, muốn cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi. Những vật này đối Hứa Lương tới nói quá tầm thường. Các loại điều tra cho thấy, kẻ định hót mẹ vợ cũng là loại này người. Nói không chừng thêm chút ám chỉ, nàng liền sẽ đem nữ nhi chủ động đưa đến trên giường mình. Hứa Lương biểu lộ biến đến nghiền ngẫm lên. Chú ý tới đám kia quý phụ rời đi, mà Nhan Mẫu cũng chưa đi, một mực nhìn về bên này. Hứa Lương trong lòng hơi động, nhất thời minh bạch là có ý gì. Hắn nhìn về phía hai cái chị em gái trà nữ, nói ra: "Không có việc gì, các ngươi đi xuống đi." Hứa Lương lên tiếng, chị em gái không thể không nghe lời. Lúc rời đi ba bước vừa quay đầu lại, lưu luyến không rời. Hứa Lương nâng chung trà lên nhấp một miếng, trong tay vuốt vuốt lên điện thoại di động. Ấn mở thủ hạ gửi tới một cái video liên quan tới Diệp Thần tại bệnh viện tâm thần tình huống. Trong video Diệp Thần bị giam tại một cái phong bế gian phòng, ánh sáng cực kỳ tối tăm. Một cái giường sắt phía trên rối ra bốn cái kìm sắt, đem Diệp Thần hai tay hai chân trói chặt. "Ta không là bệnh tâm thần, các ngươi đây là vu hãm." "Hứa Lương, ngươi cút ra đây cho ta, đây hết thảy đều là ngươi an bài đúng hay không? Thật chơi những thứ này hạ lưu chó xiếc, có bản lĩnh liền giết ta. Xéo đi tên con kiếp, ta tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Thần nằm tại trên giường bệnh không cách nào động đậy. Mỗi khi hắn ý thức khôi phục thanh tỉnh, liền bắt đầu không ngừng chửi ầm lên. Cũng ở thời điểm này, ngoài cửa liền sẽ đi tới hai cái áo khoác trắng thầy thuốc, cho hắn tiêm vào tinh thần loại dược vật, cưỡng chế để hắn chấn định lại, trực tiếp coi hắn là thành trọng độ tâm thần bệnh nhân đối đãi. Đối người bị bệnh tâm thần tới nói là trị liệu, đối một cái bình thường tới nói, mỗi ngày đánh mấy cái châm tinh thần loại dược vật. Dân già, thật có thể chế tạo ra một cái bệnh tâm thần đinh. Diệp Thần tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 1001. Đinh. Diệp Thần vạn phần hoảng sợ, phản phái giá trị 1001. Đinh. Nhìn đến đối Diệp Thần xử lý, Hứa Lương coi như hài lòng. Như thế không phải người cha tấn dưới, bằng Diệp Thần trên thân điểm này khí diễm, là không kiên trì được bao lâu. Hứa công tử ngài hảo. Ngay tại Hứa Lương xin rơi video, để điện thoại di động xuống thời điểm, một cái hơi có vẻ nhát gan âm thanh vang lên. Khi nhìn đến Hứa Lương bên người hai cái trả nữ rời đi, Nhan Mẫu lại tới. Chỉ là nhìn đến Hứa Lương đang nhìn điện thoại di động, không tốt lên tiếng quấy rầy. Hứa Lương hơi hơi nhíu mày, ra vẻ nghi ngờ hỏi: "Ngươi là?" "Ta là mặt rất nhiều thế tử, phi phi phi." "Ta nói hắn làm gì?" Nhan Mẫu nghiêng đầu hứ vài tiếng, lại tại trên gương mặt đánh vài cái, định ngọt nói: "Ta là Minh Nguyệt phục trang công ty trách nhiệm hữu hạn tổng tài, Nhan Như Nguyệt mẫu thân." Hứa Lương a một tiếng, trầm tư một lát sau nói: "Minh Nguyệt phục trang Nhan Như Nguyệt, có chút ấn tượng, không biết ngươi tìm ta là?" Nghe Hứa Lương nói biết mình nữ nhi, Nhan Mẫu mừng rỡ trong lòng, xem ra có hy vọng. "Không có gì, ta chính là nhìn Hứa công tử ở chỗ này, tới lên tiếng chào hỏi." Nhan Mẫu liên tục khoát tay, sau đó tựa như trong lúc lơ đãng mà hỏi: "Hứa công tử thường xuyên đến nơi này thưởng thức trà sao?" "Đúng vậy a, ta ưa uống trà, nơi này trà ngon không ít." Nhìn lấy hắn bụng về biểu diễn, Hứa Lương trong lòng đầu đen rau muống, nhưng vẫn là phối hợp nói: "Hứa công tử, ngài thích uống trà?" Đón Hứa Lương ánh mắt hỏi thăm, Nhan Mẫu kinh hỉ nói ra: "Nhớ đến nhà ta có một ít mẫu thụ đại hồng bảo, một mực chân tàng không nỡ lấy ra uống, muốn là Hứa công tử ưa thích, ta có thể đem ra hiến cho Hứa công tử." Hứa Lương trước mắt vừa đúng lóe qua một vệt ánh sáng, sau đó nhanh chóng thu liễm. "Đã các ngươi đều không nỡ, đưa cho ta nhiều không có ý tứ." "Không có chuyện, cái kia trà cho chúng ta uống cũng là lãng phí, tại Hứa công tử trong tay mới có thể phát huy ra giá trị của nó." Nhan Mẫu cung duy nói ra, bất quá mặc nàng nói thế nào, Hứa Lương đều từ chối. cái này khiến Nhan Mẫu không thể không cảm thán. Nghe đồn Hứa công tử đối nhân xử thế nho nhã hiền hòa, xưa nay không lấy lớn hiếp nhỏ, bây giờ thấy một lần quả nhiên không giả. Cái này khiến nàng càng thêm quyết định đem nữ nhi đẩy vào lửa. A không phải, đưa đến Hứa công tử giường. A không phải, trợ giúp nữ nhi tìm tới chân mệnh tiên tử. Nhìn Hứa công tử tốt bao nhiêu a, tên phế vật kia khất cái cùng hắn so ra. Tính toán không thể so sánh, căn bản chính là người của hai thế giới. Hứa công tử cảm giác đến không có ý tứ, cái kia muốn không dạng này. Nhà ta tìm cái thời gian đem trà lấy ra uống, đến lúc đó mời Hứa công tử cùng một chỗ nhấm nháp. Nhan Mâu nói ra chính mình suy luận ra tốt nhất phương án. Mời Hứa công tử đến nhà nàng làm khách. Đến lúc đó lại kêu lên nữ nhi cùng một chỗ, nói không chừng hai người thì nhìn vừa ý nữa nha. Lúc này nàng hoàn toàn không để ý đến nữ nhi còn có trượng phu Tiêu Thanh Long. Cái này, Hứa Lương trên mặt toát ra đã muốn nhấm nháp trà ngon, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng xoắn xuýt thân sắc, cuối cùng vẫn nói ra. Vậy được rồi, chính là muốn làm phiền. Không quấy rầy không quấy rầy, Hứa công tử có thể đến Hàn Xá, là ta Nhan gia vinh hạnh, đã như vậy, muốn không hiện tại liền đi. Hôm nay không được, công ty của ta còn có một số việc, ngày mai ngược lại là có thời gian. Tốt tốt tốt, ngày mai cũng được, chúng ta một nhà nhất định cung nên Hứa công tử đại giá. Đạt được Hứa Lương đồng ý, Nhan Mẫu kém chút cao hứng nhảy dựng lên, âm thầm nắm chặt lại nắm đấm. Cung kính cáo từ về sau, nàng liền không kịp chờ đợi trở về chuẩn bị. Ngắm nhìn bóng lưng nàng rời đi, Hứa Lương trong tay vuốt vuốt chén trà, đột nhiên cười một tiếng. Thật sự là một đầu nghe lời chó ngoan. Chương 293, nữ chính mẫu thân tác hợp. Trốn không thoát lòng bàn tay nữ chính. Chương 293, nữ chính mẫu thân tác hợp. Trốn không thoát lòng bàn tay nữ chính. Nhan Mẫu hưng phấn về đến nhà, đem ngày mai Hứa Lương muốn tới nhà làm khách tin tức nói cho Nhan phụ. Nhìn nàng một mặt kích động bộ dáng, Nhan phụ một mặt mập bức. Cảm giác đỉnh đầu xanh mơn mận làm sao mập sự tình. Bất quá lập tức vừa nghĩ, Hứa công tử cái kia là dạng gì nhân vật, làm sao có thể coi trọng vợ mình. Nghe xong thê tử nói tiền căn hậu quả, Nhan phụ càng tê, sững sờ mà hỏi: "Như Nguyệt đều đã kết hôn 3 năm, như vậy không tốt đâu." Nhan Mẫu nghe vậy, lạnh hừ một tiếng: "Có cái gì không tốt, ta còn không phải là vì nàng tốt, từ khi nàng cùng cái kia tên ăn mày sau khi kết hôn, nhà chúng ta liền không có qua qua một ngày ngày tốt. Họ Tiêu cùng Hứa công tử so ra cũng là một cái dưới đất một cái trên trời, muốn là Như Nguyệt cùng Hứa công tử tốt hơn, còn lại bởi vì công ty điểm này sự tình sức đầu mẹ chẳng sao." Nhan phụ nghe vậy trầm mặc. Hắn từ trước đến nay không có gì chủ kiến, vẫn luôn là thê tử định đoạt. Lúc trước bức hôn nữ nhi cũng là như thế. Bất quá, việc quan hệ nữ nhi hạnh phúc, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Hứa công tử sẽ đồng ý sao? Dù sao Như Nguyệt đều kết hôn 3 năm, danh tiếng không thế nào tốt. Cái này có cái gì? Như Nguyệt cùng cái kia tên ăn mày quan hệ thế nào chúng ta còn không biết sao? Nàng cũng là không muốn chúng ta bức hôn tìm cái tấm mộc. Nhan Mâu ánh mắt cơ trí, dùng xem thấu hết thể ngữ khí nói ra. 3 năm qua, nàng cùng cái kia tên ăn mày chưa từng có bất luận cái gì tiếp xúc, cũng không có bất kỳ cái gì cảm tình. Cái kia Tiêu Thanh Long làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không nói với hắn rõ ràng? Nói với hắn cái gì, một cái phế vật mà thôi, làm chó liền muốn có làm chó giác ngộ. Gặp Nhan Mẫu đã quyết tâm muốn tác hợp nữ nhi cùng Hứa Lương, Nhan phụ triệt để không nói. Sáng ngày thứ hai cùng người nhà cơm nước xong xuôi, Nhan Như Nguyệt cầm lấy bao, liền dự định đi công ty. Lúc này thời điểm, Nhan Mẫu đem nàng ngăn lại. Công ty sự tình trước không nóng nảy, giữa trưa có một vị khách nhân tôn quý muốn tới nhà chúng ta làm khách, ngươi ở nhà cùng một chỗ nên đón khách quý. Nhan Như Nguyệt nhíu mày, bởi vì hợp tác đồng bọn phản bội, dẫn đến số lớn y phục không cách nào tiêu thụ ra đi, công ty mắc xích tài chính đứt gãy. Muốn không cách nào giải quyết vấn đề này, cách phá sản thì không xa. Nàng hôm qua chạy tốt nhiều nhà tiêu thụ con đường, nhưng đều bị vô tình cự tuyệt. Hôm nay còn muốn tiếp tục. Mẫu thân để cho nàng đợi trong nhà, nàng làm sao đợi đến xuống dưới? Mẹ, ta đã nói với ngươi, công ty gặp phải phiền phức rất nghiêm trọng, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nhan Mẫu lại là cười ha hả nói. Chính là bởi vì ta biết công ty gặp phải phiền phức, mới mời vị kia khách quý, chỉ cần vị kia nguyện ý ra tay giúp đỡ, ngươi bây giờ phiền phức đem giải quyết dễ dàng. Nhan Như Nguyệt nghe xong mi đầu giãn ra. Nguyên lai quan tâm công ty không ngừng nàng một cái. Mẫu thân cũng tại vì giải quyết công ty phiền phức nghĩ biện pháp. Lập tức, nàng không khỏi có chút hiếu kỳ lên. Mẫu thân mời chính là cái gì khách quý? Vậy mà có thể tùy tiện giải quyết công ty chữ hàng phục trang. Vị kia khách quý là ai? Người đến lúc đó liền biết. Nhan Mẫu cũng không nói đến Hứa Lương tên, mà là cho nữ nhi một cái thần bí nụ cười. Lưu lại nữ nhi về sau, Nhan Mẫu nhìn đến Tiêu Thanh Long thu thập xong bát đũa, chuẩn bị đi ra ngoài đến công trường chuyển gạch. Nàng cũng đem người hô xuống dưới. Giữa trưa có khách quý đến, ngươi không cần đi làm, ở nhà nấu cơm đi. Đối cái này con rể không thích về không thích. Tài nấu nướng của hắn xác thực không thể chê, không so với cái kia khách sạn cấp sao đầu bếp kém. Không biết có phải hay không là bởi vì vào trước là chủ, còn là nhân vật chính hàng chí quan hoàn. Nhan Mẫu một chút không nghĩ tới một tên ăn mày, vì sao lại có tốt như vậy chủ nghệ. Lưu lại Tiêu Thanh Long, hắn chủ nghệ không tệ chỉ là một mặt, còn có một nguyên nhân là không cần thiết tránh Hứa Lương. Nữ nhi cùng một tên ăn mày chuyện kết hôn đã sớm truyền khắp xã hội thượng lưu. Lưu lại Tiêu Thanh Long, nói không chừng có thuộc tính tăng thêm đâu. Người tuổi trẻ bây giờ không đều thích gì vợ người a, làm tào tặc loại hình. Vạn nhất Hứa công tử thì bởi vậy coi trọng nữ nhi đâu. Muốn là Hứa công tử không thích, liền để nữ nhi cùng Tiêu Thanh Long ly hôn tốt. Từ đầu đến cuối, Tiêu Thanh Long cái này công cụ người cảm thụ đều hoàn toàn không có bị nàng để ở trong lòng. Vì Hứa Lương lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, Nhan Mẫu đối Tiêu Thanh Long cảnh cáo nói: "Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cho ngươi tốt, nhất định muốn cho ta làm tốt, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí." Mẹ vợ lên tiếng, Tiêu Thanh Long chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, lại muốn bỏ bê công việc. Tình huống tương tự đã phát sinh rất nhiều lần, Nhan Mẫu luôn luôn tìm các loại phiền toái, dẫn đến hắn đi làm trễ. Tăng thêm chủ thầu nhìn hắn khó chịu, mấy ngàn khối tiền lương bị bóc lột đến chỉ có 500. Tới gần giữa trưa, Nhan Mẫu bắt chuyện người một nhà đi vào dưới lầu, nên đón Hứa Lương đến. Nhan Như Nguyệt cùng Tiêu Thanh Long đều rất ít hiếu kỳ, đến cùng là khách nhân nào, vậy mà để người một nhà long trọng như vậy tiếp đãi. Mà khi thấy một chiếc xe sang trọng lái tới, chậm rãi dừng ở trước mặt, từ trên xe bước xuống một đạo thân ảnh quen thuộc. Hai người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hứa Lương. Nhan Như Nguyệt nắm chặt nắm đấm, trong mắt có lửa giận chớp động. Nàng không có quên hơn 10 ngày trước Hứa Lương đối nàng đùa giỡn. Khó trách mẫu thân sẽ nói khách quý có thể tùy tiện giải quyết công ty phiền phức. Đối với một cái 1000 nước cấp đại tập đoàn trưởng khống giả tới nói, muốn làm đến cái này một điểm, xác thực rất dễ dàng. Nhưng đây không phải Nhan Như Nguyệt muốn. Nàng tình nguyện tìm khắp mỗi cái con đường thương, cũng không nguyện ý cầu cái này ác liệt ra hỏa giúp đỡ. Nhìn đến Hứa Lương xuất hiện, Nhan Mẫu định nọt nên đón tiếp lấy. Dẫn Hứa Lương đi vào Nhan Như Nguyệt trước mặt, Nhan Mẫu giới thiệu cười ha hả nói: "Đây chính là nữ nhi của ta Nhan Như Nguyệt, Minh Nguyệt phục trang tổng tài." Sau đó nàng vừa nhìn về phía nữ nhi, thất thần làm gì, còn không mau gặp qua Hứa công tử. Lúc này Nhan Như Nguyệt trong đầu có rất nhiều nghi vấn. Mình bọn hắn Nhan gia địa vị, căn bản cùng Hứa Lương dựng không bên trên quan hệ, hắn vì sao lại đi vào nhà mình? Có phải hay không có mục đích gì? Nhưng bất kể nói thế nào, Hứa Lương không phải bọn hắn Nhan gia đắc tội nổi. Nhan Như Nguyệt cắn cắn răng ngà, bất đắc dĩ lên tiếng chào hỏi: "Hứa công tử tốt." Hấp thụ lần trước bị Hứa Lương đùa giỡn giao hấn, lần này nàng không có chút nào nắm tay ý tứ. Hứa Lương cũng không có để ý, biểu lộ hơi có vẻ nghiền ngẫm. Bao lâu không có gặp phải như thế có tính cách, có can đảm phản kháng hắn nữ chính rồi. Đáng tiếc người một nhà bên trong hai cái heo đồng đội, còn có một cái nị dạ rùa, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chương 294, tao tập chi hồn cháy hừng hực. Nhân vật chính đối nữ chính lý giải chương 294, tao tập chi hồn cháy hừng hực. Nhân vật chính đối nữ chính lý giải nhìn ra nữ nhi lại có chút phản cảm, Nhan Mẫu một bên lịnh nọt lấy lòng Hứa Lương, một bên ác hung hăng trợn mắt nhìn nữ nhi liếc một chút, cảnh cáo nàng thu hồi đại tiểu thư tính tình. Tại Nhan Mẫu chỉ huy dưới, Hứa Lương đi vào biệt thự. Biệt thự nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trên dưới chia làm 3 tầng. Căn cứ điều tra đến tin tức, Tiêu Thanh Long liền ở tại một lầu. Phòng thu thập rất sạch sẽ, xem xét cũng là mỗi ngày có người quét dọn. Lúc này, Nhan phụ đi tới, hắn lấy ra trong nhà chân tàng lá trà. Nghe nói Hứa công tử yêu thích thưởng thức trà, đây là ta chân tàng nhiều năm đại hương bảo, mong rằng Hứa công tử đánh giá đánh giá. Ồ. Hứa Lương ra vẻ hiếu kỳ nhìn thoáng qua, sau đó nói: "Cái kia liền đa tạ Nhan thúc, hôm nay qua tới quấy rầy, thực sự không có ý tứ. Dù sao cũng là lấy uống trà lấy cơ tới, vẫn là muốn làm bộ dáng." "Cần phải, cần phải." Nghe được cái kia một tiếng thúc, Nhan phụ chợt cảm thấy lâng lâng. Đối tác hợp nữ nhi cùng Hứa Lương một chút phản cảm cũng không có. "Ta cái này đi vì Hứa công tử pha trà." Nói một tiếng, Nhan phụ cao hứng bừng bừng đi lấy trà cụ. Người mẹ nghiêm khắc thấy thế, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. "Hiện tại là lúc nào? Bữa trưa đều làm xong, chờ Hứa công tử ăn hết ngươi lại đi chuẩn bị không được." Quát lớn trượng phu một trận, Nhan Mẫu lại đối Hứa Lương một mặt định nó nói: "Không biết Hứa công tử thích ăn cái gì, trong nhà tùy tiện chuẩn bị một số, hy vọng Hứa công tử bỏ qua cho." Lại là một phen khách sáo. Gặp Hứa Lương đáp ứng, Nhan Mẫu mới thở dài một hơi. Quay người lại nhìn đến Tiêu Thanh Long, nàng lạnh giọng răn dạy: "Không thấy được khách quý tới rồi sao? Còn không mau đi đem chuẩn bị xong đồ ăn bưng lên bàn." Tiêu Thanh Long người tê. Sớm biết mình bận rộn một buổi sáng làm tốt sơn hào hải vị mỹ vị, là vì Hứa Lương chuẩn bị. Hắn nhất định sẽ không như vậy dụng tâm. Bây giờ nhìn đến mẹ vợ đối đãi chính mình cùng Hứa Lương hoàn toàn khác biệt thái độ, Tiêu Thanh Long biệt khuất muốn chết. Rõ ràng tên chúng ta mới là người một nhà có được hay không? Bất quá nghĩ đến ước hẹn 3 năm, hắn cắn chặt răng, nhẫn. Đinh. Tiêu Thanh Long đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 999. Gật đầu đáp ứng một tiếng, Tiêu Thanh Long chạy nhà bếp bưng thức ăn đi. Không bao lâu thì bày đầy một bàn lớn. Bởi vì là chiêu đãi Hứa Lương, Nhan Mẫu mua tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là đắt nhất. Tiêu Thanh Long tại Hắc Ám thế giới ma luyện 20 năm chủ nghệ có đất dụng võ. Một bàn đồ ăn 10 phần phong phú, so với những cái kia đại khách sạn chỉ có hơn chứ không kém. Bắt chuyện Hứa Lương ngồi đến chủ vị, Nhan Mẫu cố ý đem nữ nhi Nhan Như Nguyệt an bài vào bên cạnh. "Hứa công tử tùy ý, không muốn khách khí với chúng ta." Hứa Lương nhẹ gật đầu. Mắt nhìn đứng ở bên cạnh, mặt không thay đổi Tiêu Thanh Long, kinh ngạc nói: "Hắn đây là..." "Ảo, hắn không nói bụng, trong bình thường buổi trưa đều không ăn cơm, công tử đem hắn làm phục vụ viên là được, có gì cần trực tiếp bắt chuyện là được." Nhan Mẫu hợp thời giải đáp Hứa Lương nghi hoặc. Đứng ở một bên Tiêu Thanh Long người đều tròn váng. "Cái gì gọi là ta giữa trưa không ăn cơm? Rõ ràng là ngươi không cho ta lên bàn tốt ta, còn muốn đem ta làm nhà hàng phục vụ viên." Tiêu Thanh Long trong mắt lửa giận chớp mắt tức thì, rất nhanh khôi phục như thường, làm không có cái gì nghe được. Hứa Lương nhìn thật sâu hắn liếc một chút, không thể không giơ ngón tay cái lên. Rùa đen làm đến hắn loại trình độ này, thực sự bội phục. "Ách, đã đều nói làm phục vụ viên sai sự, vậy hắn thì không khách khí. Như Nguyệt, không thấy được Hứa công tử nhìn chúng kho thịt bò à, ngươi khoảng cách gần giúp đỡ kẹp một chút." "Hứa công tử trong chén không có rượu, ngươi thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian rót đầy a." Trên bàn cơm Nhan Mẫu một mực tại chú ý Hứa Lương động tĩnh, không ngừng để nữ nhi tại Hứa Lương trước mặt soát tồn tại cảm giác. Nhan Như Nguyệt đều sắp tức giận điên rồi. "Để cho mình cho Hứa Lương gấp thức ăn rót rượu, hai người quan hệ thế nào a? Nàng từ nhỏ đến lớn, còn không có như thế hầu hạ qua một người. Bất quá, đã mẫu thân phân phó, nàng nếu là không làm theo khẳng định sẽ để cho nàng khó chịu." Không có cách nào, Nhan Như Nguyệt đành phải bất đắc dĩ dựa theo mẫu thân nói làm. Trong lòng đối Hứa Lương càng thêm tức giận. đều do gia hỏa này mặc danh kỳ diệu tới nhà làm gì. Mà nhìn đến thê tử của mình giống như tiểu tức phụ giống như cho Hứa Lương gắp thức ăn, Tiêu Thanh Long rất cảm giác khó chịu. Trong lòng của hắn hận không thể xuất thủ đem Hứa Lương giết, nhưng còn chưa tới 3 năm, hắn không thể vận dụng thực lực, tuyệt đối không thể ra tay. Như Nguyệt là bị buộc, ta cần phải lý giải nàng. Tiêu Thanh Long như thế tự an ủi mình. Ngay lúc này, Hứa Lương mở miệng, đối với hắn vây vây tay. Cái kia người nào? Có thể không thể hỗ trợ cầm cái môi. Tiêu Thanh Long một mặt một bước, nhìn chung quanh một chút, vừa chỉ chính mình. Xác định Hứa Lương là đang nói chuyện với hắn về sau, hắn nổi giận. Mẹ nó, thật coi hắn là thành phục vụ viên rồi. Thất thần làm gì? Không nghe thấy Hứa công tử mà nói sao? Còn không mau đi. Gặp hắn sững sờ tại nguyên chỗ không rõ ràng cho lắm, Nhan Mẫu lạnh giọng mở miệng quát lớn. Tiêu Thanh Long cấp tốc thu liễm tâm tình, xoay người đi nhà bếp, sau lưng chuyển đến Nhan Mẫu nói xin lỗi thanh âm. Xin lỗi Hứa công tử, cái này phế vật có lúc không nghe lời, đợi chút nữa ta để hắn cho ngươi bồi tội đinh. Tiêu Thanh Long đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 999. Đinh. Tiêu Thanh Long đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 999. Đinh. Tiêu Thanh Long tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 1000. Bữa này cơm chưa ăn thật lâu. Hứa Lương cảm thấy hài lòng, suy nghĩ một chút có nữ chính ở bên cạnh gắp thức ăn, tiếp rượu. Nhân vật chính chỉ có thể đứng ở một bên nhìn lấy, có lúc còn có thể sai khiến một chút. Nguyên lai làm tào tặc là loại cảm giác này. Khó trách nhiều như vậy LFG muốn kế thừa Ngụy Võ Di Phong. Cơm nước xong xuôi, tượng trưng uống vài chén trà, Hứa Lương đưa ra cáo tử. Ta đưa tiễn Hứa công tử. Nhan Mẫu nhìn mặt mà nói chuyện, đem Hứa Lương đưa ra đến bên ngoài. Không cần tiễn, cảm tạ hôm nay chiêu đãi, về sau gặp phải phiền toái gì cáo chi ta một tiếng, tại Ma Đô ta vẫn có chút mặt mũi. Nhan Mẫu nghe vậy mừng rỡ như điên. Rốt cục cùng Hứa công tử nhờ vá chút quan hệ, không có uổng phí nàng một phen tâm huyết. Nhưng hôm nay nàng mời Hứa Lương, cũng không chỉ là vẹn vẹn vì định luận. Nhìn một chút, phát hiện bốn phía không ai về sau, Nhan Mẫu nhỏ giọng nói ra, không biết Hứa công tử cảm thấy nữ nhi của ta như nguyện thế nào. Hứa Lương trên mặt hiện lên một vẻ ý cười, không có vượt quá dự liệu của hắn, gia hỏa này quả nhiên hỏi thử coi. Theo lúc ăn cơm, Nhan Mẫu để Nhan Như Nguyệt ngồi bên cạnh hắn tiếp rượu gắp thức ăn thì đã nhìn ra, nàng muốn tác hợp nữ nhi cùng mình. Hứa Lương cũng là nghĩ đến cái này một điểm, mới không có đối Nhan Như Nguyệt thế nào. Hắn đổ là muốn nhìn Nhan Mẫu có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Nghĩ nghĩ, Hứa Lương rất là yêu thích mà nói, dung mạo tuyệt sắc, huệ chất lan tâm, ôn nhu quan tâm. Không nghĩ tới chính mình nữ nhi tại Hứa Lương trong lòng hình tượng sẽ cao như vậy, Nhan Mẫu càng thêm vui mừng, kích động nói, quá tốt rồi. Hứa công tử có chỗ không biết, Như Nguyệt trong lòng cũng là đối Hứa công tử sùng bái cùng cực đâu, không biết ngươi đối nàng có hay không ý. Chương 295, hiên ngang lẫm liệt Hứa công tử. Nữ chính Mâu thân đâm lưng. Chương 295, hiên ngang lẫm liệt Hứa công tử. Nữ chính Mâu thân đâm lưng. Không biết Hứa công tử đối với ta nhà Như Nguyệt có hay không ý. Nghe được Nhan Mẫu ngay thẳng, Hứa Lương cười, bất quá vẫn là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhan Mẫu quyết định chắc chắn, lời nói đều nói đến phân thượng này, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ý của ta là, muốn là Hứa công tử nguyện ý có thể cùng Như Nguyệt cùng một chỗ. Hứa Lương nghe vậy biến sắc, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Như Nguyệt không chỉ có dung mạo xinh đẹp, tuổi còn trẻ liền đem một cái công ty xử lý ngay ngắn rõ ràng, ta rất thưởng thức. Có thể nàng không phải đã kết hôn rồi sao? Ta xưa nay sẽ không làm miễn cưỡng chuyện của người khác. Chưa bao giờ quan tâm qua người khác cảm thụ. Hứa Lương nói như vậy. Nhan Mẫu nghe được sửng sốt một chút. Đây là nàng thấy qua những cái kia nhị đại tử đệ sao? Cái gì thời điểm tam quan như thế chỉnh ngay ngắn? Sau đó chính là một mặt mừng rỡ, ám đạo chính mình quả nhiên không có chọn lầm người. Hứa công tử người tốt như vậy, chính mình tác hợp nữ nhi, là vì nữ nhi tốt. Trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt, muốn là mình tuổi trẻ 20 tuổi, nhất định thích đến không cách nào tự kiềm chế. Có tin mừng thì có lo. Nhan Mẫu không khỏi buồn rầu lên. Đổi lại bình thường, Hứa Lương nhân phẩm tốt như vậy, nàng nhất định càng cao hứng hơn. Nhưng là hiện tại, nàng muốn đem kết hôn nữ nhi tác hợp cho Hứa công tử, Hứa công tử không đồng ý làm sao bây giờ? Hứa công tử, không phải như ngươi nghĩ. Lúc này, Nhan Mẫu đem Nhan Như Nguyệt kéo Tiêu Thanh Long làm bia đỡ đạn sự tình nói ra. Hứa Lương ra vẻ ngạc nhiên nói, ngươi nói là, Nhan Như Nguyệt chỗ lấy cùng bị kia kết hôn, là muốn trốn tránh các ngươi thúc cưới? Nhan Mẫu thật cũng không nói thật, chỉ nói là nữ nhi trưởng thành, đến chấm dứt cưới niên kỷ, một mực trầm mê sự nghiệp. Bọn hắn vì nữ nhi suy nghĩ, muốn cho nàng tìm người bạn trai, không có chút nào xách nàng bức bách nữ nhi gả cho quý gia quý bá thường sự tình. Hứa Lương đối với cái này cũng không thèm để ý, đây chính là một cái điển hình ái mộ hư binh, mộ mạnh nữ nhân. Chỉ cần mình có đủ thực lực, cái kia nàng liền sẽ ngoan ngoãn làm chó. Đúng vậy a, đúng vậy à, tuy nhiên bọn hắn kết hôn gần 3 năm, lại là một chút cảm tình đều không có, tại chung một mái nhà cũng không có cùng phòng qua. Không nghĩ tới Như Nguyệt còn có dạng này một mặt. Hứa Lương cảm khái nói một câu, "Ừm ân, cái đứa bé kia cũng là bướng bỉnh, nhưng nàng vẫn là có chừng mực." Vì chính mình nữ nhi giải vây câu, Nhan Mẫu lại thận trọng nói, "Hứa công tử muốn là đối với cái này có ý kiến, ta trở về lập tức để hai người bọn họ làm ly hôn thủ tục." "Không cần." Hứa Lương khoát tay áo, nói ra, "Nhưng Nguyệt có chính mình ý nghĩ, không cần đi quấy rầy. Muốn là chúng ta thật hữu duyên, ta sẽ không để ý nàng những chuyện này." Hướng dẫn từng bước cắm chỉ, "Ta nói đều là thật." Nhan Mẫu có chút gấp, còn muốn nhiều nói vài lời, lại bị Hứa Lương đánh gãy. Chuyện này như vậy dừng lại. Lúc này áo đỏ đem xe lái tới, Hứa Lương cáo từ một tiếng lên xe, nhanh chóng đi. Nhìn lấy đi xa bóng xe, Nhan Mẫu thật lâu chưa có trở về thần. Chẳng lẽ tác hợp nữ nhi cùng Hứa công tử thì thất bại như vậy sao? Không, còn không có. Theo Hứa công tử ngữ khí nghe được xác thực đối với mình nhà nữ nhi có ý tứ. Nữ nhi chuyện kết hôn hắn cũng không thèm để ý, chủ yếu là nữ nhi không làm ra cái gì chủ động hành động, Hứa công tử không thích miễn cưỡng. Tổng kết ra một câu, còn có cơ hội. Cái kia chính là để nữ nhi thích Hứa công tử, đồng thời chủ động khởi xướng truy cầu. Nhan Mẫu trong đầu suy nghĩ tung bay, tại muốn làm sao để nữ nhi chủ động. Nghĩ đến vừa mới nữ nhi đối Hứa Lương phản cảm, còn có nàng cái kia cố chấp tính cách, Nhan Mẫu lắc đầu. Xem ra muốn để nữ nhi chủ động, nhất định phải áp dụng một số thủ đoạn phi thường mới được. Nhan Mẫu về đến nhà, trong nháy mắt thì đã nhận ra bầu không khí không đúng. Một phen hỏi thăm qua sau, nguyên lai là Nhan phụ tại trách cứ nữ nhi không hiểu chuyện. Đối mặt Hứa Lương các loại khách quý thời điểm, nhưng biểu hiện ra một bộ không tình nguyện bộ dáng. Mới một bữa cơm công phu, cộng thêm một thời gian uống cạn chung trà, hắn liền bị Hứa Lương quất phục. Vô luận là dung mạo khí chất, vẫn là học rộng sáng suốt, hoàn toàn không phải những cái kia thượng lưu phú nhị đại có thể so sánh. Liền xem như những cái kia tay trắng khởi ra phú nhất đại, đại gia tộc trưởng cũng giả, cũng có chênh lệch rất lớn. Hứa công tử thật sự là quá ưu tú, cũng là để nữ nhi cho hắn làm tình nhân, Nhan phụ cũng một chút phản đối ý nghĩ cũng không có. Ngươi nói ngươi đúng sao? Hứa công tử thật tốt nói chuyện với ngươi, ngươi lạnh lấy cái mặt tính toán chuyện gì xảy ra? Nhan phụ tại Nhan Mẫu trước mặt một mực không đúng, trong nhà cũng không có nhân vật gì cảm giác. Từ hiện tại nổi giận xem ra, hắn là giận thật à? Nhan Như Nguyệt trong lòng rất là ủy khuất. Không cần nói đối Hứa Lương, liền xem như khách nhân khác làm khách, nàng cũng là bộ dáng này a, cuối cùng vẫn là Hứa Lương thân phận còn tại đó. Nhưng các ngươi có biết hay không, Hứa Lương đối với ta làm qua cái gì, hắn là không có ý tốt ta. Tiêu Thanh Long thu thập xong bát đua từ phòng bếp đi ra, nhìn đến Nhan Như Nguyệt bị quở trách, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hứa Lương đúng không? Ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Từ đầu đến cuối, hắn đều không đem một cái phú nhị đại để vào mắt. Thân là đương đại Long đỉnh chi chủ, hắn có tư cách nói loại lời này. Không cần nói phú nhị đại, cũng là thế giới top 500 trước mấy cái xí nghiệp lão tổng, nhìn thấy hắn đều phải khách khí, cung kính kêu một tiếng, cung nên Long đế. Chỉ là, thời gian 3 năm còn chưa tới, hắn không thể ra tay mà thôi. Bất quá cũng muốn không được thời gian dài bao lâu. Đến lúc đó, hắn nhất định phải làm cho cái kia khi dễ như Nguyệt Hứa Lương, gấp trăm ngàn lần trả giá đắt. Còn có cái kia quý bá thường cũng giống như vậy. Nhìn cái gì vậy? Phế vật cũng là phế vật, khách quý tới cùng cái kẻ ngu giống như. Nghiêm phụ rất tức giận, lại đối đứng ở một bên Tiêu Thanh Long ná pháo. Tiêu Thanh Long, ta đặc yêu trêu ai gẹo ai, nam cũng trúng đạn. Ta đã sớm không quen nhìn các người trang mô tác dạng, ngày mai liền đi sở cảnh sát, đem cưới cho ta rời. Ta không đồng ý. Theo phụ mẫu kỷ quái cử động, Nhan Như Nguyệt đã nhận ra không thích hợp. Đây là muốn tác hợp nàng cùng Hứa Lương tiết đấu. Tuyệt đối không thể ly hôn. Nàng sợ ly hôn về sau, lại sẽ lên diễn 3 năm trước đây bức hôn tiết mục. Người, nghịch nữ. Nhan phụ đưa tay chỉ nữ nhi, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì, cuối cùng phun ra hai chữ. Nhìn ra nàng thái độ kiên quyết, Nhan mẫu biết nữ nhi tính cách, không thể đem nàng ép. Xem ở để nữ nhi ly hôn là không thể nào. May ra Hứa công tử đối với cái này cũng không ngại, chỉ cần để nữ nhi chủ động là được rồi. Hiện tại muốn làm chính là nhất định phải ổn định nữ nhi, không thể để cho nàng làm cái gì càng phản nghịch sự tình. Tốt, không phải chuyện lớn, ồn ào còn thể thống gì. Nhan mẫu cười ha hả đi ra hòa giải, bất mãn đối Nhan phụ nói ra. Người tức cái gì? Như Nguyệt chính là như vậy tính cách, chỉ là trong lúc nhất thời không có thay đổi tới. Dừng một chút, nàng vừa nhìn về phía nữ nhi, ôn nhu nói. Yên tâm đi Như Nguyệt, ngươi làm cái gì tâm lý nắm chắc liền tốt, chúng ta sẽ không lại buộc ngươi. Nhan Như Nguyệt rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới mẫu thân hiểu như vậy chính mình, trong lòng cảm động không thôi, hé miệng nhẹ gật đầu. Thật tình không biết, tại nàng cảm động mẫu thân tâm lý, lúc này chính tính toán làm sao cho nàng cùng Hứa Lương chế tạo cơ hội. Chương 296, tự mình đưa nhân vật chính đoạn đường. Mặt Nhật Lưu nhân vật chính loạn nhập chương 296, tự mình đưa nhân vật chính đoạn đường. Mặt Nhật Lưu nhân vật chính loạn nhập liên quan tới mặt nhà chuyện phát sinh phía sau, Hứa Lương không có để ý, lúc này hắn chính tiến về Thanh Sơn bệnh viện tâm thần. Từ khi đem nhân vật chính Diệp Thần chỉnh thành bệnh tâm thần, phản phái giá trị nhắc nhở một mực không có ngừng qua. Vậy mà hôm nay buổi sáng đột nhiên liền không có. Vốn cho rằng Diệp Thần có thể kiên trì mấy ngày, kết quả là cái này. Không được a tiểu lão đệ. Tốt xấu cho hắn cống hiến đại lượng phản phái giá trị, lại là hắn anh vợ phân thượng, Hứa Lương quyết định đi tiễn hắn một đoạn. Viện trưởng đạt được Hứa Lương muốn tới tin tức, thật sớm tại cửa ra vào chờ đợi nên đón. Cung kính đem Hứa Lương dẫn tới Diệp Thần chỗ phòng bệnh. Mở tối trong phòng bệnh Diệp Thần bị khóa ở trên giường bệnh, thần sắc tiểu tụy, hấp hối. Bị làm thành bệnh tâm thần bắt vào tới mấy ngày nay, hắn sắp bị tra tấn điên rồi. Không phải trên nhục thể, mà chính là tâm hồn tra tấn. Còn có chịu hơn là giết hắn. Muốn không phải hắn ý chí viễn siêu thường nhân, thật thành bệnh tâm thần. Thời khắc hấp hối, Diệp Thần phát giác trong tầm mắt có ánh sáng xuất hiện. Hắn hai con mắt híp lại, thấy được cái kia cho hắn phía dưới sổ khám bệnh tâm thần viện trưởng. Còn có lệnh hắn ghét cay ghét đắng, hắn không thể giết chi cho thống khoái Hứa Lương. Vân vân. Hứa Lương. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên trợ to, thân thể bắt đầu không bị khống chế phát run lên, đây là phẫn nộ đến cực hạn biểu hiện. Nguyên bản vô lực thân thể lại bắt đầu giằng co. Anh vợ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đem Diệp Thần thảm trạng thu vào đáy mắt, Hứa Lương không có chút nào đồng tình, ngược lại cười híp mắt nói ra. Tuy nói giữa hai người xác thực không có thù gì oán nghiệm, chính mình không chỉ có đem nữ thần của hắn tháo, liền muội muội của hắn cũng không có buông tha. Nhưng người nào để hắn là khí vận nhân vật chính đâu? Thiên mệnh phản phái cùng khí vận nhân vật chính vốn là hai phe cánh. Không giết hắn, chết chính là mình. Cho nên, vì ta có thể thật tốt còn sống, ngươi thì ngoan ngoãn đi chết đi. Hứa Lương cũng là người cũng có tính người. cái này không cảm thấy có chút băn khoăn, tự mình đến tiễn hắn một đoạn. Hứa Lương, ngươi xuất sinh, ta tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần tâm thái đã triệt để sập, không phải vậy cũng sẽ không nói ra loại này ấu chí mà nói nguyền rủa người khác. Bệnh tâm thần thì là bệnh tâm thần, người tới cho hắn điện liệu một chút, chữa cho tốt hắn hổ ngôn loạn ngữ. Ngay trước Hứa công tử ở trước mặt dám như thế chửi rủa, viện trưởng lúc này phát huy ra cho săn công hiệu. Hắn muốn tại Hứa Lương trước mặt biểu hiện, khiến người ta đi thu thập Diệp Thần, bị Hứa Lương ngăn cản. Hứa Lương không thèm để ý cười cười, nói ra lại mang theo vô tận băng lãnh. Cho nên ta đến tự mình tiễn ngươi lên đường chờ ngươi sau khi chết trả thù, xem ở muội muội phân thượng, cho ngươi một cái nói gì ngôn cơ hội. Diệp Thần không nói gì, hai mắt nổi lên, trừng lấy huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm Hứa Lương. Không thú vị. Hứa Lương phất phất tay, quay người rời đi phòng bệnh. Đối tượng đoạt hết khí vận nhân vật chính, không có mảy may giết người chu tâm hứng thú. Cũng liền tại Hứa Lương phất tay thời điểm, một mực theo bên người, không có tiếng tăm gì áo đỏ động. Soát chỉ thấy nàng đi tới trước giường bệnh, lấy ra một cây châm, tại Diệp Thần tự huyệt nhói một cái. Theo một châm rơi xuống, Diệp Thần khí tức chậm rãi tiêu tán. Bất quá đôi mắt kia trợn thật lớn, chết không nhắm mắt. Bàn giao viện trưởng vài câu, Hứa Lương liền mang theo áo đỏ rời đi. Cũng không lâu lắm, người Diệp gia liền nhận được Diệp Thần tin chết. Nguyên nhân cái chết là Diệp Thần bệnh tâm thần bạo phát, tại trong phòng bệnh gặp trở ngại mà chết. Bệnh viện tâm thần chân thành thừa nhận sai lầm bởi vì ban đầu là đối Hứa Lương hạ cam đoan, xem ở Hứa Lương trên mặt mũi, nguyện ý bồi thường một khoản tiền. Trọng điểm nói rõ là bởi vì Hứa Lương. Diệp Thần chết bởi bệnh tâm thần bạo phát, chết thì chết vô ích, hoàn toàn không có địa phương nói rõ lý lẽ. Mà khi lấy được một khoản bồi thường về sau, triệt để không có truy cứu dũng khí. Lại nghĩ tới tiền này toàn là bởi vì Hứa Lương mới lấy được, người Diệp gia không không đối với hắn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Kỳ thật, căn bản không cần thiết bồi số tiền kia, chỗ lấy bồi thường là Hứa Lương ý tứ. Để bọn hắn có lý do mua cái nhà, chuyển ra sống nghèo, đổi một cái hoàn cảnh sinh hoạt. Dù sao về sau có rảnh đến Diệp gia, cùng Diệp Lưu Ly học tập sinh vật cấu tạo thời điểm, cũng có chút tư tưởng đúng không? Nếu như là Hứa Lương xuất tiền, người Diệp gia sẽ cảm thấy không có ý tứ không thu. Cho nên dùng loại này đưa tiền phương thức, nén bi thương. Hứa Lương ôm Diệp Lưu Ly eo thon chi, trong lòng vì Diệp Thần mặc niệm 3 giây đồng hồ. Thu đến Diệp Lưu Ly tin tức về sau, Hứa Lương liền đi tới Diệp gia, biểu thị sâu sắc tưởng niệm. Diệp Lưu Ly cũng có chút sầu não, giúp vào Hứa Lương trong ngực. Tuy nhiên nàng cùng người ca ca này không có tình cảm gì, nhưng nhìn thấy trước mấy ngày còn rất tốt người, bây giờ lại trời nam đất bắc, khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái. Nếu để cho Diệp Thần biết chính mình vừa mới chết, Hứa Lương thì đường hoàng ôm muội muội của hắn, lách quan tài nhất định ép không được. A, ta muốn giết ngươi, đi chết đi a. Một gian sạch sẽ gọn gàng trong phòng ngủ, một cái có chút tiểu soái, đầu đầy mồ hôi thanh niên, dương nhanh múa vuốt từ trên giường ngồi dậy. Trên người hắn tản mát ra một cỗ sắc bén sắc khí, đó là trải qua chiến trường, giết người vô số mới có khí thế. Chờ hắn nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, cả người sững sờ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cái này, đây là nơi nào? Ta không phải đang cùng Thi Vương đại chiến sao? Bị một cái gai xương đâm xuyên trái tim. Thanh niên tên là Lục Phạm, một cái tại tận thế sờ soạn lần mò 5 năm, rốt cục miễn cưỡng đứng vững gốc chân, rốt cục chế tạo một phương tiểu hình nơi ẩn nút tiến hóa giả. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tận thế bạo phát ngày nào đó. Một cỗ vũ trụ phong bạo bao phủ toàn cầu, toàn thế giới vượt qua 70 nhân loại biến thành zombies. Động vật, thực vật toàn diện phát sinh biến dị. Bắt đầu từ ngày đó, văn minh sụp đổ, suy nghĩ sụp đổ, toàn bộ thế giới một lần nữa tẩy bài. Vô cùng hắc ám thời đại bắt đầu từ đó. Nhân loại không chỉ có muốn đối mặt zombies suy hiếp, đối phó biến dị động thực vật, còn phải đề phòng người chung quanh đâm lưng. Mọi người đều biết, nhân tâm là chịu không được khảo nghiệm. Tận thế bên trong đáng sợ nhất cũng là đồng loại. Trong đầu lóe qua từng màn kinh khủng tráng cảnh, Lục Phàm tiện tay cầm qua tủ đầu giường điện thoại di động. Khi thấy thời gian ngày một khắc này, hắn thân thể run lên bần bật, đồng tử động đất. Một lát sau, trong phòng ngủ vang lên một trận cười như điên. Thanh âm thông qua vách tường truyền ra đến bên ngoài. Ha ha ha, ta vậy mà trọng sinh về tới tận thế hàng lâm nửa tháng trước. Lục Phàm cười đến kém chút nước mắt chảy xuống tới. Bất quá, loại tâm tình này rất nhanh liền bị hắn thu liễm, thần sắc trịnh trọng. Tuy nhiên khoảng cách tận thế tiến đến còn có nửa tháng, nhưng thời gian cấp bách, ta nhất định phải tranh thủ thời gian độn hàng thu thập vật tư. Ta muốn sớm tìm tới những cái kia tại tận thế bên trong vô kiên bất tồi thần binh lợi khí, còn muốn lôi kéo một nhóm trung thành thủ hạ, nếu có thể để vị kia đệ nhất mỹ nữ kiêm đệ nhất cường giả thu nhập dưới trướng thì càng hoàn mỹ hơn. Có biết trước tất cả ngón tay vàng, ta muốn rèn đúc một cái vô kiên bất tồi nơi ở nút, tại tận thế đến lúc khắp nơi chiếm lĩnh tiên cơ. Tranh thủ tại tận thế 5 năm về sau, quét ngang zombies cùng biến dị sinh vật, xương bá toàn thế giới đinh. Kiểm tra đến tận thế nhân vật chính loạn nhập, bụng đã bị hệ thống xóa đi. Mới vừa ở Diệp Lưu Ly trong phòng ngủ nghiên cứu thảo luận người hoàn mỹ sinh, Hứa Lương đột nhiên thu đến hệ thống dạng này thứ nhất nhắc nhở, không khỏi nhíu mày. Một phen hỏi thăm về sau, Hứa Lương hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đây vốn là một cái từ nhiều quyển tiểu thuyết tổ hợp mà thành thế giới, kết quả đột nhiên xuất hiện một cái mạt nhật lưu tiểu thuyết vai chính. Thế giới quan sản sinh chia rẽ a sau đó, cái này tận thế thế giới xem liền bị hệ thống xóa đi. Không xuất hiện tận thế, cái kia tận thế nhân vật chính làm sao bây giờ? Giao trộn. Hứa Lương bất cảm, mắt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Đồng thời trong lòng cảm thán xem ra chính mình cái này hệ thống bị cách không tầm thường a. Tùy ý xóa đi tận thế thế giới xem, tối thiểu cũng là đỉnh tiêm huyền huyễn một nhóm kia a. Lắc đầu, cân nhắc những thứ này còn quá xa. Hứa Lương hiện tại đối cái kia loạn nhập tận thế lưu chủ góc so sánh cảm thấy hứng thú. Lấy điện thoại di động ra, Hứa Lương khiến người ta đi điều tra nhân vật chính tin tức. Tuy nhiên không biết tên của đối phương, nhưng hắn tin tưởng, cái kia nhân vật chính không được bao lâu thì sẽ lộ ra chân ngựa. Mật thiết chú ý gần nhất đột nhiên phát ra tận thế ngôn luận, mua sắm đại lượng đồ ăn hàng hóa, khí chất phong cách đại biến người là được rồi. Chương 297, hố nữ nhi tiến hành lúc. Trong bóng tối điều khiển hắc thủ. Văn phòng chương 297, hố nữ nhi tiến hành lúc. Trong bóng tối điều khiển hắc thủ. Văn phòng mấy ngày sau tại Hứa Lương trợ giúp dưới, người Diệp gia đem Diệp Thần phong cảnh đại táng. Đồng dạng, bởi vì Hứa Lương an ủi, Diệp Lưu Ly trong lòng điểm này cảm xúc tiêu cực tan thành mây khói. Đến mức những người khác tâm tình gì, thì chuyện không liên quan tới hắn. Hắn chỉ để ý nữ nhân của mình. Hứa Lương ngồi trên xe, tùy ý vuốt vuốt điện thoại di động. Trong lúc vô tình, hắn ấn mở thứ nhất tin tức, mi đầu hơi nhíu. Hứa công tử ngài khỏe chứ, gần nhất có rảnh không? Hứa công tử ngươi là không biết, từ lần trước sau khi gặp mặt, nhà ta Như Nguyệt thì đối ngươi nhớ mãi không quên. Xin lỗi quấy rầy công tử, Như Nguyệt gần nhất công ty loay hoay sức đầu mẹ chán, biết ngài tuổi còn trẻ chấp trưởng tập đoàn tài chính, đặc biệt muốn thỉnh giáo với ngài thương nghiệp phía trên vấn đề. Không sai, đây chính là Nhan Mẫu gửi tới tin tức. Nói đến, Hứa Lương có thể có điện thoại của nàng, vẫn là lúc trước khi đi, Nhan Mẫu mặt dày mày dạn cầu. Trước đó những tin tức này Hứa Lương chỉ là nhìn thoáng qua chưa hồi phục. Đổi lại những người khác, hắn sẽ còn ngụy trang một chút. Nhưng là đối Nhan Mẫu loại này người, thuộc về có sữa cũng là đường, hoàn toàn không cần thiết. Ấn mở cái tin này, Hứa Lương mới nhớ tới người này. Suy nghĩ một lát đánh chữ trả lời. Trước đó một mực tại bận điệu, buổi chiều muốn đi còn nhã phục trang công ty làm ý chuyện, có chuyện gì sao? Lần trước cùng Hoa Giải Ngữ lúc gặp mặt, ước định muốn đi tìm nàng, bởi vì muốn an ủi Diệp Lưu Ly mới đối trì hoãn cho tới hôm nay. Ta có thể mang Như Nguyệt đi qua sao? Nàng gần nhất luôn đề cập với ta lên ngài, muốn thỉnh giáo với ngài công ty quản lý vấn đề. Vừa phát xong tin tức thì truyền đến một tiếng thanh âm nhắc nhở, cơ hồ là dây về. Hứa Lương mặt lộ vẻ vẻ chế nhạo. Thật đúng là không đem tam nữ nhi đưa đến hắn trên giường không bỏ qua a, đây chẳng phải là hắn muốn nhìn đến sao? Như thế nào lại cự tuyệt? Sau đó, Hứa Lương đánh một cái chữ hành phát đưa ra ngoài. Quá tốt rồi, Hứa công tử rốt cục hồi phục ta. Nhan gia Nhan Mẫu một mặt kích động chầm chầm điện thoại di động. Đối với Hứa Lương tùy ý giải thích nguyên nhân một mực tại bận bịu nàng không có chút nào hoài nghi. Hứa Lương là ai? Giá trị thị trường mấy ngàn nước Hứa thị tập đoàn tổng tài, khẳng định là mỗi ngày đến các nơi trên thế giới nói chuyện làm ăn a, không biết Hứa công tử đến còn nhã phục trang công ty làm việc phải bao lâu, ta phải nhanh mang Như Nguyệt đi qua mới được. Nhan Như Nguyệt rất nhanh thu thập xong tâm tình, vội vã cho nữ nhi đánh tới điện thoại, hỏi thăm nàng ở nơi nào. Biết được nữ nhi ở công ty, Nhan Mẫu vô cùng lo lắng đi ra ngoài, tìm đến công ty. Như Nguyệt, đi với ta một chuyến còn nhã phục trang. Đi vào tổng tài văn phòng, Nhan Mẫu dùng không cho chất vấn ngữ khí nói ra. Nhan Như Nguyệt còn đang vì công ty khó khăn phát sầu. Mấy ngày nay nàng tìm rất nhiều hợp tác thương, nhưng không có một nguyện ý tiếp nhận. Cái này rất kỳ quái. Đang tìm những người này trước đó, nàng sớm điều tra qua những công ty này thiếu hàng, mà tại chính mình hạ giá tình huống dưới, vẫn là bị cự tuyệt. Còn có đã từng những cái kia hợp tác thương, không để ý chút nào cùng hai nhà quan hệ, cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt. Lúc này, Nhan Như Nguyệt đã cảm giác được, trong bóng tối tựa hồ có một cái hắc thủ đang thao túng. Sự tình không có giải quyết, Nhan Như Nguyệt tâm tình không tốt, toàn bộ công ty tràn ngập một cô áp suất thấp. Các công nhân viên biết công ty nguy cơ sớm tối, nguyên một đám yên lặng công tác không dám nói nhiều, sợ chọc tới vị này thiết huyết mỹ nữ tổng tài. Nhan Như Nguyệt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lấy mẫu thân. Không biết nàng đặc biệt tới công ty muốn chính mình đi còn nhã phục trang có chuyện gì. Từ lần trước cùng Nhan phụ cãi nhau, Nhan Mẫu đứng tại nàng bên này về sau, Nhan Như Nguyệt thì triệt để tha thứ Nhan Mẫu 3 năm trước đây trong bóng tối bán hành vi của nàng. Bởi vậy đối Nhan Mẫu mệnh lệnh giống như ngữ khí nàng cũng không hề tức giận. Đi còn nhã làm gì? Chúng ta thế nhưng là đối thủ cạnh tranh, lúc này nó không có bỏ đá xuống giếng cũng không tệ. Đột nhiên, Nhan Như Nguyệt ngữ khí một trận. Nói lên còn nhã phục trang, nàng không khỏi nghĩ đến vị kia đỉnh cấp chuyên gia thiết kế thời trang Hoa Giải Ngữ. Lúc trước cũng là muốn đi kéo vị này tiến công ty, mới có thể cùng Hứa Lương chạm mặt, bị hắn đùa giỡn. Về sau bởi vì phải bận rộn lấy sinh sản phục trang, lại muốn các loại chạy nghiệp vụ giải quyết công ty khốn cảnh, hắn đem sự kiện này đem quên đi. Muốn là hiện tại đem Hoa Giải Ngữ kéo vào công ty, tùy tiện thiết kế ra mấy loại phục trang kiểu dáng, công ty liền có thể khởi tử hồi sinh. Cái này sao lại không phải một loại giải quyết công ty khốn cảnh biện pháp? Nghĩ tới đây, Nhan Như Nguyệt ánh mắt càng ngày càng sáng. Nhìn hướng mẫu thân ánh mắt nhất thời biến đến càng kích. Những ngày này đem não tử đều đội vàng, muốn không phải mẫu thân nhắc lên, nàng còn thật không nghĩ tới dùng loại phương thức này. Vân vân. Mẫu thân để cho mình đi con nhã, chẳng lẽ nàng cũng nghĩ đến đem Hoa Giải Ngữ kéo vào công ty? Nhìn lấy một thân trang phục nghề nghiệp ăn mặc nữ nhi, có lồi có lõm dáng người nhìn đến nàng đều không ngừng hâm mộ. Nhất là trên thân cái kia cấu ngự tỷ khí chất làm cho người muốn ngừng mà không được. Mặc đồ này không tệ. Hứa công tử nói thưởng thức nữ nhi chấp trưởng một công ty, cần phải thì ưa thích cái này. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, trước theo ta đi, không có thời gian giải thích. Bị Nhan Mẫu lôi ra công ty, Nhan Như Nguyệt một mặt một bức. Nhưng nghĩ tới muốn đi tìm Hoa Giải Ngữ nói chuyện có khả năng hay không hợp tác, cũng không có cự tuyệt. Mau nhìn, đó là Hoa tổng giám, thật xinh đẹp tốt có khí chất hoa. Hoa tổng giám chính là chúng ta công ty truyền kỳ, ngắn ngủi thời gian một tháng, theo một tên phổ thông nhà thiết kế tấn thăng làm toàn cầu đỉnh tiêm nhà thiết kế. Ta đã sớm nghe nói Hoa tổng giám là phú bà, giá trị con người quá ức, bản thân dài đến xinh đẹp như vậy, hiện tại lại như thế có tài hoa, thật không biết ai có thể xứng với nàng. A, Hoa tổng giám đứng tại cửa ra vào làm gì? Xem bộ dáng là không phải đang chờ người, sẽ không phải là chờ bạn trai a? Ngoa tào, ngươi miệng quạ đen đừng mù gà nhìn nói, Hoa tổng giám làm sao có thể có bạn trai? Chỉ thấy còn nhã phục trang công ty cửa, đứng đấy một đạo nghiêng nước nghiêng thành thân ảnh. không phải thủ tịch nhà thiết kế hoa giải ngữ còn có người nào? Một đám còn nhã nhân viên mắt lộ ra si mê, xa xa khe khẽ bàn luận. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thấy hoa giải ngữ đầu nhập một người nam nhân trước ngực, bọn hắn trái tim tan nát rồi. Lương ca, ta dẫn ngươi đi thăm công ty một chút. Tham quan công ty cũng không cần, có thể mang ta đi thăm một chút phòng làm việc của ngươi. Hứa Lương miệng hơi cười, quả quyết cự tuyệt hoa giải ngữ đề nghị. Tham quan một cái phá công ty hắn không hứng thú, không bằng cầm thời gian này làm chút chuyện có ý nghĩa. Thì như mua vui vẻ. Lương ca, đây chính là ta văn phòng, ai nha ngươi làm gì? Yêu nghiệt to gan, đừng muốn xấu ta đạo tâm, đối mặt gà phong ba. Chương 298, chó không đổi được ăn sờ gì tờ. Nhan mẫu dự định gạo nấu thành cơm. Chương 298, chó không đổi được ăn sờ gì tờ. Nhan mẫu dự định gạo nấu thành cơm. Hoa tổng giám, bên ngoài có hai nữ nhân muốn gặp ngài, nhưng các nàng không có hẹn trước. Gác cổng bảo an gặp hai nữ nhân này khí chất cao quý, tượng trưng ngăn cản một chút về sau, đem tình huống hồi báo cho Hoa giải ngữ. Lúc này, Hoa giải ngữ trong văn phòng. Hoa giải ngữ thân người cong lại, một tay cầm điện thoại di động, mi đầu cao lại, tận lực để cho mình không có dị dạng. Ta hiện tại có việc, làm cho các nàng nửa giờ sau lại đến phòng làm việc của ta. Hoa giải ngữ tính toán thời gian, mặc dù không sai đã qua nửa giờ, nhưng còn cần nửa giờ mới có thể kết thúc. Cúp điện thoại, bảo an nói cho đến đây Nhan Như Nguyệt mẫu nữ. Nhan Như Nguyệt cũng không có gì biểu hiện, các nàng đã muốn tới nơi này đào người, cần phải bảo trì vốn có kiên nhẫn. Nhan mẫu lại là gấp, nàng cũng không phải mang nữ nhi tới nơi này tìm cái gì thủ tịch nhà thiết kế. Bất quá ở trước mặt con gái, nàng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ là thăm dò tính dò hỏi. Hỏi một chút, hôm nay công ty của các ngươi có hay không tiếp đãi đại nhân vật gì? Tại nàng muốn đến, Hứa công tử tới nơi này làm việc, nhà này công ty nhỏ nên lấy lễ nghi cao nhất tiếp đãi. Trước mắt phụ nhân một thân quý khí, bảo an không dám đắc tội, đành phải thành thật trả lời. Không có. Như thế để Nhan mẫu như mày. Rõ ràng Hứa công tử nói muốn tới còn nhã công ty làm việc đó a, cái này kỳ quái. Sau một lát, nàng mi đầu giãn ra. Hứa công tử từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, hẳn là nhắc nhở bị bỏ tiếp đãi nghi thức. Sau đó, Nhan mẫu đổi một vấn đề. Vậy các ngươi có hay không thấy qua một người dáng dấp vô cùng đẹp trai, dáng người phi thường tốt, khí chất tuyệt hảo người trẻ tuổi? Gặp qua. Bảo an ánh mắt phức tạp, lập tức nghĩ đến nửa giờ sau, công ty nữ chính là thần cấp thủ tịch nhà thiết kế, đứng tại cửa ra vào nên tiếp người trẻ tuổi kia. Lúc đó nhìn đến nữ thần đầu nhập đối phương trước ngực, đừng đề cập hắn nhảy cảm nát. Nghe được bảo an trả lời, Nhan mẫu lộ ra một vẻ không có gì bất ngờ xảy ra nụ cười. Nàng liền nói đi, Hứa công tử làm sao có thể lừa nàng? Thế nhưng là, Nhan mẫu không khỏi hơi hơi nhíu mày. Căn cứ cái này bảo an nói, Hứa công tử là cố ý tìm đến vị kia hoa tổng giám, cùng nữ nhi lần này tới tìm là cùng một người. Vừa mới thông báo vị kia hoa tổng giám thời điểm, nói là có chuyện phải bận rộn nửa giờ. Giờ phút này nàng lại cùng Hứa công tử cùng một chỗ. Cô nam quả nữ sắp đến một giờ. Hai người đang làm gì? Nhan mẫu trong nháy mắt liền nghĩ đến đáp án. Không khỏi, nàng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Hứa công tử ưu tú như vậy, nữ nhân bên cạnh khẳng định không ít. Mặc dù hắn đối nữ nhi hình dạng khí chất có đầy đủ lòng tin, nhưng cũng không thể cam đoan Hứa công tử nhất định có thể coi trọng. Còn nhã kia là cái gì thủ tịch nhà thiết kế, nghe những này bảo an ngữ khí, tuyệt đối là cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Nhất định phải tăng tốc tác hợp nữ nhi cùng Hứa công tử tốc độ. Trong lòng nghĩ đến dùng thủ đoạn gì đem nữ nhi đưa đến Hứa công tử trên giường đồng thời, nàng cũng là không khỏi thầm giật mình cùng hâm mộ. Chọn vẹn một giờ a, Hứa công tử không chỉ có ra thế bối cảnh người tiên, bề ngoài dáng người hoàn mỹ, thực lực cũng mạnh như vậy. Muốn là niên kỷ của hắn 20 tuổi, lại xinh đẹp cái gấp trăm lần, nhất định đập nổi bán sắt truy cầu Hứa công tử. Nếu để cho Hứa Lương biết ý nghĩ của nàng, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Ngắn, thời gian ngắn. Một giờ là cơ thao. Muốn không phải sợ những nữ nhân này chịu không được, hắn có thể dài đằng đẵng. Coi là hoang cổ thận thể đùa giỡn với ngươi. Nhan Như Nguyệt mẫu nữ tại cửa ra vào kiên nhẫn đợi nửa giờ. Tại một cái tiếp đai tiểu mỹ nữ chỉ huy dưới, đi tới Hoa giải ngữ văn phòng. Vừa mới tiến văn phòng, hai nữ thì ngửi thấy một cỗ kỳ quái mùi vị. Nhan Như Nguyệt chưa thế sự không biết là cái gì, bởi vì bị đạo chỉ lá chớp mắt tức thì, cũng không có suy nghĩ nhiều a. Nhan mẫu lại biết đó là cái gì. Hắn thấy Hoa giải ngữ da thịt hơi hơi phím hồng, nước nhuận con ngươi. Trên mặt hiện ra quả là thế thân sắc. Cái này còn nhã thủ tịch nhà thiết kế quả nhiên xinh đẹp. Vô luận là dung mạo, dáng người, hoặc là khí chất, đều không yếu hơn mình nữ nhi, thậm chí còn hơn. Có lẽ là có Hứa công tử an ủi, càng nhiều hơn một loại thành thục bị lực. Nhan mẫu cảm giác càng cấp bách. Không thể còn như vậy chờ đợi, chính mình nữ nhi tính cách gì nàng rất rõ ràng. Bởi vì cùng một tên ăn mày kết hôn, danh tiếng cũng không thế nào tốt. Muốn là Hứa công tử nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều, vậy khẳng định chướng mắt chính mình nữ nhi ai trong nội tâm nàng hạ quyết tâm. Muốn là hôm nay tác hợp không được, nhất định phải sử dụng một số thủ đoạn đặc thù. Gạo nấu thành cơm. Hứa Lương. Nhìn đến Hứa Lương cũng ở nơi đây, Nhan Như Nguyệt rất là ngoài ý muốn. Bởi vì muốn lôi kéo Hoa giải ngữ tâm tình kích động, nhất thời bình phục lại. Nhìn một chút Hứa Lương, lại nhìn một chút bên người mẫu thân, Nhan Như Nguyệt chỗ nào vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Không khỏi rất là ảo não. Vừa rồi tại cửa thời điểm, nàng còn kỳ quái mẫu thân vì sao lại hỏi cái kia hai vấn đề, sớm cái kia nghi tới. Chó không đổi được đức cức. Ba năm trước đây chính là như vậy, mẫu thân đem chính mình tin tức tiết lộ cho cái kia quý bá thượng. Vô luận chính mình xuất hiện tại chỗ nào, cái kia gia hỏa liền sẽ giống thuốc cao ra chó một dạng xuất hiện tại chỗ nào. Phiền phức vô cùng. Hiện tại lại là như thế. Bất quá khác biệt chính là, mẫu thân không phải để Hứa Lương tìm đến nàng, mà chính là để cho mình tìm đến Hứa Lương. đây đều là Hứa gia so Quý gia càng có quyền hơn thế nguyên nhân. Bày ra như thế một cái định nọ mẫu thân, Nhan Như Nguyệt cũng là không thể làm gì. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng 3 năm qua đi, mẫu thân trước đó vì mình nói qua lời nói, lấy vì mẫu thân thay đổi. Sự thật chứng minh là nàng suy nghĩ nhiều. Nhan Như Nguyệt hiện tại rất tức giận, phản bội tư vị không dễ chịu, nhất là tín nhiệm mẫu thân phản bội. Nhưng người ở bên ngoài vẫn là tại muốn lôi kéo Hoa Giải Ngữ trước mặt, không thể không cưỡng chế đối với mẫu thân phẫn nộ. Ai nha, Hứa công tử chúng ta lại gặp mặt, thật sự là thật trùng hợp. Nhan Mẫu nhìn thấy Hứa Lương, nhất thời mặt mày hớn hở. Đúng vậy a, thật là khéo. Hứa Lương giống như cười mà không phải cười nói câu. Hoa Giải Ngữ ánh mắt tại ba người trên thân đi khắp một vòng, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhiều hứng thú lên. Hoa tổng giám, biết mẫu thân muốn nói gì, Nhan Như Nguyệt tranh thủ thời gian đánh gãy, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Hoa Giải Ngữ nhận ra Nhan Như Nguyệt, nhàn nhạt lên tiếng, hỏi: "Nguyên lai là Nhan tổng, không biết Nhan tổng tới tìm ta là?"